Chương 226, tổ hợp mẹ con mới nổi đỉnh nổi đám, chiếm lĩnh thị trường phim thần tượng. Chương 226, tổ hợp mẹ con mới nổi đỉnh nổi đám, chiếm lĩnh thị trường phim thần tượng cuối cùng. Lại trải qua mấy lần thi đấu mỗi người một nửa, Lý Xe Kỳ ủng cảm thấy bốn người biểu hiện đều không tồi. Thay vì như vậy, chàng băng thúc đẩy sự hòa hợp của các nàng. Lý Xe Kỳ ủng quyết định mỗi nhóm cử một người. Cuối cùng, sau khi bàn bạc, bên Tống Dật và Triệu Kha để Tống Dật đóng vai tiểu thư, bên Triệu Lộ Tư và Tăng Lê để Tăng Lê đóng vai phu nhân tài phiệt. Lần này Tống Dật và Tăng Lê cũng coi như đã đóng một tổ hợp mẹ con, tuy là kiểu mẹ kế, nhưng sau này tổ hợp bốn người ước chừng sẽ ngày càng ăn ý hơn. Đây là điều Lý Xe Kỳ ủng nghĩ trong lòng. Không ngờ ta và Tăng Lê tỷ còn có thể đóng một tổ hợp mẹ con, tuy là mẹ kế, nhưng chắc chắn sẽ rất thú vị. Tống Dật tinh nghịch trước mắt, cười với Tăng Lê. Tăng Lê cũng cười đáp lại, cô nhóc, đến lúc đó đừng bị ba mẹ kế này bắt nạt đến khóc đấy. Vậy sau này cũng phải làm một bộ phim, để ta và Lộ Tư cùng kết hợp thành mẹ con. Triệu Kha cười tươi tắn. Ừ mừng, đúng đúng. Triệu Lộ Tư gật đầu. Ta thấy đã như vậy, thì chúng ta đừng thi đấu mỗi người một nửa nữa, bây giờ chúng ta bốn người cùng nhau, xử lão bản. Tăng Lê không thỏa mãn liếm môi. Nhìn về phía Lý Xe Kỳ ủng. Trong phòng khách, lập tức lại vang lên những tiếng động vui vẻ bùng nổ. Bộ phim hành động thần tượng Bảo Tiêu cùng Tiểu Thư và Phu Nhân do Lý Xe Kỳ ủng tự biên tự diễn tự đạo. Từ khi bắt đầu dự án đã như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên tĩnh, gây ra ngàn lớp sóng. Chỉ riêng cái mác đạo diễn Lý Đích Thân ra trận đã đủ để thu hút vô số ánh mắt. Trên mạng xã hội, độ thảo luận về bộ phim này luôn ở mức cao, người hâm mộ nóng trông từng ngày, thi nhau đoán mò diễn biến cốt truyện và những màn trình diễn đặc sắc của các diễn viên. Rất nhanh, mất một tháng, bộ phim đã quay xong. Cuối cùng, ngày mà mọi người mong đợi đã đến. Bảo Tiêu cùng Tiểu Thư và Phu Nhân chính thức lên sóng. Trong phút chốc, toàn bộ thị trường phim thần tượng trong nước hoàn toàn bùng nổ. Dù sao trước đây đều là phim thần tượng Đài Loan hoặc Hàn Quốc nắm giữ thị trường thần tượng ở đây. Có thể nói, phim thần tượng trong nước là một mảng yếu. Vì vậy Lý Xe Kỳ ủng mới quyết định tiến quân vào. Chỉ 10 phút sau khi lên sóng, lượt xem đã vượt qua mốc 10 triệu. Máy chủ của các nền tảng video lớn suýt nữa thì sập vì lượng khán giả đổ vào quá đông. Sau vài tập đầu, điểm đủ bằng càng tăng gọn. Mở màn đã cao tới 8.5 điểm, điều này trong dòng phim thần tượng có thể coi là hiếm thấy. Cùng với số lượng người xem không ngừng tăng lên, điểm số không những không giảm mà còn tăng đều. Cuối cùng dừng lại ở mức điểm siêu cao 9.2. Trời ơi, phim này hay quá đi mất, Lý Xe Kỳ ủng quả không hổ là nhân tài toàn năng, tự biên tự diễn tự đạo mà cũng đỉnh thế này. Cốt truyện gây cấn kịch tính, cảnh hành động đánh đấm chân thật, hoàn toàn phá vỡ ấn tượng cũ của ta về phim thần tượng. Mấy lần đạo diễn Ly cứu phu nhân ta mê quá đi, Tống Dật hóa thân thành tiểu thư ngây ngô đáng yêu, kết hợp cùng Tăng Lê trong vai phu nhân tài phiệt đỉnh cao, mối tình cảm vi diệu giữa mẹ kế và con riêng được thể hiện một cách sâu sắc và trọn vẹn, khiến ta hoàn toàn lọt hố. Ta vẫn thấy phu nhân và nam chính hợp nhau hơn, ta cũng mê phu nhân. Người hâm mộ thậm chí còn dấy lên hai làn sóng ghép đôi chính phú, một là ghép Ly Xe Kỳ ủng và tiểu thư, còn lại là ghép Ly Xe Kỳ ủng và phu nhân. Mà tỷ suất người xem trên mấy đài truyền hình lớn cùng phát sóng càng tạo nên kỷ lục lịch sử mới. Tối đầu tiên phát sóng, tỷ suất đã đạt 3.5 mấy tập sau càng tăng vọt, tỷ suất cao nhất vượt qua năm, trở thành bộ phim thần tượng có tỷ suất người xem cao nhất trong gần 10 năm qua. Các nhà quảng cáo của các đài truyền hình lớn đương nhiên cũng cười không khép được miệng, ồ ạt rót thêm tiền quảng cáo, sợ bỏ lỡ đợt hot này. Độ hot trên các nền tảng mạng cũng tiếp tục bùng nổ. Hot sẽ ở thời bộ như bị bộ phim này bao đầu. Bảo Tiêu cùng tiểu thư và phu nhân lên sóng. Cảnh hành động của Lý Xe Kỳ ủng, cảnh diễn của mẹ con Tống Dật Tăng Lê, vân vân các từ khóa lần lượt leo lên đầu bảng hot search, lượt đọc dễ dàng lên tới hàng trăm triệu. Trên các nền tảng video ngắn, các video cắt ghép những đoạn đặc sắc trong phim tràn ngập khắp nơi, video có lượt xem cao nhất thậm chí vượt qua 500 triệu lần. Lượt thích và bình luận cũng dễ dàng vượt qua 1 triệu. Lý Xe Kỳ ủng một lần nữa nhờ vai diễn vệ sĩ trong phim, hoàn toàn nổi tiếng khắp cả nước, trở thành thần tượng của toàn dân. Hắn cũng trực tiếp phá vỡ hình tượng tiểu thị tươi trong phần lớn các phim thần tượng trước đây, bằng vẻ ngoài cứng rắn đẹp trai, diễn xuất điêu luyện, đặc biệt là những cảnh hành động mượt mà, đầy hormone, khiến vô số khán giả phải siêu lòng. Còn cặp mẹ con tái hợp Tống Dật và Tăng Lê càng nhận được sự công nhận cao của khán giả. Tống Dật đã thể hiện rất sinh động sự ngây thơ lãng mạn, không dành thế sự của tiểu thư, cũng như sự trưởng thành sau khi trải qua một loạt sự kiện, khiến khán giả như thấy được một tiểu thư nhà giàu thực sự. Tăng Lê thì thể hiện sâu sắc sự tao nhã, khí chất và tâm cơ sâu sắc của phu nhân tài phiệt, mỗi ánh mắt, mỗi động tác đều tràn đầy kịch tính. Mấy cảnh đối đầu của hai người trong phim, tình cảm tinh tế mà tự nhiên, khiến khán giả phải thốt lên mê rồi. Cơn sốt Bảo Tiêu cùng tiểu thư và phu nhân sau khi phát sóng xong, vẫn tiếp tục càn quét toàn bộ giới giải trí trong nước. Khắp hang cùng ngõ hẻm đều có thể nghe thấy mọi người bàn luận về bộ phim này. Độ hot của các chủ đề liên quan trên mạng xã hội vẫn không hề giảm. Còn Lý Xe Kỳ ủng thì đã bắt đầu hành động tiếp theo, thâu tóm toàn bộ thị trường phim thần tượng trong nước. Trong văn phòng, lúc này đang ngồi bốn cô gái trẻ trung xinh đẹp, Lưu Hạo Tồn, Châu Dã, Trương Tịnh Nghi và Trương Nhược Nam. Lưu Hạo Tồn có mái tóc dài như thác nước, vung xóa tùy ý trên bay, đôi tóc hơi cong, tăng thêm vài phần lười biếng. Nàng có một đôi mắt to biết nói, khi cười, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, như thể ẩn chứa cả bầu trời sao. Khóe mắt còn hiện lên má lún đồng tiền đông, ngọt ngào mà quyến rũ. Dưới chiếc mũi nhỏ xinh là một đôi môi anh đào không son mà thắm, dáng môi hoàn hảo, dù là chu môi làm nũng hay cười duyên, đều vô cùng động lòng người không. Dáng mặt của nàng là mặt trái xoan tiêu chuẩn, đường nét mềm mại uyển chuyển, làn da trắng như tuyết, ánh lên vẻ khỏe mạnh, cử chỉ đều toát ra một khí chất dịu dàng đáng yêu. Như một cô gái giang nam bước ra từ bức tranh cổ, khiến người ta không khỏi nảy sinh cảm tình và cảm giác muốn yêu thương. Châu Dã có thân hình cao ráo, tỷ lệ hoàn hảo. Mái tóc đen dài óng ả bông xõa. Ngũ quan của nàng tinh xảo lập thể, lông mày và mắt sâu. Đôi khi còn mang theo một cảm giác ngây thơ đáng thương, ánh mắt trong veo thuần khiết, như một dòng suối trong, khiến người ta chỉ cần nhìn là có thể thấu hiểu tâm tư của nàng. Sống mũi cao thẳng, đầu mũi hơi hất lên, tăng thêm vài phần tinh lịch cho gương mặt. Đôi môi nàng đầy đặn hồng nhuận, khi cười để lộ hàm răng trắng đều, như một tia nắng rực rỡ, có thể lập tức xua tan u ám. Và điều đáng ngạc nhiên nhất là, nàng và Trương Tịnh Nghi có ngoại hình rất giống nhau, quả thực như chị em sinh đôi khác cha khác mẹ. Trương Tịnh Nghi cũng có một mái tóc dài mềm mượt, chỉ là nàng thích tết tóc thành bím tóc, vuông trên vai, trông thanh tú tự nhiên. Lông mày và mắt của nàng cực kỳ giống Châu Dã, cũng là đôi mắt sâu thẳm quyến rũ, chỉ là trong mắt nàng có thêm một tia lanh lợi và tinh ranh. Dáng mặt của nàng hơi tròn hơn Châu Dã một chút, trông càng đáng yêu hơn. Gò má đầy đặn, khi cười như thể có thể tràn ra vị ngọt. Đôi môi nàng nhỏ nhắn tinh xảo, màu môi hồng phấn, khi nói chuyện miệng hé mở, đáng yêu đến mức khiến người ta không khỏi muốn béo má nàng. Nàng và Châu Dã đứng cạnh nhau, người không biết chắc chắn sẽ nghĩ các nàng là chị em ruột, ngoại hình tương đồng đó, như thể là kiệt tác hoa song sinh được thượng đế tỉ mỉ điều khác. Còn ngũ quan của Trương Nhược Nam thì nhỏ nhắn xinh xắn, lông mày và mắt cong cong, khi cười mắt híp lại thành một đường, sẽ để lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu, trông vô cùng tinh lịch đáng yêu. Dáng mặt của nàng là mặt bút bê tròn trịa, làn da mịn màng, trắng hồng, giống như một con bút bê sứ tinh xảo. Mũi nàng nhỏ nhắn mà tinh xảo, miệng hồng hào mọng nước, cả người toát ra một khí chất thanh xuân vô địch, tràn đầy sức sống, như thể có năng lượng vô tận, đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm. Nhưng bốn người có một đặc điểm chung, đó là non nớt. Tất cả đều non nớt đến mức có thể béo ra nước. Lúc này, bốn người ngồi trên sofa trong văn phòng của Lý Xe Kỳ Ung, đều có vẻ hơi gò bó bất an. Các nàng đều là người mới, mang trong mình hoài bão và ước mơ vô hạn đối với sự nghiệp diễn xuất, đã đến đây, gặp được vị đạo diễn lớn Lý Xe Kỳ Ung, vua tạo thần lừng danh. Không căng thẳng đương nhiên là không thể. Lý Xe Kỳ Ung bưng mấy tách cà phê, mỉm cười đi đến trước mặt các nàng, lần lượt đưa cà phê cho các nàng. "Đừng căng thẳng, hôm nay tìm các ngươi đến là vì cảm thấy các ngươi đều rất có tiềm năng, muốn nói chuyện với các ngươi về sự phát triển trong tương lai." Lý Xe Kỳ Ung nói với giọng điệu nhẹ nhàng. Chương 227, gây dựng tứ đại ảo thần mạng, chiêu thức dùng mãi không chán. Chương 227, gây dựng tứ đại ảo thần mạng, chiêu thức dùng mãi không chán. Cảm ơn đạo diễn Ly, chúng ta đều rất ngưỡng mộ ngài. Có cơ hội được giao lưu với ngài, chúng ta vui lắm. Lưu Hạo Tồn mặc một chiếc váy ngắn hoa nhí tinh lịch, đôi mắt to lanh lợi lấp lánh ánh sáng tò mò. Nàng hai tay nhận lấy cà phê, giọng nói ngọt ngào như bọc đường. Châu Dã mặc áo sơ mi trắng đơn giản, mái tóc đuôi ngựa gọn gàng không chỉ khiến nàng trông trẻ trung xinh đẹp, mà còn toát lên một chút khí chất anh hùng. Nàng và Trương Tịnh Nghi bên cạnh nhìn nhau. Trương Tịnh Nghi mặc một chiếc váy liền màu trắng trang nhã, mái tóc dài mềm mượt buông xõa, toát lên vẻ trong sáng tĩnh lặng, giống như một cô gái hàng xóm không dành thế sự. "Đạo diễn Ly, chúng ta thật sự muốn có thành tựu trên con đường diễn xuất, ngài có thể cho chúng ta vài lời khuyên được không ạ?" Châu Dã đi đầu lên tiếng, ánh mắt tràn đầy mong đợi. "Đúng vậy, đạo diễn Ly, chúng ta đều không biết nên bắt đầu nỗ lực từ đâu." Trương Tịnh Nghi khẽ cắn môi, giọng điệu mang theo một tia mơ hồ. "Đạo diễn Ly, có việc gì cần chúng ta làm, ngài cứ nói, chúng ta nhất định sẽ dốc toàn lực." Lúc này, Trương Nhược Nam mặc chiếc áo hủ tỉ có hình hoạt hình đáng yêu cũng lên tiếng. Lý Xe Kỳ Ung nâng tách cà phê, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt chậm rãi lướt qua bốn người. Bốn cô gái tràn đầy sức sống trước mắt, mỗi người một vẻ, như những viên ngọc thô chưa được mài giũa, đang chờ đợi hắn đánh bóng. Trong lòng hắn đã sớm có một kế hoạch lớn lao, gây dựng tứ đại ảo thần của giới giải trí. Nữ chính văn học thanh xuân đau thương, không một giống như tứ tiểu hoa phim chiếu mạng trước đây, tứ tiểu hoa đán của Lưu Thiên Tiên vân vân, phải một lần nữa dấy lên một cơn báo trong giới giải trí. Kết quả tốt nhất đương nhiên là tái hiện lại thành công của tứ tiểu hoa phim chiếu mạng, để người hâm mộ của mấy người điên cuồng thảo luận tranh giành. Ai mới là tứ ảo thần, vị trí nữ chính thanh xuân đau thương số 1. Đến lúc đó cãi nhau càng kịch liệt càng tốt. Tuy chiêu này đã được dùng mấy lần, nhưng Lý Xe Kỳ Ung tính toán, tuyệt đối là dùng mãi không chán. Dù sao càng tiếp cận với người hâm mộ trẻ tuổi, càng cãi nhau dữ dội hơn. "Ta gọi các ngươi đến, tự nhiên là có sắp xếp. Thực ra, mỗi người các ngươi đều có sức hút và ưu điểm độc đáo của riêng mình." Lý Xe Kỳ Ung đặt tách cà phê xuống, ánh mắt lộ ra vẻ tự tin và chắc chắn. Muốn đứng vững trong giới này, trước tiên phải có diễn xuất vững chắc. "Ta chuẩn bị vài bộ phim mới, vừa hay có thể cho các ngươi cơ hội rèn luyện. Các ngươi xem kịch bản trước, sau đó ta sẽ sắp xếp đào tạo cho các ngươi." Lý Xe Kỳ Ung nói. Vừa dứt lời, mắt của bốn người lập tức sáng lên, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn không thể kìm nén. Dù sao có thể được Lý Xe Kỳ Ung ưu ái, thì đã bằng nửa bước chân vào hàng sao hạng A rồi. Dù sao không có ai qua tay Lý Xe Kỳ Ung mà không nổi tiếng. "Thật sao? Đạo diễn Ly, chúng ta may mắn quá." Lưu Hạo Tồn kích động đến mức nhảy dựng lên, nàng tinh lịch vung vẩy hai tay, giống hệt một cô bé được cho kẹo. Trong bốn người, coi như nàng có linh tính cao nhất, ngây thơ lãng mạn nhất. Châu Dã và Trương Tịnh Nghi cũng kích động đến không nói nên lời, nhưng hai người thì trưởng thành hơn một chút, chỉ không ngừng gật đầu. Châu Dã thầm vui trong lòng, cuối cùng cũng có đất dụng võ. Còn Trương Tịnh Nghi, gương mặt trong sáng ửng hồng, trong mắt đầy vẻ mong chờ, nàng hy vọng có thể thông qua cơ hội lần này, bước một bước vững chắc trên con đường diễn xuất. "Tuyệt quá, tuyệt quá." Trương Nhược Nam thì trực tiếp hưng phấn xoay vòng tại chỗ, miệng còn không ngừng lẩm bẩm. Vẻ ngốc nghếch của nàng cũng thật sự đáng yêu. Ở Lam Tinh, Trương Nhược Nam chính là nhờ nhan sắc và sự ngốc nghếch mà nổi tiếng, đặc biệt là tư thế chạy bộ giống hệt Ultra Man 7. Bị cư dân mạng trêu chọc nàng chính là Ultra Man 7 phiên bản người. Sau đó Lee Se Ki-ung bắt đầu giới thiệu chi tiết về sự sắp xếp của hắn. "Châu Dã, con đường diễn xuất của ngươi rộng, ta sắp xếp cho ngươi một vai diễn cực kỳ thử thách. Có một dự án lớn. Em của thời niên thiếu ngươi đóng vai nữ phụ, Ngụy Lai, nhân vật này xấu xa đến tận xương tủy. Là một nữ sinh bắt nạt người khác, nhưng trước mặt người ngoài, nàng lại phải giả vờ là giáo hoa ngây thơ trong sáng, rất thử thách diễn xuất." Châu Dã gật đầu. Nàng vừa nghe độ khó của vai diễn này, liền hiểu, đây là một cơ hội tuyệt vời để chứng tỏ bản thân. Dù sao đây thuộc loại phải diễn trong diễn, đóng vai phản diện, thì phải khiến khán giả ghét đến nghiến răng nghiến lợi. "Đạo diễn Ly, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ diễn sống vai Ngụy Lai." Châu Dã gật đầu. Sau đó nhận lấy kịch bản, có thể trực tiếp xuất hiện trên màn ảnh rộng, đóng vai nữ phụ. Đó là cơ hội mà biết bao người không có được. "Trương Tình Nghi, hình tượng trong sáng tĩnh lặng của ngươi đừng lãng phí, là mầm non tốt để đóng phim nghệ thuật. Nhưng trước tiên phải chịu thiệt thòi một chút, đóng một bộ phim chiếu mạng, là nữ chính, cũng là một nữ sinh, nhân vật này thuần khiết lương thiện, tin rằng ngươi có thể thể hiện một cách hoàn hảo." Lee Se Ki-ung nói. Sau đó liền đưa kịch bản Phong Khuyển Thiếu Niên Đích Thiên Không cho Trương Tịnh Nghi. Trương Tịnh Nghi có chút bối rối trước sự ưu ái. "Cảm ơn đạo diễn Ly, ta nhất định sẽ nỗ lực, không phụ sự kỳ vọng của ngài." Trương Tịnh Nghi lập tức gật đầu. Tuy không giống như Châu Dã được trực tiếp lên màn ảnh rộng, mà bắt đầu từ phim chiếu mạng, nhưng Trương Tịnh Nghi cảm thấy sự sắp xếp của đạo diễn Ly sẽ không sai. Dù sao những tiền bối đã nổi danh như Trương Tiên Ái, Triệu Lộ Tư, chẳng phải đều đi theo đạo diễn Ly bắt đầu từ phim chiếu mạng sao? Nàng cũng thích nền tảng vững chắc như vậy, từ từ tiến bộ. Lưu Hạo Tồn khá là tinh nghịch. "Ngươi thì, vốn dĩ ta muốn mài giũa thêm, nhưng đạo diễn Trương Nhu Tử nói ngươi rất có tiềm năng, hắn bằng lòng cho ngươi cơ hội. Vì vậy, trực tiếp lên làm nữ chính phim điện ảnh lớn." Nói rồi, Lee Se Ki-ung đưa kịch bản một giây cho Lưu Hạo Tồn. Lời của Lee Se Ki-ung khiến Lưu Hạo Tồn trợn tròn mắt, nàng không ngờ mình lại có được tài nguyên tốt như vậy. Còn Châu Dã và Trương Tịnh Nghi cũng nhìn Lưu Hạo Tồn với vẻ mặt ngưỡng mộ. Lưu Hạo Tồn thế này là đỡ tụt đã trực tiếp bay lên rồi. Trực tiếp đóng phim điện ảnh do Lee Se Ki-ung và Trương Lão Nhu Tử cùng đạo diễn, thuộc về cả cảnh nữ lang và mưu nữ lang. Điều này trong giới giải trí, năm đó cũng chỉ có Nghiên Nghi mới có đãi ngộ này. Trương Nhược Nam thì mặt mày căng thẳng, không dám nói lời nào. Dù sao trong bốn người, nàng thuộc loại không có chống lưng nhất. Khi Lee Se Ki-ung nói muốn chọn bốn nữ diễn viên phù hợp với phim Thanh Xuân để ký hợp đồng, tự nhiên vô số vốn và công ty quản lý đổ xô gửi hồ sơ. Chỉ có Trương Nhược Nam là không hề có chống lưng. Lưu Hạo Tồn là do Lão Mưu Tử giới thiệu. Châu Dã được một trong Song Băng là Lý Băng Băng hết lòng ủng hộ. Trương Tịnh Nghi là cháu gái của Châu Tấn. Ba người đều là ôm đùi lớn của giới giải trí trong nước mà đến. "Đạo diễn Ly, ngài tốt với ta quá. Ta nhất định sẽ liều mạng diễn, không phụ sự tin tưởng của ngài." Lưu Hạo Tồn kích động đến mức suýt nhảy lên bàn, nàng biết, đây là cơ hội mà biết bao diễn viên mơ ước. Trước khi đến, cũng không ngờ có thể trực tiếp tham gia phim điện ảnh lớn với vai nữ chính. Dù sao Lão Mưu Tử bây giờ cũng phải nghe theo ý kiến của Lee Se Ki-ung. Không có Lee Se Ki-ung gật đầu đồng ý, hắn căn bản không dám tùy tiện chọn nữ chính. "Trương Nhược Nam, đừng căng thẳng, sự ngốc nghếch đáng yêu của ngươi chính là ưu điểm. Trước tiên đóng một bộ phim điện ảnh đi." "Đạo diễn Ly, ta sẽ cố gắng." Trương Nhược Nam ngoan ngoãn gật đầu, nàng không ngờ mình cũng có thể tham gia đóng phim điện ảnh. Tuy nghe giọng điệu của Lee Se Ki-ung, phim điện ảnh của mình chắc chắn không bằng kịch bản, tài nguyên và độ quảng bá của Lưu Hạo Tồn, nhưng chỉ cần là do Lee Se Ki-ung sản xuất thì chắc chắn có đảm bảo. Nàng có chút thất vọng, nhưng nhiều hơn là sự mong đợi vào tương lai. Trong những ngày tiếp theo, bốn người đương nhiên toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc chuẩn bị cho vai diễn của bản thân. Châu Dã để diễn tốt vai Ngụy Lai, không ngừng nghiên cứu hành vi cử chỉ của kẻ hai mặt, thậm chí còn đặc biệt đi trải nghiệm cuộc sống học đường một thời gian, chính là để có thể thể hiện chân thực hơn đặc điểm tính cách của Ngụy Lai. Nàng thường xuyên luyện tập các loại biểu cảm trước gương, lúc thì hung dữ, lúc thì ngây thơ, cố gắng diễn tả sự phức tạp đa diện của Ngụy Lai một cách trọn vẹn. Trương Tịnh Nghi thì nghiên cứu sâu kịch bản Phong Khuyển Thiếu Niên Đích Thiên Không. Nàng cũng đến trường học giao lưu với học sinh, cảm nhận không khí thanh xuân, tìm kiếm cảm hứng cho nhân vật, liên tục nghiền ngẫm từng câu thoại, từng động tác của nữ chính, hy vọng có thể thể hiện hoàn hảo sự thuần khiết lương thiện của nữ chính trước mặt khán giả. Lưu Hạo Tồn áp lực lớn nhất, nàng phải nắm bắt cơ hội hiếm có này. Nàng yêu cầu bản thân cực kỳ cao, mỗi cảnh quay đều cố gắng hoàn hảo, dù chỉ là một biểu cảm nhỏ, nàng cũng phải quay đi quay lại nhiều lần, cho đến khi bản thân hài lòng mới thôi. Trương Nhược Nam tuy có chút căng thẳng, nhưng nàng cũng không chịu thua kém. Nàng mỗi ngày đều luyện tập biểu cảm và động tác trước gương. May mà bên Lee Se Ki-ung có không ít nữ tiền bối chuyên nghiệp. Trương Thiên Ái, Lưu Thiên Thiên, Văn Bình San đều có thể để các nàng thỉnh giáo bất cứ lúc nào. Chương 228, lệnh hạn chế phim cung đấu nhà Thanh, chuẩn bị Đại Minh Phong Hoa. Chương 228, lệnh hạn chế phim cung đấu nhà Thanh, chuẩn bị Đại Minh Phong Hoa. Bên này Lee Se Ki-ung vừa sắp xếp xong nhiệm vụ cho Tư Hảo Thần, tự nhiên phải hâm nóng trước cho thị trường văn học thanh xuân đau thương đầy tiềm năng. Hắn biết, rất nhanh, thể loại này đang dần trở thành điểm nóng được khán giả săn đón, chỉ cần chế tác cẩn thận, chắc chắn sẽ thu được thành tích không tồi. Sau một hồi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lee Se Ki-ung cũng quả quyết chọn Tả Nhĩ một tác phẩm cực kỳ tiêu biểu. Trần Đô Linh không nghi ngờ gì là ứng cử viên tốt nhất cho vai nữ chính của Tả Nhĩ. So với ở Lam Tinh, trong thế giới song song này, Trần Đô Linh đã qua sự mài giũa của mấy bộ phim do Lee Se Ki-ung đạo diễn, diễn xuất đã có bước nhảy vọt về chất. Từ sự non nớt ban đầu đến sự tự nhiên thu phóng bây giờ, mỗi lần biểu diễn của nàng đều có thể mang đến bất ngờ. Ly Xe Kỳ ủng tin chắc, với diễn xuất hiện tại của Trần Đô Linh, nhất định có thể khắc họa một cách sâu sắc, trọn vẹn những cảm xúc phức tạp và nhân vật tinh tế trong tác phẩm Tả Nhĩ. Diễn bộ phim văn học thanh xuân này xuất sắc hơn cả ở Lam Tình. Ngay khi Ly Xe Kỳ ủng đang giáo diết chuẩn bị cho Tả Nhĩ, các công việc sơ kỳ đang tiến triển một cách có trật tự. Một bộ phim cổ trang tên là Diên Hy Công Lược lại như một quả bom tấn, đột nhiên nổ tung trên thị trường điện ảnh. Bộ phim này là tác phẩm phản công do Vương Trung Lỗi và Vu Chính cùng nhau tỉ mỉ lên kế hoạch. Mục đích là để giành giật một miếng bánh từ tay Ly Xe Kỳ ủng trong thị trường điện ảnh cạnh tranh khốc liệt. Để tạo ra bộ phim này, Vu Chính có thể nói là đã dốc hết tâm sức. Hắn dựa vào con mắt độc đáo của mình, đã khai quật được người mới Ngô Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn tuy ngoại hình không nổi bật, trong giới giải trí đầy mỹ nữ thậm chí còn có vẻ hơi bình thường, nhưng nàng lại có tài năng biểu diễn kinh người. Trong Diên Hy Công Lược nàng đã tạo hình nhân vật Ngụy Anh Lạc trong phim một cách sống động. Mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, một ánh mắt, một động tác đều thể hiện hoàn hảo tính cách và tình cảm của nhân vật. Dù là sự kiên cường khi đối mặt với khó khăn, hay sự mưu trí quả cảm khi tranh đấu với người khác, Ngô Cẩn Ngôn đều diễn tả sâu sắc, khiến khán giả như thấy được một nữ tử kỳ ảo thời cổ đại thăng tiến có thật. Cùng với việc Diên Hy Công Lược được phát sóng, độ hot của nó nhanh chóng tăng vọt. Chỉ trong vài ngày, bộ phim này đã nổi tiếng khắp mạng, trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của mọi người. Trên mạng xã hội, các cuộc thảo luận về Diên Hy Công Lược tràn ngập, các bài viết phân tích cốt truyện, giải mã nhân vật xuất hiện không ngớt. Trang phục, đạo cụ, bối cảnh trong phim cũng được khen ngợi hết lời, trang phục tinh xảo, lối trang điểm cầu kỳ, bối cảnh cổ kính. Hoàn hảo tái hiện lại phong thái của cung đình xưa, khiến khán giả như được đắm mình trong đó. Tỷ suất người xem của bộ phim này càng tăng vọt, liên tục phá vỡ kỷ lục. So với những bộ phim truyền hình được đánh giá cao mà Ly Xe Kỳ ủng đã ra mắt trước đây, cũng không hề thua kém. Lần này, hai bên trên thị trường cũng coi như đấu ngang tài ngang sức. Thành công của Diên Hy Công Lược khiến Vương Trung Lỗi và Vu Chính vô cùng phấn khích, tham vọng của bọn hắn cũng theo đó mà phình to. Vương Trung Lỗi đã nếm được vị ngọt, tự nhiên muốn Vu Chính tiếp tục chuẩn bị. Có người cũng xem như là cuồng vọng tự đại, ta cảm thấy đạo diễn Vu dám dùng người mới, dám thử phong cách mới, đây mới là phương hướng phát triển của ngành điện ảnh. Thành công của Diên Hy Công Lược chính là minh chứng tốt nhất cho chúng ta. Trong cuộc phỏng vấn, Vương Trung Lỗi tự nhiên cũng bay động. Đúng vậy, khán giả bây giờ muốn xem những tác phẩm mới mẻ, kịch tính. Diên Hy Công Lược của chúng ta chính là để phá vỡ truyền thống, dẫn đầu xu hướng phim ảnh. Vu Chính cũng lên tiếng phụ họa. Bộ phim này quả thực đã có một bước đột phá lớn so với truyền thống. Ngụy Anh Lạc trong phim là người có thủ tất báo, quyết đoán, dũng cảm. Không chỉ vậy, bọn hắn còn công khai khiêu khích trên mạng. Có kẻ đừng tưởng mình độc chiếm được thị trường phim ảnh, có bản lĩnh thì ra đây đối đầu trực diện với chúng ta. Để xem ai mới là vua thật sự, nhiều thứ cũ rích rồi thì đừng mang ra làm trò cười cho thiên hạ, đỡ lãng phí thời gian của khán giả. Vương Trung Lỗi và Vu Chính lần lượt lên mạng, dùng những lời lẽ chỉ cây dâu măng cây mẹ để khiêu khích. Những lời khiêu khích này vừa được tung ra đã ngay lập tức gây nên một trận sóng gió trên mạng. Người hâm mộ hai bên nhanh chóng lao vào cuộc khẩu chiến. Fan ủng hộ Lý Thế Cảnh thì chỉ trích Vương Trung Lỗi và Vu Chính quá ngông cuồng. Còn fan của Diên Hy Công Lược lại hết lòng bên vực Vương Trung Lỗi và Vu Chính, cho rằng bọn hắn có dũng khí, có bản lĩnh. Trong chốc lát, mạng xã hội khói lửa mịt mù, hai bên cãi nhau không dứt. Nhưng đương nhiên, phe của Lý Thế Cảnh vẫn đông hơn. Dù sao thì những nữ minh tinh như Lưu Thiên Tiên, Dương Mịch đều ở đây, lòng sốt sáng bảo vệ chồng. Chẳng cần đợi Lý Thế Cảnh đáp lời, tất cả đã bắt đầu giúp Lý Thế Cảnh phản công. Lý Thế Cảnh xem xong những tin tức này chỉ khẽ mỉm cười, dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh. Hắn biết rõ, trong ngành giải trí, tác phẩm mới là lời đáp trả mạnh mẽ nhất. Hắn không định lên mạng đấu võ mồm với Vương Trung Lỗi và Vu Chính, lãng phí thời gian, mà đã chuẩn bị sẵn sàng để phản công. Còn Vương Trung Lỗi và Vu Chính, khi đang tận hưởng thành công vang dội cùng những lời tán dương mà Diên Hy Công Lược mang lại, lại không hề hay biết về cơn khủng hoảng tiềm tàng. Bọn hắn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, tiếp tục đăng tải những lời khiêu khích trên mạng, thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch cho tác phẩm tiếp theo, muốn mở rộng hơn nữa thị phần của mình. Một cuộc chiến tranh giành thị trường phim ảnh khốc liệt hơn đang âm thầm nhen nhóm. Tuy nhiên, khi Vương Trung Lỗi và Vu Chính đang tận hưởng thành công vang dội cùng những lời tán dương mà Diên Hy Công Lược mang lại, bọn hắn lại không hề hay biết về cơn khủng hoảng tiềm tàng. Bọn hắn đắm chìm trong niềm vui chiến thắng, tiếp tục đăng tải những lời khiêu khích trên mạng, thậm chí còn bắt đầu lên kế hoạch cho tác phẩm tiếp theo, muốn mở rộng hơn nữa thị phần của mình. Bọn hắn dự định quay phần 2 của Diên Hy Công Lược, còn rầm rộ tổ chức họp báo, tuyên bố sẽ mời thêm nhiều minh tinh lớn tham gia, biến bộ phim này thành một tác phẩm sử thi vĩ đại. Đúng lúc này, điện thoại của Lý Thế Cảnh đột nhiên reo lên. Hắn cầm điện thoại lên xem, là Lao Nưu Tử gọi tới. Lý Thế Cảnh vội vàng nghe máy, "Lao Nưu Tử, sao lại nghĩ đến chuyện gọi cho ta vậy? Người thường đều phải gọi hắn là đạo diễn Trương, ai dám gọi Lao Nưu Tử là Lao Nưu Tử?" Huống hồ xét về tuổi tác, Lý Thế Cảnh chỉ là một tên tiểu tử danh, nếu để người ngoài biết, chắc sẽ loạn cả lên. Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười sảng khoái của Lao Nưu Tử, "Thế Cảnh à, ta có tin vui đây, chắc sẽ làm ngươi vui một phen. Mau nói đi, đừng út mở nữa." Lý Thế Cảnh liền hỏi, "Ta vừa nhận được tin, tổng cục có thể sẽ ban hành lệnh cấm, trong thời gian tới không được quay phim cung đấu bím tóc nhà thành nữa. Nguyên nhân cụ thể thì ai hiểu đều hiểu. Bây giờ cấp trên quản lý thể loại này ngày càng nghiêm ngặt. Họ cho rằng một số nội dung dễ gây hiểu lầm cho khán giả, còn có thể ảnh hưởng đến định hướng văn hóa." Lao Nưu Tử hạ giọng, nói một cách thần bí. Lý Thế Cảnh nghe vậy, mắt lập tức sáng lên. Ở Lam Tinh, tổng cục quả thực đã có những lệnh cấm đối với các thể loại xuyên không, cung đấu nhà thanh, giải trí Hàn Quốc vào những thời điểm khác nhau. Không ngờ thế giới này cũng có tình huống tương tự. Lão Nưu tử, tin tức này của ngươi thật đúng lúc. Anh em nhà họ Vương và Vu Chính vẫn còn đang mơ mộng quay phần 2 của Diên Hy công lược fan này chắc là công tốc rồi. Lý Thế Cảnh nghe xong cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Hai tên đó gần đây quá ngu ngốc, tưởng rằng dựa vào một bộ phim là có thể lật trời. Cũng không xem lại mình là ai, làm trong ngành này vẫn phải chăm chỉ làm ra tác phẩm chất lượng. Tin này của ta chắc chắn sớm hơn những người khác trong giới giải trí trong nước, ta chỉ muốn báo cho ngươi biết sớm để ngươi nắm tình hình. Lão Nưu tử hừ một tiếng rồi nói. Hắn đương nhiên cũng không ưa bộ mặt ngạo mạn của anh em nhà họ Vương và Vu Chính. Cảm ơn nhé, Lão Nưu tử. Đợi ta xong việc này, nhất định sẽ mời ngươi một bữa thịnh soạn. Lý Thế Cảnh vội vàng cảm ơn. Cúp điện thoại, tâm trạng Lý Thế Cảnh vô cùng tốt. Hắn biết, đối với Vương Trung Lỗi và Vu Chính, đây chắc chắn là một đòn giáng mạnh. Còn đối với mình, lại là một cơ hội tuyệt vời. Tạ Nhĩ đương nhiên vẫn tiếp tục được chuẩn bị theo tiến độ. Đồng thời hắn cũng bắt đầu lên kế hoạch cho các tác phẩm thuộc thể loại khác. Lý Thế Cảnh suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định chọn Đại Minh Phong Hoa. Nhà Minh có một vị thế vô cùng quan trọng, không thể thay thế trong lịch sử của Đế quốc Hoa Hạ. Nó là một viên ngọc sáng chói trong dòng sông lịch sử của Đế quốc Hoa Hạ, tỏa ra ánh hào quang vô tận. Cũng là vương triều cuối cùng chống đỡ cuộc sống của người Hán. Lĩnh vực văn hóa càng trăm hoa đua nở, văn học, nghệ thuật, khoa học kỹ thuật đều đạt được những thành tựu đáng chú ý, sức ảnh hưởng của nhà Minh không chỉ giới hạn trong nước mà còn lan xa ra nước ngoài. Truyền bá tinh hoa của văn minh Hoa Hạ. Tóm lại, nhà Minh chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng trong lịch sử của Đế quốc Hoa Hạ, những thành tựu huy hoàng và ảnh hưởng sâu rộng của nó đến nay vẫn được người đời ghi nhớ và ca tụng. Chương 229, phản công phim cung đấu nhà Thành, để Phạm Băng Băng tái xuất. Chương 229, phản công phim cung đấu nhà Thành, để Phạm Băng Băng tái xuất. Thiên ái, mau thêm chút lựa cho Diên Hy công lược. Ngươi tìm thêm một ít thủy quân, tiếp tục cày thật nhiều đánh giá tốt. Lý Thế Cảnh sau đó lại gọi điện cho Trương Thiên Ái. Cái gì? Thêm đánh giá tốt và lưu lượng cho bọn hắn. Lão bản. Sau khi nhận điện thoại, Trương Thiên Ái cũng ngây người. Trước đây, đối với mọi chỉ thị của Lý Thế Cảnh, Trương Thiên Ái chưa bao giờ nghi ngờ, thuộc dạng răm rắp nghe theo. Thế nhưng, lần này, hành động của Lý Thế Cảnh khiến nàng cảm thấy không thể tin nổi. Dù sao thì thành tích của Diên Hy công lược cũng đã rõ rành rành, có thể nói là hot khắp mạng. Lý Thế Cảnh dù có dùng chiêu tân bút để giết đối thủ, cũng không phù hợp. Đây chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Yên tâm, cứ nghe lời ta là được. Lý Thế Cảnh không giải thích, tiếp tục nói. Vâng. Nghe Lý Thế Cảnh nói vậy, Trương Thiên Ái đương nhiên chỉ có thể làm theo. Lúc này Vương Trung Lỗi và Vu Chính vẫn chưa hay biết gì, tiếp tục bận rộn chuẩn bị cho phần 2 của Diên Hy công lược. Bọn hắn đi khắp nơi kêu gọi đầu tư, đàm phán hợp tác với diễn viên, hoàn toàn không nhận ra một cuộc khủng hoảng lớn sắp tập đến. Còn Lý Thế Cảnh định dùng bộ phim Đại Minh Phong Hoa này để đánh út Vương Trung Lỗi và Vu Chính. Để Đại Minh Phong Hoa có thể nổi tiếng ngay từ đầu, Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng không qua loa trong việc lựa chọn dàn diễn viên. Ngoài vai nữ chính Tôn Nhược Vi, dàn diễn viên còn lại vẫn giữ nguyên như phiên bản ở Lam Tinh. Nguyên tắc ở Lam Tinh, vai Tôn Nhược Vi này do Thang Duy đóng. Diễn xuất của Thang Duy thực ra cũng khá ổn, năm đó nàng nổi tiếng toàn cầu nhờ bộ phim Sắc, giới danh tiếng lẫy lừng. Tuy nhiên, theo Lý Thế Cảnh, Thang Duy không hợp để đóng vai Tôn Nhược Vi trong Đại Minh Phong Hoa. Dù sao thì phiên bản Đại Minh Phong Hoa ở Lam Tinh, danh tiếng và đánh giá đều rất tốt, chỉ có nữ chính là quá tệ. Thang Duy tồn tại rất nhiều vấn đề, biểu cảm gương mặt cứng đờ, không thể thể hiện sống động sự thay đổi cảm xúc của nhân vật, kỹ năng thoại cũng không đủ vững, giọng nói thiếu sức truyền cảm, luôn khiến người xem bị tuột cảm xúc. Với biểu hiện như vậy, căn bản không thể diễn tả được vai diễn Tôn Nhược Vi phức tạp mà lại vô cùng quyến rũ này. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, trong lòng Lý Thế Cảnh nảy ra một ý tưởng táo bạo, mời Phạm Băng Băng đóng vai Tôn Nhược Vi. Dù sao thì Phạm Băng Băng từng là một minh tinh đỉnh đám trong giới giải trí, nhờ diễn xuất xuất sắc và ngoại hình nổi bật, nàng có vô số người hâm mộ. Tuy nhiên, vì một số sự kiện nhạy cảm, nàng đã bị phong sát ngầm một thời gian dài, biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Mà vẻ đẹp diễm lệ và khí chất trên người nàng vô cùng độc đáo. Quyết định này chắc chắn là táo bạo và đầy rủi ro. Dù sao tình hình của Phạm Băng Băng khá đặc biệt, muốn để nàng tái xuất và thuận lợi đóng Đại Minh Phong Hoa độ khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Lý Thế Cảnh đã quyết, hắn tin vào thực lực của Phạm Băng Băng, quan trọng hơn là hắn cũng đã thu nhận Phạm Băng Băng. Tuy nhiên, chuyện này đương nhiên không phải người thường có thể làm được. Để có thể thuận lợi mời Phạm Băng Băng, Lý Thế Cảnh quyết định tìm sự giúp đỡ của Lão Nưu Tử. Lão Nưu Tử có quan hệ rộng và sức ảnh hưởng cực lớn trong giới giải trí, nếu có hắn chống lưng, mọi chuyện có lẽ sẽ có chuyển biến. Thế Cảnh, ngươi có biết mình đang nói gì không? Phạm Băng Băng bị phong sát ngầm không phải chuyện nhỏ, muốn để nàng tái xuất, khó khăn trùng trùng, không cẩn thận sẽ rước vào đại phiền phức. Khi Lão Nưu Tử nhận được điện thoại của Lý Thế Cảnh, cũng vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể ngờ Lý Thế Cảnh lại đề xuất mời một nhân vật nhạy cảm như Phạm Băng Băng. Lão Nưu Tử cau mày, nghiêm túc nói: "Ta biết chuyện này rất khó, nếu không phải vấn đề nan giải, ta đã không cần tìm đến ngươi, Lão Nưu Tử. Ta tin ngươi có cách. Ta và Phạm Băng Băng có mối quan hệ không tầm thường, nàng là tỷ tỷ kết nghĩa của ta. Những năm qua nàng sống không dễ dàng, ta muốn giúp nàng, hơn nữa diễn xuất của nàng tuyệt đối có thể gánh được vai Tôn Nhược Vi này." Lý Thế Cảnh sau đó nói. Lão Nưu Tử nghe vậy, hơi sững người. "Các ngươi quen nhau thế nào? Năm đó khi nàng bị phong sát ngầm, ngươi chắc vẫn chưa bước chân vào giới giải trí nhỉ?" Lão Nưu Tử có chút tò mò hỏi. Hắn không ngờ Phạm Băng Băng lại là tỷ tỷ kết nghĩa của Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh cũng không giấu giếm, kể lại quá trình mình và Phạm Băng Băng quen biết. "Thì ra là vậy, nể mặt ngươi, ta có thể cố gắng hết sức thử xem. Tuy chuyện này rất khó, nhưng ta ít nhiều vẫn có chút nắm chắc. Tuy nhiên, ngươi cũng phải chuẩn bị tâm lý, quá trình có thể sẽ rất gian nan. Lão Nưu Tử nghe xong, im lặng một lát rồi chậm rãi nói, dù sao cũng quen biết Lý Thế Cảnh lâu như vậy, hắn cũng đã công nhận Lý Thế Cảnh là đối tác hợp tác này, giúp được tự nhiên sẽ giúp. Cảm ơn nhiều, các kênh khác ta cũng sẽ hoạt động. Lý Thế Cảnh cảm ơn. Ngoài việc Lão Nưu Tử hoạt động ở giới giải trí trong nước và bên tổng cục, Lý Thế Cảnh đương nhiên sẽ nhờ Cảnh Đại tiểu thư vận dụng mối quan hệ để giải quyết các yếu tố quyết định ở cấp cao hơn. Tiếp theo còn có việc tạo dư luận trên truyền thông. Bên này đang nỗ lực cho việc tái xuất của Phạm Băng Băng. Bên kia, Lý Thế Cảnh lại sắp xếp cho Trương Thiên Ái bắt đầu phát động phản công trên mặt trận dư luận. Hắn nhạy bén nhận ra, việc quay hàng loạt phim cung đấu bím tóc nhà Thành trước đây đã hình thành một nhận thức sai lầm trong lòng công chúng, khiến mọi người nghĩ rằng Triều Thanh vô cùng tốt đẹp. Thế là, hắn quyết định nắm bắt cơ hội này, cho người vạch trần sự thật về Triều Thanh trên mạng. Rất nhanh, hàng loạt bài viết xuất hiện trên các nền tảng mạng lớn. Có bài viết kể chi tiết về các vụ án văn tự dưới thời Thanh, vô số văn nhân chỉ vì một câu nói, một bài thơ mà bị định tội, nhẹ thì vào tù, nặng thì mất mạng, tư tưởng bị kìm kẹp nghiêm trọng. Có bài viết vạch trần các loại thuế má hà khắc của Triều Thanh, dân thường sống khổ cực, cơm không đủ ăn. Còn có bài viết đề cập đến hàng loạt hiệp ước bất bình đẳng được ký kết vào cuối thời Thanh, khiến con dân Hoa Quốc phải chịu đựng sự sỉ nhục và tổn thất to lớn. Những bài viết này vừa được đăng tải đã lập tức gây nên một trận sóng gió trên mạng. Cư dân mạng đồng loạt để lại bình luận, biểu lộ sự kinh ngạc tột độ cùng với phẫn nộ ngút trời. Thì ra chúng ta đã bị phim cung đấu lừa dối bấy lâu nay, Triều Thanh không hề tốt đẹp như vậy, sau này không bao giờ muốn xem mấy bộ phim bím tóc tô hồng cho Triều Thanh này nữa. Những bình luận tương tự tràn ngập khắp nơi. Các phương tiện truyền thông lớn cũng nhanh chóng vào cuộc, mời các chuyên gia lịch sử đến giải thích và phân tích, giúp công chúng hiểu sâu hơn về tình hình thực tế của Triều Thanh. Một số người có ảnh hưởng trên mạng xã hội cũng tham gia thảo luận, bày tỏ quan điểm phản đối phim bím tóc, kêu gọi ngành công nghiệp điện ảnh nên tôn trọng lịch sử hơn, tránh tô hồng quá mức. Làn sóng phản đối phim bím tóc này ngày càng mạnh mẽ, như một cơn cuồng phong báo táp, càn quét khắp mạng internet. Lý Thế Cảnh nhìn xu hướng dư luận trên mạng, trong lòng thầm đắc ý, hắn biết, làn sóng dư luận này chính là thuận nước đẩy thuyền. Thực ra bên tổng cục đã sớm chuẩn bị các quy định hạn chế việc quay phim cung đấu bím tóc nhà Thanh. Sự bùng nổ dư luận lần này, không nghi ngờ gì đã cung cấp thêm cơ sở và sự ủng hộ cho quyết định của tổng cục. Lúc này, Vương Trung Lỗi và Vu Chính vẫn đang bận rộn với phần 2 của Diên Hy công lược. Khi bọn hắn cuối cùng cũng nhận ra sự thay đổi của dư luận trên mạng, thì đã có chút muộn màng. Nhìn bộ phim mới mình dày công chuẩn bị có thể đối mặt với vô số khó khăn vì làn sóng này, hai người lo lắng như ngồi trên đống lửa, nhưng lại không biết phải đối phó ra sao. Dù sao thì tiếng nói phản đối trên mạng quá mạnh mẽ. Ngay sau đó, tin tức khiến bọn hắn đau lòng hơn đã đến. Tổng cục ra tay. Mãi đến khi có phương tiện truyền thông bắt đầu tung tin tổng cục có thể ban hành lệnh cấm phim cung đấu nhà Thanh, bọn hắn mới hoảng hốt. Hơn nữa, sau khi dò hỏi nhiều nơi, tin tức đã chắc như đinh đóng cột. Vương Trung Lỗi lo lắng như kiến bò trên chảo nóng, không ngừng gọi điện cho các bên để xác nhận. Vũ Chính cũng mặt mày tái nhợt, ngồi trong văn phòng không nói một lời. Khi tin tức về lệnh cấm dần được xác thực, kế hoạch phần 2 của Diên Hy công lược của Vương Trung Lỗi và Vũ Chính hoàn toàn tan thành mây khói. Còn Lý Thế Cảnh vẫn đang tuần tự tiến hành kế hoạch của mình. Hắn để Trương Thiên Ái tiếp tục dẫn dắt dư luận, không ngừng mở rộng sức ảnh hưởng của làn sóng phản đối phim bím tóc. Đồng thời, hắn và Lão Nưu Tử, Cảnh Đại tiểu thư cùng những người khác cũng đang chạy vạy khắp nơi vì sự tái xuất của Phạm Băng Băng, đã thông các mối quan hệ. Ngay sau đó, lập tức tung ra tin tức sắp quay Đại Minh Phong Hoa. Chương 230, Phạm Băng Băng tái xuất, Lý Thế Cảnh bày mưu tính kế. Chương 230, Phạm Băng Băng tái xuất, Lý Thế Cảnh bày mưu tính kế. Lý Thế Cảnh đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho Đại Minh Phong Hoa, còn khéo léo lợi dụng dư luận để dấy lên làn sóng phản đối phim cung đấu bím tóc nhà Thanh. Và cái tên Đại Minh Phong Hoa vừa được tiết lộ, lập tức gây ra một cuộc tranh luận mới trên mạng. Vừa nghe tên Đại Minh Phong Hoa, mọi người đều biết đây là một bộ phim truyền hình xoay quanh triều đại nhà Minh. Cộng thêm việc đây là tác phẩm của đạo diễn có uy tín Lý Thế Cảnh, trong bối cảnh tẩy chay phim cung đấu nhà Thanh hiện nay, nó như một cơn mưa rào sau trận hạn hán kéo dài, ngay lập tức dấy lên một làn sóng ủng hộ trên mạng. Cư dân mạng ồ ạt để lại bình luận, thảo luận trên các nền tảng mạng xã hội lớn. Cuối cùng cũng có một bộ phim cổ trang không phải về nhà Thanh, thời gian qua xem mấy phim cung đấu đó ngán đến tận cổ rồi, đạo diễn Lý Thế Cảnh mau quay đi, ta ủng hộ đầu tiên. Chắc chắn hay, đạo diễn Lý mau chiếu đi. Đúng vậy, tác phẩm của đạo diễn Lý trước nay luôn đảm bảo chất lượng, lần này lại chọn đề tài nhà Minh, cảm thấy rất đáng xem, đã không thể chờ đợi được nữa rồi. Vô số tiếng nói ủng hộ vang lên, mọi người đều mong chờ bộ phim này sớm được khởi quay và phát sóng. Bình luận trên mạng ồ ạt như thủy triều. Những bài đăng kêu gọi Lý Thế Cảnh nhanh chóng quay phim nhiều không đếm xuể, độ hot không ngừng tăng cao. Thậm chí có lúc còn leo lên top tìm kiếm của các nền tảng lớn. Nhìn phản ứng nồng nhiệt trên mạng, Lý Thế Cảnh biết bước đầu tiên trong kế hoạch của mình đã thành công. Nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, muốn để Đại Minh Phong Hoa thực sự trở thành một bộ phim bom tấn, việc chọn diễn viên là vô cùng quan trọng, đặc biệt là vai nữ chính Tôn Ngự Vi. Bước tiếp theo đương nhiên vẫn là thăm dò thái độ của cư dân mạng đối với việc Phạm Băng Băng đóng vai nữ chính. Thế là Lý Thế Cảnh lại tiếp tục giao việc cho Trương Thiên Ái. Tung tin trên mạng nói rằng có ý định để Phạm Băng Băng đóng vai nữ chính của Đại Minh Phong Hoa. Đến lúc đó xem thảo luận của mọi người, xem phản ứng của cư dân mạng ra sao. Sau đó Trương Thiên Ái liền cho Phạ Giạt Tì tung tin. Nghe nói Đại Minh Phong Hoa do đạo diễn Lý chuẩn bị có động thái lớn, dường như rất hứng thú với một nữ diễn viên đã lâu không lộ diện. Nghe nói nữ diễn viên này rất có khả năng sẽ đóng vai nữ chính, mọi người đoán xem là ai nào. Gợi ý một chút, nàng từng là một ngôi sao cực kỳ nổi tiếng, nhan sắc và diễn xuất đều siêu đỉnh đó. Những tin tức này vừa được tung ra, điều này ngay lập tức khơi dậy sự tò mò của cư dân mạng, khiến khu vực bình luận nhanh chóng bị tràn ngập. Mọi người dần dần bắt đầu đoán xem nữ diễn viên bí ẩn này là ai, đủ loại tên tuổi được nhắc đến, từ các tiểu hoa đán đang nổi cho đến những nữ diễn viên gạo cội đã giải nghệ. Nhưng khi một số người trong cuộc tiết lộ manh mối trong khu vực bình luận, ngày càng nhiều người bắt đầu nghi ngờ nữ diễn viên này chính là Phạm Băng Băng. Không phải là Phạm Băng Băng chứ, nàng quả thực phù hợp với điều kiện nhan sắc và diễn xuất đều siêu đỉnh, hơn nữa cũng đã biến mất một thời gian dài rồi. Nếu thật sự là Phạm Băng Băng thì thật quá bất ngờ, trước khi xảy ra chuyện ta đã là fan của nàng, luôn cảm thấy diễn xuất của nàng rất tốt, tiếc là sau đó lại xảy ra những chuyện kia. Một loạt cư dân mạng nhao nhao đoán già đoán non. Phạm Băng Băng thực ra cũng là lá bùa hộ mệnh mà anh em nhà họ Vương năm đó đã hiến tế để chắn tai họa. Điểm này mọi người đều hiểu rõ. Vì vậy, khi nàng bị phong sát ngầm, không ít người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Bây giờ có cơ hội tái xuất, không ít fan cũng vô cùng phấn khích. Rất nhanh, Phạm Băng Băng có thể sẽ đóng vai nữ chính trong Đại Minh Phong Hoa. Chủ đề này đã được đẩy lên top tìm kiếm. Mọi người đã có những cuộc thảo luận sôi nổi về tin tức này, phần lớn thái độ của cư dân mạng đều khá ủng hộ. Dù sao thì trước khi xảy ra chuyện, Phạm Băng Băng có độ nổi tiếng cực cao trong giới giải trí, sở hữu một lượng lớn người hâm mộ trung thành, hơn nữa nhan sắc và diễn xuất của nàng trong ngành cũng là điều không thể bàn cãi. Diễn xuất của Phạm Băng Băng thật sự không chê vào đâu được, trước đây xem phim nàng đóng, hoàn toàn bị nàng cuốn vào nhân vật. Nếu nàng có thể đóng Đại Minh Phong Hoa ta chắc chắn sẽ theo dõi, tuy nàng trước đây có gây ra một số chuyện, nhưng ai cũng có lúc mắc sai lầm, đã qua lâu như vậy rồi, cũng nên cho nàng một cơ hội. Hơn nữa diễn xuất là chuyên môn của nàng, biết đâu có thể tỏa sáng rực rỡ trong bộ phim này. Đương nhiên, trên mạng cũng có một số ý kiến phản đối. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng, Phạm Băng Băng đã phạm phải sai lầm mang tính nguyên tắc, không nên dễ dàng tái xuất như vậy. Nếu không sẽ tạo ra một tấm gương xấu cho xã hội. Sai lầm nàng phạm phải không phải chuyện nhỏ, cứ thế để nàng tái xuất, những người bị nàng làm tổn thương thì sao? Giới giải trí không thể không có giới hạn, một cư dân mạng gay gắt nói. Ta cảm thấy không thể vì nàng có diễn xuất mà bỏ qua sai lầm của nàng, lỡ như nàng tái xuất rồi lại gây chuyện, thì bộ phim này chẳng phải bị hủy hoại sao? Sai là sai, nên bị phong sát vĩnh viễn. Hai phe cư dân mạng mỗi người một ý, cãi nhau không dứt trên mạng. Nhưng nhìn chung, tiếng nói ủng hộ Phạm Băng Băng đóng phim vẫn chiếm ưu thế. Lý Thế Cảnh theo dõi sát sao động thái trên mạng, thấy phần lớn cư dân mạng đều ủng hộ, trong lòng hắn đã có cơ sở. Hắn biết, tuy vẫn còn một số ý kiến phản đối, nhưng chỉ cần xử lý khéo léo, việc Phạm Băng Băng tái xuất đóng vai nữ chính vẫn rất có hy vọng. Cùng lúc đó, bên lão Mưu Tử cũng đang tích cực vận động. Hắn tận dụng mối quan hệ của mình trong giới giải trí, chạy vạy khắp nơi, trao đổi với các cơ quan liên quan, các ông lớn trong ngành. Tuy quá trình khó khăn trùng trùng, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc. Sự việc đương nhiên cũng đã có manh mối. Alo, trưởng phòng Trương, ta là lão Mưu Tử đây. Lần này tìm ngài là muốn hỏi về việc tái xuất của Phạm Băng Băng, bên ngài có cách nào không? Lão Mưu Tử lo lắng hỏi trong điện thoại. Lão Mưu Tử à, chuyện này không dễ đâu. Phạm Băng Băng bị phong sát ngầm là có lý do, cấp trên theo dõi rất sát, muốn để nàng tái xuất phải có lý do đủ thuyết phục. Trưởng phòng Trương ở đầu dây bên kia bất lực nói, ta biết là khó, nhưng đứa trẻ này thực sự có diễn xuất, hơn nữa vai diễn lần này cũng rất hợp với nàng. Ngài xem có thể giúp ta nghĩ cách, thông qua các mối quan hệ ở cấp trên được không? Lão Mưu Tử tiếp tục cầu xin. Được rồi, nể mặt ngài, ta sẽ cố hết sức, chuyện này thành hay không vẫn chưa nói trước được. Nhưng cơ hội nàng trở lại quả thực không tồi, ngài cũng biết, bên tổng cục phải nhanh chóng dẹp bỏ phim cung đấu nhà Thanh. Vì vậy, nàng cũng coi như có lý do chính đáng để ra mắt, nhưng về mặt ảnh hưởng xã hội, không thể có tiếng nói quá lớn. Hiểu ý ta chứ? Trưởng phòng Trương do dự một lúc, cuối cùng vẫn đồng ý. Bên lão Mưu Tử đang nỗ lực, Lý Thế Cảnh cũng không rảnh rỗi. Hắn nhờ Cảnh đại tiểu thư tận dụng mối quan hệ của mình, tiếp xúc với một số nhân vật cấp cao hơn, hy vọng nhận được sự ủng hộ của bọn hắn. Cảnh đại tiểu thư đương nhiên cũng đã vận dụng mạng lưới quan hệ của mình. Sự việc cũng đang tiến triển theo hướng ngày càng có lợi. Lão công, bên ta đã liên lạc được với vài người có liên quan rồi. Nhưng thái độ của bọn hắn đều khá mập mờ, không tỏ rõ ủng hộ hay phản đối. Vẫn phải xem tình hình tiếp theo thế nào. Cảnh đại tiểu thư báo cáo tiến độ cho Lý Thế Cảnh. Trong công việc, Cảnh đại tiểu thư gọi Lý Thế Cảnh là lão bản. Riêng tư, đương nhiên phải gọi là lão công. Giới giải trí trong nước có biến động lớn như vậy, bản thân Phạm Băng Băng đương nhiên cũng biết tin này. Lý Thế Cảnh trước đó chưa từng nói với nàng, sẽ giúp nàng vận động. Trong lòng nàng vừa cảm động vừa thấp thỏm, cảm động vì Lý Thế Cảnh đã nỗ lực rất nhiều để nàng tái xuất. Thấp thỏm vì nàng không biết mình có thực sự nhận được cơ hội này không, cũng không biết phải đối mặt với những cuộc thảo luận của cư dân mạng như thế nào. Thế Cảnh, cảm ơn ngươi vì tất cả những gì đã làm cho ta. Nhưng ta vẫn hơi lo, lỡ như cuối cùng không thành, có gây phiền phức cho người không? Phạm Băng Băng gọi điện cho Lý Thế Cảnh, giọng điệu đầy lo lắng. Tỷ, tỷ đừng nghĩ nhiều. Ta đã quyết định giúp tỷ, thì sẽ không sợ phiền phức. Bây giờ trên mạng phần lớn cư dân mạng vẫn ủng hộ tỷ, chỉ cần chúng ta cố gắng thêm chút nữa, nhất định sẽ thành công. Lý Thế Cảnh an ủi. Lý Thế Cảnh cũng hiểu. Trường hợp như Phạm Băng Băng, nếu không có lý do đủ thuyết phục, căn bản không thể để nàng trở lại. Bây giờ lý do đã có, phải xem phản ứng của cư dân mạng thế nào. Khi độ hot của các cuộc thảo luận trên mạng không ngừng tăng cao, sự việc này đã thu hút sự chú ý của ngày càng nhiều người. Một số nhà báo kỳ cựu trong giới giải trí cũng bắt đầu vào cuộc, bọn hắn thi nhau đưa ra quan điểm và phân tích của bản thân. Có nhà báo cho rằng, việc Phạm Băng Băng tái xuất đối với Đại Minh Phong Hoa là một con dao hai lưỡi, nếu xử lý tốt, có thể mang lại độ hot và sự chú ý khổng lồ cho bộ phim. Nhưng nếu xử lý không tốt, cũng có thể khiến bộ phim rơi vào vòng xoáy dư luận. Chương 231, Phạm Băng Băng tạo hình, Lý Thế Cảnh tự tay thực hiện chương 231, Phạm Băng Băng tạo hình, Lý Thế Cảnh tự tay thực hiện Lý Thế Cảnh tích cực chạy vậy cho việc Phạm Băng Băng đóng vai nữ chính trong Đại Minh Phong Hoa, cư dân mạng cũng bàn tán xôn xao, những ý kiến ủng hộ và phản đối đan xen vào nhau. Ngay khi cuộc thảo luận này chưa lắng xuống, Lý Thế Cảnh lại tung ra một con át chủ bài, một lần nữa đẩy Đại Minh Phong Hoa lên đầu sóng ngọn gió của dư luận. Lý Thế Cảnh hiểu rằng, một bộ phim hay, chỉ có một nữ chính được chú ý là chưa đủ. Giai đoạn đầu, dàn diễn viên hùng hậu mới là yếu tố then chốt để thu hút khán giả. Vì vậy, hắn đương nhiên tiếp tục sử dụng dàn diễn viên thực lực của phiên bản làm tinh trước đó. Tất cả các diễn viên ngoài nữ chính đều đã được chốt. Tin tức này vừa được tung ra, lập tức gây báo trên mạng. Lão làng diễn xuất Vương Học Kỳ sẽ đóng vai Chu Đệ. Tin tức này khiến vô số khán giả phấn khích. Vương Học Kỳ trong giới diễn xuất nổi tiếng là một diễn viên thực lực. Hắn đã tạo nên nhiều vai diễn kinh điển, có thể nói mỗi vai đều nhập tâm sâu sắc, diễn xuất tinh tế cùng với hình tượng bá đạo của hắn. Ở Lam Tinh, từng khiến người ta cảm thấy Chu Đệ chính là phải như vậy. Vương Học Kỳ đóng Chu Đệ, ta quá mong chờ rồi, hắn chắc chắn có thể diễn ra được sự bá đạo và mưu lược của Chu Đệ, cảm giác như đã có thể tưởng tượng ra cảnh hắn chỉ điểm Giang Sơn trong phim rồi. Còn tin tức nam chính do Chu Á Văn đóng vai Chu Chiếm Cơ cũng gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Chu Á Văn nhờ những màn trình diễn xuất sắc trong nhiều bộ phim thanh xuân trước đó, đã tích lũy được một lượng lớn người hâm mộ. Hình tượng điển trai, rạng rỡ và diễn xuất vững chắc của hắn khiến không ít khán giả tò mò về tạo hình cổ trang lần này của hắn. Chu Á Văn đóng Chu Chiêm Cơ, không biết hắn sẽ diễn giải vai diễn này như thế nào, rất muốn xem hắn mặc đồ cổ trang, cảm giác chắc chắn sẽ siêu đẹp trai. Còn tin tức Tiểu Di Mụ đóng vai nữ phụ Hồ Thiện Tường cũng khiến mọi người sáng mắt. Tiểu Di Mụ tuy không phải là minh tinh hạng A đình đám, nhưng nàng nhờ màn trình diễn xuất sắc trong Tình Yêu Chung Cư đã được không ít khán giả biết đến. Sau đó chuyển hướng đóng nhiều vai phụ trong các bộ phim truyền hình. Phong cách diễn xuất tinh tế của nàng khiến mọi người tin rằng nàng có thể diễn tả được sự phức tạp của nhân vật Hồ Thiện Tường một cách sâu sắc và trọn vẹn. Không ngờ Tiểu Di Mụ có thể đóng Hồ Thiện Tường, cảm giác nàng chắc chắn sẽ mang đến bất ngờ cho chúng ta, rất mong chờ màn trình diễn của nàng. Ngoài những diễn viên chính này, dàn diễn viên phụ cũng vô cùng hùng hậu, đều là những diễn viên thực lực có diễn xuất vững chắc trong ngành. Sự kết hợp của dàn diễn viên như vậy khiến khán giả càng thêm mong chờ Đại Minh Phong Hoa. Tuy nhiên, bất ngờ của Lý Thế Cảnh vẫn chưa dừng lại ở đó. Cùng với việc công bố dàn diễn viên, tạo hình của các nhân vật chính trong phim cũng được tiết lộ. Những tạo hình này vừa được công bố, lập tức lại gây ra một trận sóng gió. Tạo hình của Chu Đệ có thể nói là tuyệt đỉnh. Vương Học Kỳ đầu đội vương miện, mình mặc long bào lộng lẫy, ánh mắt toát lên vẻ uy nghiêm và bá đạo. Họa tiết thêu trên long bào tinh xảo vô cùng, mỗi đường kim mũi chỉ đều thể hiện sự tôn quý của hoàng gia. Châu đáo trên vương miện lấp lánh chói mắt, càng làm tăng thêm khí chất đế vương của Chu Đệ. Tạo hình Chu Đệ này quá đỉnh rồi, Vương Học Kỳ khoác lên mình bộ trang phục này, quả thực giống hệt Chu Đệ từ trong lịch sử bước ra, diễn xuất quá nhập tâm. Cư dân mạng đồng loạt khen ngợi tạo hình của Chu Đệ. Tạo hình của Chu Chiêm Cơ thì trẻ trung, điển trai mà không mất đi vẻ trương trạng. Chu Á Văn mặc một bộ trang phục hoàng tử màu vàng tươi, eo thắt ngọc bội, tóc búi cao, đội một chiếc mũ miện tinh xảo. Trang điểm của hắn tươi tắn tự nhiên, làm nổi bật vẻ anh khí. Tay hổ eo ong chân bọ ngựa, quả thực chính là một cỗ hormone di động. Tạo hình cổ trang của Chu Á Văn quá kinh diễm, bộ trang phục này quá hợp với hắn, cảm giác hắn chính là Chu Chiêm Cơ trong lòng ta. Sau khi chiêm ngưỡng tạo hình của Chu Chiêm Cơ, các fan nữ đã dồn dập lên mạng xã hội, điên cuồng bày tỏ sự mê mẩn đối với vẻ đẹp của hắn. Hồ Thiện Tường do Tiểu Di Mụ đóng, tạo hình lại mang đậm vẻ đẹp cổ điển. Nàng búi tóc tinh xảo, cài đủ loại châm ngọc, mặc một bộ cung trang màu nhạt thanh tao, trông dịu dàng động lòng người. Nhưng nhìn kỹ ánh mắt nàng, lại toát lên một tia quật cường và không cam lòng, khiến người ta tò mò về câu chuyện của nàng trong phim. Tạo hình này của Tiểu Di Mụ đẹp quá, cảm giác nàng đã thể hiện được khí chất của Hồ Hoàng Hậu, rất muốn mau chóng xem màn trình diễn của nàng trong phim, vẫn còn nhớ quy tắc biểu diễn của họ Đường trong Tình Yêu Chung Cư ạ. Khán giả cũng dành nhiều lời khen cho tạo hình của Hồ Thiện Tường. Đương nhiên, còn có Du Hạo Minh và nhiều diễn viên khác mang đến bất ngờ. Ngoài tạo hình của diễn viên, sự đầu tư của Đại Minh Phong Hoa vào bối cảnh và phục trang, đạo cụ cũng khiến mọi người thán phục. Từ những bức ảnh hậu trường được tiết lộ, có thể thấy bối cảnh trong phim được bố trí rất công phu, dù là sự lộng lẫy, nguy nga trong hoàng cung hay những con hẻm nhỏ, phố chợ dân gian đều được tái hiện rất chân thực. Mỗi công trình kiến trúc, mỗi món đồ nội thất đều mang đậm đặc trưng của nhà Minh, khiến người ta như được xuyên không về thời đại đó. Những thứ này đều là do Lý Thế Cảnh nhờ Cảnh đại tiểu thư xây dựng và chuẩn bị từ sớm. Về mặt trang phục, không chỉ trang phục của các nhân vật chính tinh xảo lộng lẫy, mà ngay cả trang phục của các nhân vật phụ cũng đều có đặc sắc riêng. Từ việc lựa chọn chất liệu vải đến thiết kế kiểu dáng, đều tuân thủ nghiêm ngặt phong cách trang phục nhà Minh, đồng thời kết hợp thêm các yếu tố thẩm mỹ hiện đại, khiến trang phục vừa mang tính lịch sử vừa không mất đi vẻ thời trang. Về mặt đạo cụ, càng tinh xảo hơn, mỗi món đạo cụ đều được chế tác tỉ mỉ, từng chi tiết nhỏ đều thể hiện sự đầu tư. Đại Minh Phong Hoa là một tác phẩm ta đã chuẩn bị rất lâu, ta hy vọng có thể thông qua bộ phim này, mang đến cho khán giả một triều đại nhà Minh chân thực, sống động về dàn diễn viên, bối cảnh, phục trang, đạo cụ, chúng ta đều đã đầu tư rất nhiều công sức, cố gắng làm tốt nhất có thể. Ta tin rằng, bộ phim này sẽ không làm mọi người thất vọng. Lý Thế Cảnh còn đích thân đăng bài quảng bá cho bộ phim truyền hình này. Những lời này càng khiến khán giả thêm tin tưởng và mong chờ Đại Minh Phong Hoa. Trong chốc lát, dù chưa phát sóng, nhưng trên mạng đâu đâu cũng là những cuộc thảo luận về Đại Minh Phong Hoa. Trên các nền tảng mạng xã hội lớn, độ hot của các chủ đề liên quan không ngừng tăng cao, lượt đọc và lượt thảo luận liên tục phá kỷ lục. Nhiều khán giả cho biết đã không thể chờ đợi để xem bộ phim này phát sóng. Lý Thế Cảnh làm vậy đương nhiên là để khơi gợi sự tò mò của khán giả. Còn từ tình hình hiện tại, Việc Phạm Băng Băng đóng vai nữ chính trong Đại Minh Phong Hoa đã gây ra một cuộc thảo luận rộng rãi. Mọi người cho rằng đối với Lý Thế Cảnh, đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức. Nếu hắn có thể thành công để Phạm Băng Băng tái xuất và để nàng có màn trình diễn xuất sắc trong phim, thì bộ phim này rất có khả năng sẽ trở thành bom tấn. Nhưng nếu trong quá trình này xảy ra bất kỳ vấn đề gì, ví dụ như tin tức tiêu cực của Phạm Băng Băng lại bị phanh phui, hoặc diễn xuất của nàng không đạt được kỳ vọng của khán giả, thì danh tiếng và tỷ suất người xem của bộ phim đều có thể bị ảnh hưởng. Cư dân mạng cũng bắt đầu nhìn nhận sự việc này một cách lý trí hơn, bọn hắn vừa mong chờ Phạm Băng Băng có thể tái xuất, thể hiện diễn xuất xuất sắc trong Đại Minh Phong Hoa, lại lo lắng nàng sẽ lại phạm sai lầm, ảnh hưởng đến chất lượng của cả bộ phim. Cũng có người lo lắng về diễn xuất của Phạm Băng Băng, mặc dù nàng trước đây đã có một số tác phẩm xuất sắc, nhưng dù sao cũng đã lâu không xuất hiện trên màn ảnh. Không biết diễn xuất của nàng có còn giữ được phong độ năm xưa không? Phạm Băng Băng trước đây rất nổi tiếng, nhưng đã lâu không đóng phim rồi, không biết nàng có còn diễn tốt được không? Hơi lo nàng sẽ phá hỏng bộ phim này. Đối mặt với những nghi ngờ này, Lý Thế Cảnh đương nhiên không bỏ qua. Hắn lập tức sắp xếp cho Phạm Băng Băng trở về, tiến hành các buổi huấn luyện diễn xuất, giúp nàng tìm lại trạng thái, nâng cao kỹ năng. Sau đó Lý Thế Cảnh còn cho Phạm Băng Băng ra mắt tạo hình trước, để hâm nóng, xem phản ứng trên mạng thế nào. Tạo hình Tôn Nhược Vi của Phạm Băng Băng vừa ra mắt, lập tức gây ra vô số cuộc thảo luận. Những thứ này đều là do Lý Thế Cảnh chuyên nghiệp thiết kế và thực hiện. Kiểu tóc của nàng được thiết kế dựa trên đặc điểm trang phục thời nhà Minh, kết hợp với lớp trang điểm tinh xảo, trông đoan trang, khí chất mà không mất đi vẻ linh động. Phong cách trang phục của nàng đa dạng, từ lúc mới vào cung thanh tao, nhã nhặn, đến khi trở thành hoàng hậu lộng lẫy, cao quý, mỗi bộ đều khiến người ta sáng mắt. Tạo hình này của Phạm Băng Băng đẹp quá, cảm giác nàng thật sự hợp với cổ trang, mong chờ diễn xuất của nàng trong phim, hy vọng nàng có thể nhân cơ hội này trở lại đỉnh cao. Nhan sắc đỉnh cao vẫn là đỉnh cao à, khí chất này quá tuyệt vời, Phạm tỷ vẫn là Phạm tỷ đó à, cảm giác hoàn toàn có thể cân được. Nhiều cư dân mạng sau khi xem tạo hình của Phạm Băng Băng, càng thêm mong chờ sự tái xuất của nàng. Trên mạng phần lớn đều là những lời khen ngợi. Chương 232, Phạm Băng Băng thành công tái xuất, cùng Tạ Nhị Khởi quay. Chương 232, Phạm Băng Băng thành công tái xuất, cùng Tạ Nhị Khởi quay. Sau khi thành công thu hút sự chú ý và khơi dậy sự mong đợi của vô số khán giả bằng chiến dịch quảng bá ban đầu trên mạng, Lý Thế Cảnh và Phạm Băng Băng đều hiểu rõ. Tiếp theo, việc trau chuốt kịch bản sẽ là yếu tố then chốt quyết định thành bại của bộ phim này. Hai người không ngừng thảo luận kịch bản trong phòng họp. Nơi đây dường như đã trở thành thế giới sáng tạo nhỏ của bọn hắn, xung quanh chất đầy những tập kịch bản dày cộm. Các loại tài liệu, sách vở được xếp đặt lộn xộn nhưng có trật tự. Phạm Băng Băng ngồi trước bàn họp, ánh mắt toát lên vẻ tập trung và kiên định. Lúc thì cúi đầu trầm tư, mày níu chặt, như đang có một cuộc đối thoại sâu sắc với nhân vật trong kịch bản. Lúc lại ngẩng đầu lên, thảo luận sôi nổi với Lý Thế Cảnh về các chi tiết của nhân vật. Vũ quan tinh xảo của nàng hơi nhíu lại khi suy nghĩ, mỗi cử chỉ đều toát lên tình yêu và sự nghiêm túc với diễn xuất. Thế Cảnh, ta cảm thấy phản ứng của Tôn Nhược Vi trong tình tiết này có thể tinh tế hơn một chút. Nội tâm của nàng lúc đó chắc hẳn đầy mâu thuẫn và giằng xé, sự dây dứt đó không chỉ thể hiện qua lời thoại, mà còn phải thể hiện qua ánh mắt và những cử chỉ nhỏ. Nói rồi, nàng đứng dậy, dùng tay ra hiệu, cố gắng thể hiện ý tưởng của mình một cách sinh động hơn thông qua hành động. Như thể lúc này nàng chính là Tôn Nhược Vi đang rơi vào mâu thuẫn. Phạm Băng Băng tuy những năm gần đây không xuất hiện trên màn ảnh trong nước, nhưng trên con đường diễn xuất ở nước ngoài, nàng lại gặt hái được nhiều thành công. Những năm qua, nàng đã quay không ít tác phẩm điện ảnh và truyền hình ở nước ngoài, mỗi bộ phim đều giúp nàng tích lũy thêm kinh nghiệm phong phú, cũng dần dần tạo dựng được danh tiếng ở nước ngoài, được nhiều khán giả yêu mến. Quan trọng hơn, bản thân nàng vốn đã mang một khí chất nữ hoàng độc đáo, trước đây còn thành công tạo nên nhiều vai diễn nữ cường nhân. Trong vai nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên, nàng đã thể hiện sự bá đạo, trí tuệ và dịu dàng của Võ Tắc Thiên một cách trọn vẹn, đạt đến mức độ xuất sắc không còn gì để chê trách. Diễn xuất tinh xảo được vô số người công nhận. Vì vậy, đối với vai diễn Tôn Nhược Vi này, nàng có những kiến giải độc đáo và sự tự tin tuyệt đối. Lý Thế Cảnh khẽ gật đầu, chăm chú lắng nghe từng ý kiến của Phạm Băng Băng, cây bút trong tay thỉnh thoảng lại ghi chép nhanh trên kịch bản, ghi chú để sửa đổi. Ngươi nói có lý, chỗ này quả thực cần phải trau chuốt thêm. Chúng ta phải xây dựng nhân vật Tôn Nhược Vi này một cách đa chiều hơn, để khán giả có thể thực sự bước vào thế giới nội tâm của nàng, cảm nhận được hỉ nộ ái ố của nàng. Lý Thế Cảnh gật đầu. Tuy bộ phim này đã có những thay đổi lớn so với lịch sử thực tế, nhưng không thể phủ nhận rằng cốt truyện vô cùng hấp dẫn và thú vị. Cũng chính vì vậy, khi phát sóng ở Lam Tinh, nó như một cơn bão, nhanh chóng càn quét khắp giới điện ảnh và truyền hình, nhận được sự quan tâm và tỷ suất người xem cao. Ngay lúc hai người đang thảo luận sôi nổi, tư duy không ngừng va chạm tạo ra những tia lửa cảm hứng, điện thoại của Lý Thế Cảnh đột nhiên reo lên. Thấy người gọi là Lão Nưu Tử, lòng Lý Thế Cảnh khẽ động, một dự cảm dâng lên trong lòng. Hắn biết, có thể là chuyện về việc Phạm Băng Băng đóng phim đã có kết quả. Hắn vội vàng nghe máy. Alo, Lão Nưu Tử, thế nào rồi? Mấy ngày nay không liên lạc với Lão Nưu Tử, lòng Lý Thế Cảnh vẫn luôn lo lắng. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói có chút mệt mỏi nhưng lại xen lẫn sự phấn khích của Lão Nưu Tử. Thế Cảnh à, báo cho ngươi một tin vui, bên cấp trên và tổng cục ta cuối cùng cũng đã thông suốt rồi. Chỉ cần trong thời gian phát sóng không gây ra quá nhiều khiếu nại tiêu cực, Phạm Băng Băng có thể đóng vai Tôn Nhược Vi này. Nhưng rủi ro trong đó, ngươi biết chứ? Giọng nói của Lão Nưu Tử xen lẫn sự mệt mỏi của những ngày chạy vậy, nhưng niềm vui sau khi thành công vẫn khó có thể che giấu. Lý Thế Cảnh nghe vậy, lập tức phấn khích đứng bật dậy khỏi ghế, mặt đầy vẻ hưng phấn. Thật sao? Lão Nưu Tử, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Ngươi đã giúp một việc lớn rồi. Lý Thế Cảnh cảm kích nói. Phạm Băng Băng thấy phản ứng của Lý Thế Cảnh, trong lòng cũng lờ mờ đoán ra được phần nào, nhưng lại không dám chắc chắn. Nàng căng thẳng nhìn Lý Thế Cảnh, ánh mắt đầy mong đợi, hai tay bất giác nắm chặt, lòng bàn tay đổ mồ hôi. Cảm giác này còn căng thẳng hơn cả khi nàng đóng vai Kim Tỏa năm xưa. Được rồi, ngươi cứ bận việc trước đi, đợi xong việc này, chúng ta lại hợp tác vui vẻ. Lão Nưu Tử cười ha hả, hai người lại trò chuyện thêm vài câu rồi cúp máy. Băng Băng tỷ, được rồi, tỷ có thể đóng vai Tôn Nhược Vi rồi. Lý Thế Cảnh đặt điện thoại xuống, gương mặt rạng rỡ nụ cười nhìn Phạm Băng Băng, đôi mắt lấp lánh niềm vui. Phạm Băng Băng nghe tin này, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Những ngày qua, tuy nàng vẫn luôn cùng Lý Thế Cảnh thảo luận với bạn, nỗ lực chuẩn bị cho vai diễn này, nhưng trong lòng luôn thấp thỏm không yên, sợ rằng cuối cùng vẫn là công giá tràng. Bây giờ, tin vui này như một tia sáng chiếu vào lòng nàng, khiến thế giới u ám của nàng đống chốc trở nên tươi sáng. Thế Cảnh, cảm ơn ngươi nhiều lắm. Nếu không có ngươi, ta căn bản không có cơ hội này. Thời gian qua ta thật sự lo chết đi được, ngày nào cũng không ngủ được, chỉ sợ cuối cùng vẫn không được diễn. Giọng nàng có chút nghẹn ngào, lòng biết ơn tràn đầy, nói rồi liền đứng dậy, ôm chặt lấy Lý Thế Cảnh. Phạm Băng Băng hiếm khi có bộ dạng yếu đuối như vậy. Dù sao cũng đã lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, sớm đã trở thành một nữ hoàng mạnh mẽ. Lý Thế Cảnh chỉ cảm thấy một làn sóng cuồn cuộn đang không ngừng ép vào mình. Vóc dáng của Phạm Băng Băng đương nhiên không chê vào đâu được, gần giống như nhị ba, thuộc dạng đầy đặn, mềm mại, mang lại cảm giác vô cùng ấm áp. Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng vỗ lưng Phạm Băng Băng, hắn quá hiểu nỗi khổ của nàng trong thời gian qua, vì cơ hội này, nàng đã bỏ ra quá nhiều nỗ lực và kỳ vọng. Băng Băng tỷ, tuy bây giờ đã có cơ hội này, nhưng không phải là không có rủi ro. Lão Nưu Tử nói, lỡ như lúc phát sóng có quá nhiều khiếu nại, tỷ là một nghệ sĩ có ảnh hưởng tiêu cực, có thể sẽ khiến cả bộ phim đối mặt với nguy cơ bị ngừng chiếu, kết quả tốt nhất cũng là thay đổi khuôn mặt của tỷ. Vì vậy, tiếp theo chúng ta phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng, không được để xảy ra sai sót nào. Sau đó, Lý Thế Cảnh nhanh chóng trở lại vẻ nghiêm túc, nói rõ rủi ro cho Phạm Băng Băng biết. Tổng cục sở dĩ nuối lòng một chút, là để Phạm Băng Băng thử lộ diện. Đương nhiên cũng là để dàn mặt, mở màn cho việc hạn chế phim cung đấu nhà Thanh. Mà vừa hay bộ phim Đại Minh Phong Hoa của Lý Thế Cảnh lại được quảng bá vô cùng xuất sắc, nên mới thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Nhưng đến lúc đó lỡ như có quá nhiều khiếu nại, bọn hắn vẫn sẽ áp dụng biện pháp cắt bỏ triệt để. Phạm Băng Băng nghe xong, gật đầu thật mạnh. Thế Cảnh, ngươi yên tâm. Ngươi đã làm nhiều như vậy vì ta, ta đều ghi nhớ trong lòng. Nếu thật sự vì ta mà xảy ra tình trạng ngừng chiếu hoặc thay đổi khuôn mặt, mọi tổn thất ta sẽ tự mình gánh chịu. Ta không thể để ngươi vì ta mà bị liên lụy. Ánh mắt nàng toát lên vẻ kiên định và quyết tâm, như thể đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ. Tổn thất vài trăm triệu, đối với nàng tuy không phải là con số nhỏ, nhưng vì sự nghiệp diễn xuất mà mình yêu thích, vì không phụ lòng sự giúp đỡ của Lý Thế Cảnh, nàng sẵn sàng gánh chịu tất cả. Băng Băng tỷ đừng nói vậy. Chúng ta là một đội, bộ phim này cũng là tâm huyết chung của chúng ta. Ta tin vào diễn xuất của tỷ, chỉ cần chúng ta dốc lòng làm, chắc chắn sẽ không xảy ra những tình huống đó đâu. Lý Thế Cảnh vỗ vai Phạm Băng Băng, động viên nàng, ánh mắt đầy tin tưởng. Rất nhanh, sau khi nữ chính đã có mặt, Đại Minh Phong Hoa đương nhiên cũng thuận lợi khởi quay. Cùng lúc đó, Lý Thế Cảnh còn gánh vác nhiệm vụ quay một tác phẩm quan trọng khác là Tả Nhĩ. Giữa phim trường Đại Minh Phong Hoa và địa điểm quay Tả Nhĩ, hắn như một con quay không biết mệt mỏi, chạy đi chạy lại. Tại phim trường Đại Minh Phong Hoa hắn điều phối toàn bộ, kiểm soát chặt chẽ từng khâu quay phim. Từ việc bố trí bối cảnh, lớn như việc xây dựng tổng thể cung điện, nhỏ như vị trí đặt một món đồ trang trí, hắn đều phải đích thân xem xét, cố gắng tái hiện lại bối cảnh nhà Minh chân thực nhất. Đến việc điều chỉnh ánh sáng, tùy theo cốt truyện và không khí khác nhau, điều chỉnh độ sáng, màu sắc và góc độ của đèn, để mỗi khung hình đều có chiều sâu. Từ diễn xuất của diễn viên, kiên nhẫn chỉ đạo từng diễn viên, giúp bọn hắn hiểu rõ hơn về nhân vật, thể hiện được trạng thái diễn xuất tốt nhất. Đến câu hậu kỳ, hắn cũng tham gia toàn bộ, cùng đội ngũ sản xuất tỉ mỉ cắt ghép từng khung hình, điều chỉnh hiệu ứng âm thanh và nhạc nền nhiều lần, không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Còn tại hiện trường quay Tả Nhĩ, Lý Thế Cảnh cũng đầu tư rất nhiều công sức. Bộ phim đề tài thanh xuân này có phong cách hoàn toàn khác với Đại Minh Phong Hoa, đòi hỏi hắn phải dùng một góc nhìn và cách thức hoàn toàn mới để sáng tạo. Hắn cùng các diễn viên trẻ thảo luận về thế giới nội tâm của nhân vật, hướng dẫn bọn hắn cách thể hiện sự ngây ngô, hoang mang và nhiệt huyết của tuổi trẻ trước ống kính. Hắn chú ý đến từng chi tiết quay phim, từ việc lựa chọn bối cảnh, tìm kiếm những khuôn viên trường học, con đường và góc phố có thể thể hiện rõ nhất không khí thanh xuân, đến việc sử dụng các kỹ thuật quay phim, áp dụng ngôn ngữ ống kính linh hoạt, sống động hơn, để thể hiện sức sống và nhiệt huyết của tuổi trẻ. Màn trình diễn của Trần Đô Linh đương nhiên cũng không làm Lý Thế Cảnh thất vọng, thể hiện được sự tươi trẻ, ngây ngô, một mạc một cách chân thực và sống động. Phạm Băng Băng cũng không hề lơ là, trong quá trình quay Đại Minh Phong Hoa nàng càng nỗ lực hơn trong việc nghiên cứu kịch bản và xây dựng nhân vật. Chương 233, gài bẫy huynh đệ nhà họ Vương, tiệc mừng công sánh ngang thảm đỏ. Chương 233, gài bẫy huynh đệ nhà họ Vương, tiệc mừng công sánh ngang thảm đỏ. Mỗi ngày trời còn chưa sáng, nàng đã sớm có mặt ở phim trường, tận dụng khoảng thời gian yên tĩnh của buổi sớm để một lần nữa xem lại kịch bản, nghiền ngẫm cảm xúc của nhân vật. Khi thảo luận kịch bản với Lý Thế Cảnh, nàng luôn đưa ra những kiến giải độc đáo của riêng mình, không ngừng trau chuốt từng chi tiết trong diễn xuất. Để thể hiện tốt hơn vai diễn Tôn Lư Vi, nàng còn đặc biệt tra cứu rất nhiều tài liệu lịch sử về Triều Minh. Nàng tìm hiểu bối cảnh lịch sử và thói quen sinh hoạt của các nhân vật thời Minh, thậm chí học cả quy phạm lễ nghi và cách diễn đạt ngôn ngữ của triều đại này, cố gắng tái hiện một cách chân thực nhất trong diễn xuất. Vào giờ nghỉ, nàng sẽ một mình lặng lẽ luyện tập các động tác lễ nghi của Triều Minh, lặp đi lặp lại cho đến khi động tác trở nên tự nhiên và trôi chảy. Nàng cũng nghiên cứu kỹ lưỡng văn hóa trang phục thời Minh, từ kiểu dáng, chất liệu vải cho đến cách phối phụ kiện, tất cả đều ghi nhớ trong lòng. Nàng hy vọng có thể thông qua hình tượng bên ngoài của mình để thể hiện tốt hơn đặc điểm của nhân vật. Bên phía Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng tung hỏa mù. Hắn cố tình cho quay đi quay lại liên tục, tỏ ra một bộ dạng như chưa đóng máy, mà thực ra đã sớm toàn tâm toàn ý đầu tư vào công tác hậu kỳ của Đại Minh Phong Hoa. Mặt khác, Vương Trung Lỗi và Vu Chính sau khi biết tin Lý Thế Cảnh đã thành công mời được Phạm Băng Băng tham gia, trong lòng nóng như lửa đốt. Bọn hắn hiểu rõ trong lòng, bộ phim này của Lý Thế Cảnh một khi phát sóng, chắc chắn sẽ dấy lên sóng gió không nhỏ. Đến lúc đó, nói không chừng tổng cục sẽ ban hành chính sách nghiêm ngặt hơn, kế hoạch của bọn hắn coi như đổ sông đổ bể. Hơn nữa, mối thâm thù giữa huynh đệ nhà họ Vương và Phạm Băng Băng thì khỏi phải nói. Năm đó để tự bảo vệ mình, cũng là đẩy một nữ nhân ra chịu trận. Thế là, hai người bàn bạc rồi vội vàng quyết định khởi động kế hoạch quay phim thứ hai trong tay. Nghĩ rằng có thể tranh thủ trước khi Lý Thế Cảnh và tổng cục ra tay, kiếm một vố đậm cuối cùng. Dù sao huynh đệ nhà họ Vương ít nhiều cũng có quan hệ. Đoàn phim của Vương Trung Lỗi và Vu Chính được thành lập một cách rầm rộ, các diễn viên còn chưa kịp làm quen với nhau đã bị thúc giục vào phim trường. Để kịp tiến độ, đoàn phim hỗn loạn vô cùng, đạo diễn hét đến khản cả cổ mà các nghệ sĩ vẫn thường xuyên quên lời thoại, đi sai vị trí. Nhưng Vương Trung Lỗi và Vu Chính hoàn toàn không quan tâm đến những điều này, chỉ một lòng muốn quay cho nhanh, phát sóng cho nhanh, kiếm tiền cho nhanh. Bọn hắn không ngừng gây áp lực cho các bộ phận, chu kỳ quay phim bị rút ngắn đến đáng thương, việc kiểm soát chất lượng cũng ngày càng lỏng lẻo, trang phục đạo cụ vốn tinh xảo trở nên thô thiển, cầu thả. Tình tiết phim lại càng đầy giấy lỗ hổng, chỉ cốt để hoàn thành việc quay phim trong thời gian ngắn nhất. Thực ra bên Lý Thế Cảnh sớm đã biết được suy nghĩ của Vương Trung Lỗi và Vu Chính, trong lòng hiểu rõ những toan tính nhỏ nhen của bọn hắn. Nhưng Lý Thế Cảnh thì khác, cũng là đẩy nhanh tiến độ, nhưng với sự hỗ trợ của các loại từ khóa, Lý Thế Cảnh hoàn toàn thành thạo, không hề rối loạn. Hắn và đội ngũ sản xuất ngày đêm vùi đầu trong phòng hậu kỳ, mắt dán chặt vào màn hình, không bỏ qua bất kỳ một sai sót nào. Các chuyên viên dựng phim liên tục điều chỉnh thứ tự của từng cảnh quay, giúp cho tình tiết phim thêm phần chặt chẽ và liền mạch. Các chuyên viên âm thanh tỉ mỉ trau chuốt từng chi tiết âm thanh, từ tiếng thở khẽ của nhân vật cho đến hiệu ứng âm thanh của những trận chiến hoành tráng, đều cố gắng đạt đến độ chân thực và sống động. Các chuyên viên kỹ xảo lại càng tăng ca thêm giờ, khiến cho những cảnh quay kỹ xảo trong phim thêm phần chấn động, như thể có thể đưa khán giả xuyên không về chiếu minh. Dưới sự nỗ lực chung của mọi người, Đại Minh Phong Hoa cũng đã hoàn thành toàn bộ quá trình sản xuất trước một tháng. Hơn nữa, chất lượng của bộ phim này còn tốt hơn cả phiên bản được chiếu trên Lam Tinh, chất lượng hình ảnh tinh tế như những bức tranh cổ tuyệt đẹp. Diễn xuất của các diễn viên lại càng tinh tế, từng biểu cảm, từng động tác đều chứa đựng cảm xúc, khắc họa nhân vật sâu sắc đến ba phần. Ngay lúc bọn hắn Vương Trung Lỗi đang mừng thầm vì đã bước vào giai đoạn dựng phim hậu kỳ, Lý Thế Cảnh bên này đã ra một đòn phủ đầu. Đại Minh Phong Hoa mà đông đảo cư dân mạng mong chờ đã chính thức lên sóng. Tối hôm phát sóng, vô số khán giả ngồi trước màn hình TV, màn hình điện thoại, nóng lòng muốn xem bộ phim đang rất được quan tâm này. Ngay từ đầu phim, bối cảnh lịch sử hoành tráng, trang phục đạo cụ tinh xảo đã lập tức thu hút ánh mắt của khán giả. Cộng thêm diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên, khán giả lập tức bị cuốn vào thế giới đầy biến động của Triều Minh. Theo diễn biến của phim, khán giả xem càng lúc càng say mê. Tôn Nhược Vi tuy đã bị cải biên nhiều, nhưng những trải nghiệm của nàng trong phim khiến mọi người đồng cảm sâu sắc. Phạm Băng Băng đã khắc họa một cách trọn vẹn và tinh tế tinh thần kiên cường, trí tuệ sắc sảo, cùng những mâu thuẫn nội tâm giằng xé của nhân vật Tôn Nhược Vi. Mỗi lần Tôn Nhược Vi đối mặt với sự lựa chọn giữa gia đình và đất nước, Phạm Băng Băng chỉ cần qua vài sự thay đổi trong ánh mắt, là có thể khiến người ta cảm nhận được sự không dễ dàng của nàng. Lấy ví dụ như cảnh bảo vệ kinh đô, từ sự kiên định ban đầu đến một thoáng do dự vừa qua, rồi đến ánh mắt cuối cùng đẫm lệ nhưng vẫn đầy quyết đoán, đã thể hiện một cách tinh tế những cảm xúc phức tạp trong nội tâm nhân vật, khiến khán giả như có thể cảm nhận được nỗi đau và sự giằng xé trong lòng Tôn Nhược Vi, lo lắng cho vận mệnh của nàng. Các nhân vật khác trong phim cũng đều sống động, dù là Chu Đệ Anh Dũng hay Chu Cao Xí Trí Tuệ, đều để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Còn có Hàn Vương, Cuồng Vọng Cư Sĩ, vân vân. Sau khi Đại Minh Phong Hoa phát sóng, lập tức gây ra một cơn chấn động. Lượt xem tăng vọt, chỉ trong vài ngày đã vượt qua con số đáng kinh ngạc, trở thành tâm điểm bàn tán trên toàn mạng. Cư dân mạng ồ ạt lên mạng xã hội chia sẻ cảm nhận sau khi xem phim, lời khen ngợi nhận được nhiều như vũ bão. Diễn xuất của Phạm Băng Băng đúng là thần sầu, nhân vật Tôn Nhược Vi qua sự thể hiện của nàng, có máu có thịt, như thể bước ra từ trong lịch sử, từng biểu cảm, từng động tác của nàng đều được nắm bắt vừa phải, thể hiện trọn vẹn sự kiên cường và dịu dàng của Tôn Nhược Vi. Ta hoàn toàn bị diễn xuất của nàng chinh phục, trước đây chỉ biết diễn xuất của Phạm Băng Băng không tệ, nhưng lần này trong Đại Minh Phong Hoa thật sự khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác, nàng đã thể hiện sự chuyển biến từ vẻ lanh lợi đáng yêu thời kỳ đầu của Tôn Nhược Vi đến sự trầm ổn khí chất sau khi trải qua gian truân một cách hoàn toàn tự nhiên, quả không hổ là diễn viên thực lực. Xem Đại Minh Phong Hoa bây giờ, trong đầu ta toàn là Tôn Nhược Vi do Phạm Băng Băng đóng. Cảnh khóc của nàng quá truyền cảm, ta đã khóc theo nàng mấy lần, nàng không phải đang diễn Tôn Nhược Vi, nàng chính là Tôn Nhược Vi. Tuy huynh đệ nhà họ Vương cũng thuê thủy quân, nhưng hoàn toàn không ăn thua. Sự thành công của bộ phim này còn dấy lên một làn sóng phổ cập lịch sử Đại Minh. Nhiều khán giả vì xem Đại Minh Phong Hoa mà nảy sinh hứng thú sâu sắc với lịch sử Triều Minh, liền ồ ạt đi tra cứu các tài liệu, sách sử liên quan để tìm hiểu về giai đoạn lịch sử hào hùng đó. Một số trường học còn lồng ghép kiến thức lịch sử trong phim vào giảng dạy, giúp học sinh học lịch sử một cách sinh động và thú vị hơn. Còn bên tổng cục, thấy được thành công của Đại Minh Phong Hoa cũng nhân cơ hội này ban hành lệnh cấm hạn chế quay phim cung đấu nhà Thanh. Chính sách vừa ra, kế hoạch của bọn hắn Vương Trung Lỗi và Vu Chính hoàn toàn đổ bể. Bộ phim cung đấu nhà Thanh thứ hai mà bọn hắn quay một cách cầu thả, còn chưa kịp phát sóng đã bị hạn chế, số vốn lớn đầu tư trước đó coi như mất trắng, hai người hối hận đến xanh cả ruột. Lúc này mới nhận ra, là đã trúng kế của Lý Thế Cảnh. Tên tiểu tử này đã sớm làm hậu kỳ rồi. vậy mà còn giả vờ như vẫn đang quay. Sự bùng nổ của Đại Minh Phong Hoa không chỉ khiến khán giả mãn nhãn, mà còn giúp dàn diễn viên chính và phụ thu về lượng truy cập khổng lồ. Phạm Băng Băng nhờ vai diễn Tôn Nhược Vi đã trở lại màn ảnh nội địa một cách lộng lẫy, một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông và khán giả. Đến lúc đó, các hợp đồng quảng cáo, lời mời đóng phim chắc chắn sẽ tới tấp bay đến. Nàng đương nhiên sẽ một lần nữa đứng ở vị trí trung tâm của sân khấu giải trí nội địa. Các diễn viên khác cũng nhờ bộ phim này mà danh tiếng tăng vọt, sự nghiệp bước sang một đỉnh cao mới. Trong làn sóng nhiệt này, tiệc mừng công của Đại Minh Phong Hoa cũng được đưa vào lịch trình. Lý Thế Cảnh quyết định tổ chức tiệc mừng công này một cách rầm rộ, một là để ăn mừng sự vất vả của đoàn phim trong thời gian qua, hai là để đón tỷ tỷ nuôi Phạm Băng Băng trở lại làng giải trí nội địa. Hy vọng nàng có thể nhân đà này, một lần nữa leo lên đỉnh cao của làng giải trí. Tin tức về tiệc mừng công vừa được tung ra, cả giới giải trí đã sôi sục. Vốn dĩ mọi người chỉ nghĩ đây là một buổi tiệc mừng công bình thường của đoàn phim, không ngờ Lý Thế Cảnh lại mời cả dàn hậu cung hùng hậu của mình. Dư Mịch, hai mẹ con Lưu Diệp Phi, Bạch Lộc, Triệu Lộ Tư cùng nhiều minh tinh đang lên khác đều đã đồng ý tham dự. Gian khách mời này quả thực có thể sánh ngang với một bữa tiệc thảm đỏ hàng đầu. Tối hôm diễn ra tiệc mừng công, bên ngoài hội trường đã sớm bị truyền thông và người hâm mộ vây kín như nêm. Từng chiếc xe sang trọng từ từ tiến vào hội trường, ánh đèn flash nhấp nháy liên tục. Người đến đầu tiên là Dư Mịch, nàng mặc một chiếc váy đuôi cá cổ ve sâu màu đen, tôn lên đường cong hoàn hảo của cơ thể, tóc búi cao, để lộ chiếc cổ và xương quai xanh tinh tế, đeo một đôi bông tai kim cương lấp lánh, cả người toát lên khí chất vũ ngàn. Vừa xuống xe, nàng liền tạo dáng thanh lịch trước ống kính, tiếng màn chập của các phóng viên vang lên không ngớt. Ngay sau đó, hai mẹ con Lưu Thiên Tiên cùng nhau xuất hiện. Lưu Thiên Tiên mặc một chiếc váy tiên nữ màu trắng, tà váy thêu hoa văn tinh xảo, tiên khí lượn lờ, như một tiên tử bước ra từ trong tranh. Mẹ của nàng thì mặc một bộ lễ phục màu tím trang trọng, khí chất dịu dàng. Hai mẹ con khoác tay nhau, khuôn mặt rạng rỡ nụ cười ngọt ngào, khiến người hâm mộ tại hiện trường la hét không ngớt. Bạch Lộc mặc một chiếc váy ngắn kim sa màu bạc, vừa tinh lịch vừa thời trang. Nàng nhảy chân sáo xuống xe, bắn tim về phía ống kính, dáng vẻ tràn đầy năng lượng lập tức chiếm được trái tim của vô số người hâm mộ. Triệu Lộ Tư thì mặc một chiếc váy bồng màu hồng, đuôi hai củ tỏi đáng yêu, trông hệt như một nàng công chúa nhỏ bước ra từ chuyện cổ tích, vừa xuất hiện đã làm tan chảy trái tim mọi người. Sau khi Lưu Thi Thi, Đường Yên, Im Du Nạ lần lượt đến, các tay săn ảnh quả thực nhìn đến hoa cả mắt. Và với tư cách là một trong những nhân vật chính của buổi tiệc mừng công này, sự xuất hiện của Phạm Băng Băng càng khiến cả khán phòng kinh ngạc. Nàng mặc một chiếc sườn xám thêu màu đỏ, trên sườn xám thêu hoa văn long phụng tinh xảo, tôn lên vóc dáng lồi lõm của nàng. Tóc búi theo kiểu cổ điển, đeo một đôi bông tai ngọc bích màu xanh biếc, cả người toát lên khí chất cổ điển tao nhã. Nàng chậm rãi bước xuống xe, khuôn mặt nở nụ cười tự tin mà dịu dàng, từng cử chỉ đều toát lên phong thái của một minh tinh lớn. Sau khi vào hội trường, bên trong đã được bài trí lộng lẫy. Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trên bàn tiệc bày đầy các món ăn ngon và rượu hào hạng. Lần này ngươi lại chiếm hết sở Polita rồi, lại có thể khiến Phạm Băng Băng trở lại làng giải trí nội địa. Hơn nữa, huynh đệ nhà họ Vương và Vu Chính bị ngươi hại thảm rồi. Dư Mịch sau khi gặp Lý Thế Cảnh, cũng không nhịn được mà thán phục. Dù sao thì độ khó của chuyện này, trong mắt mọi người, đến nghi cũng không dám nghĩ, lại có người có thể khiến Phạm Băng Băng trở lại làng giải trí nội địa. Chương 234, tỷ tỷ nuôi Phạm Băng Băng, tỷ tỷ nuôi dính tin đồn bẩn. Chương 234, tỷ tỷ nuôi Phạm Băng Băng, tỷ tỷ nuôi dính tin đồn bẩn. Ngay lúc mọi người đang nâng ly cạn chén, trò chuyện vui vẻ, Phạm Băng Băng đột nhiên đứng dậy. Nàng khẽ gõ vào ly rượu trong tay, tiếng kêu trong trẻo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hội trường vốn đang náo nhiệt bỗng chốc im lặng, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Phạm Băng Băng, không biết nàng sắp tuyên bố chuyện quan trọng gì. Phạm Băng Băng đảo mắt nhìn một vòng những người có mặt, ánh mắt toát lên vẻ kiên định và điềm tĩnh. Nàng khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhạt. "Hôm nay, trong một ngày đặc biệt thế này, ta muốn thông báo với mọi người một chuyện." Nàng ngừng lại một chút, cố tình tạo sự hồi hộp, không khí trong hội trường lập tức trở nên căng thẳng. "Ta quyết định giải thể sở studio của mình, bao gồm cả các hoạt động ở nước ngoài, từ nay về sau, ta chính thức ký hợp đồng với công ty của Lý Thế Cảnh." Tin tức này như một quả bom hạt nặng, lập tức gây ra một làn sóng chấn động trong hội trường. Các nữ minh tinh có mặt đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Dư Mịch còn kinh ngạc đến mức suýt làm rơi ly rượu trong tay. "Phạm Băng Băng chơi lớn vậy sao? Nàng là nữ hoàng nổi danh của làng giải trí nội địa, sao lại thật sự chịu về dưới trướng Lý Thế Cảnh?" Tình hình của Dương Mịch và Phạm Băng Băng cũng tương tự nhau, đều là những nữ nhân có sự nghiệp riêng. Tuy nàng và Lý Thế Cảnh biết rõ về nhau, tình đầu ý hợp, nhưng tạm thời cũng chưa có ý định sẽ giải thể hoặc rút khỏi công ty của mình để đầu quân cho Lý Thế Cảnh. Lúc này nàng cũng không biết Phạm Băng Băng đang nghĩ gì, lập tức trở nên phấn khích. Vốn dĩ tư liệu tối nay chỉ có tiệc mừng công, các nữ minh tinh thi nhau khoe sắc các kiểu, cũng không phải quá chấn động, nhưng tin tức này thì có lẽ bọn hắn đồng loạt giơ máy ảnh trong tay lên, điên cuồng bấm máy, ánh đèn flash lóe lên như chớp. Còn có phóng viên vội vàng rút điện thoại ra, bắt đầu soạn thảo bản tin, chuẩn bị đăng tải tin tức bùng nổ này ngay lập tức. Thực ra, quyết định này của Phạm Băng Băng không phải là nhất thời bốc đồng, mà đã được suy nghĩ kỹ lưỡng. Trong suốt thời gian qua, Lý Thế Cảnh đã bỏ ra quá nhiều tâm huyết để giúp nàng trở lại làng giải trí nội địa. Từ việc giành được vai Tôn Nhược Vi trong Đại Minh Phong Hoa, đến việc hỗ trợ và giúp đỡ nàng trong quá trình quay phim, rồi đến việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng phim trong giai đoạn hậu kỳ, mỗi một khâu đều không thể thiếu sự nỗ lực của Lý Thế Cảnh. Phạm Băng Băng hiểu rõ, nếu không có Lý Thế Cảnh, sẽ không có cơ hội trở lại làng giải trí nội địa của nàng ngày hôm nay. Hơn nữa, nàng cũng đã cân nhắc đến sự phát triển trong tương lai. Ở một nơi cạnh tranh khốc liệt như giới giải trí, muốn đứng vững lâu dài không phải là chuyện dễ. Nàng và Lý Thế Cảnh hợp tác rất vui vẻ, nàng tin rằng với năng lực và tài nguyên của Lý Thế Cảnh, chắc chắn có thể mang lại cho nàng những cơ hội phát triển tốt hơn. Thay vì sau này có thể vì vấn đề lợi ích mà cạnh tranh với Lý Thế Cảnh, chi bằng bây giờ đáp lại tấm chân tình, gia nhập công ty của hắn, mọi người cùng nhau chung tay tiến bước. Rất nhanh, tin tức Phạm Băng Băng gia nhập công ty của Lý Thế Cảnh chỉ sau vài phút đã lan truyền khắp làng giải trí nội địa. Các trang tin giải trí lớn đều bị tin tức này chiếm trọn, trên mạng cũng bàn tán xôn xao. Cư dân mạng chia thành nhiều phe, có người tán thưởng quyết định của Phạm Băng Băng, cho rằng nàng biết ơn, đã chọn đúng nền tảng. Có người lại không hiểu, cảm thấy Phạm Băng Băng từ bỏ sở studio của mình quá đáng tiếc, nghi ngờ liệu nàng có mất đi quyền tự chủ hay không. Pha xử lý này của Phạm Băng Băng quá đỉnh, cảm giác nàng và Lý Thế Cảnh chắc chắn sẽ tạo ra nhiều thành công hơn nữa. Đây là sự kết hợp của những người mạnh mẽ, ta không hiểu lắm, nàng tự làm lão bản không tốt sao, tại sao phải về dưới trướng người khác, lẽ nào thật sự bị Lý Thế Cảnh nắm thóc rồi? Dù sao đi nữa, vẫn rất mong chờ những tác phẩm tiếp theo của nàng, hy vọng nàng sẽ ngày càng tốt hơn. Vương Trung Lỗi khi thấy tin tức này, tức đến mức suýt nữa ném vỡ chiếc điện thoại trong tay. Tên Lý Thế Cảnh này, chuyện tốt nào cũng đến lượt hắn. Phạm Băng Băng lại chủ động về tay hắn. Hắn nghĩ đến bên mình. Vì quay phần 2 mà bị lệnh cấm của tổng cục hạn chế, số vốn lớn đầu tư coi như mất trắng, trong lòng đã bực bội. Bây giờ lại thấy Phạm Băng Băng gia nhập công ty của Lý Thế Cảnh, càng cảm thấy mình bị Lý Thế Cảnh chèn ép khắp nơi. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn bẩn Lý Thế Cảnh và tỷ tỷ nuôi Phạm Băng Băng, chắc không phải là làm tỷ tỷ nuôi chứ? Lý Thế Cảnh và Phạm Băng Băng thân thiết như vậy, có tin đồn bẩn cũng là chuyện bình thường. Sau khi tiệc mừng công kết thúc, mọi người lần lượt ra về. Đương nhiên cũng có không ít nữ minh tinh mời Lý Thế Cảnh bàn bạc về những vấn đề sau này. Có người đi một mình, có người đi theo nhóm, vân vân. Nhưng tối nay, Lý Thế Cảnh còn có việc bận. Dù sao nữ chính tối nay là Phạm Băng Băng mà. Chỉ thấy Phạm Băng Băng đi đôi giày cao gót, bước chân lảo đảo đi tới. Gò má nàng ửng hồng như quả táo chín mọng, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Lúc này, bên trong quả táo chắc chắn cũng đang nóng bỏng. Phạm Băng Băng mặt đỏ bừng, bước chân loạn choạng đi đến bên cạnh Lý Thế Cảnh, ánh mắt nàng lộ ra một tia danh manh và e thẹn, như một đứa trẻ tinh nghịch. "Đệ đệ nuôi, chúng ta phải mau về ký hợp đồng, ta không muốn đêm dài lắm mộng." Lý Thế Cảnh nhìn gò má ửng hồng của nàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhạt. Hắn dịu dàng đỡ lấy cánh tay Phạm Băng Băng, cẩn thận dịu nàng ra khỏi hội trường. Hai người cùng ngồi lên chiếc xe sang của Lý Thế Cảnh, không gian trong xe tuy không lớn nhưng lại tràn ngập không khí mờ ám. Phạm Băng Băng tự nhiên dựa vào vai Lý Thế Cảnh, cơ thể nàng hơi nghiêng, dường như có chút yếu ớt. Trên người nàng tỏa ra mùi nước hoa thoang thoảng và mùi rượu phảng phất. Hai mùi hương này hòa quyện vào nhau, tạo nên một sự quyến rũ khó tả. Tuy nhiên, dù không khí trong xe mờ ám như vậy, Lý Thế Cảnh và Phạm Băng Băng đều không vượt quá giới hạn. Bọn hắn chỉ im lặng ngồi đó, tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh này và sự đồng hành của nhau. Chiếc xe chạy êm ru, cuối cùng dừng lại trước cửa nhà Phạm Băng Băng. Vừa vào cửa, Phạm Băng Băng như một con mèo lười, cả người treo trên người Lý Thế Cảnh. Hai tay nàng ôm chặt cổ Lý Thế Cảnh, như thể sợ hắn sẽ đột ngột rời đi. "Lý Thế Cảnh, ngươi đối xử tốt với ta như vậy, ta phải báo đáp ngươi thế nào đây?" Nàng ánh mắt mơ màng, giọng nói nũng nịu. Vừa nói, nàng vừa khẽ nghịch ngậm trên ngực Lý Thế Cảnh. "Ngươi say rồi hả?" Lý Thế Cảnh cười hỏi. "Không có, ta không say." Phạm Băng Băng lắc đầu. "Ta có nặng không?" Sau đó, Phạm Băng Băng lại hỏi như một cô gái nhỏ. "Không nặng." Lý Thế Cảnh lắc đầu. Tuy Phạm Băng Băng có chút mũm mĩm, nhưng đối với Lý Thế Cảnh mà nói, chút trọng lượng này, có thể ôm giao lưu mấy tiếng đồng hồ cũng không thành vấn đề. Hi hi. Phạm Băng Băng đương nhiên vui vẻ như một đứa trẻ. Đèn sông tinh dầu ở huyền quan tỏa ra ánh sáng ấm áp. Sau khi xuống khỏi người Lý Thế Cảnh, Phạm Băng Băng dựa vào tủ giày, một chân đá văng đôi giày cao gót, để lộ những ngón chân sơn móng màu đỏ rượu. "Đệ đệ nuôi, giúp ta cởi chiếc còn lại được không?" Nàng cắn môi dưới, ánh mắt ướt át như một con mèo đang làm nũng. Ngay khoảnh khắc Lý Thế Cảnh quỳ một gối xuống, Phạm Băng Băng đột nhiên đưa tay kéo cổ áo hắn, khoảng cách giữa hai người lập tức được rút ngắn, hơi thở hòa quyện vào nhau. "Làm gì vậy?" "Tỷ tỷ nuôi." Lý Thế Cảnh cười hỏi, nhưng không hề né tránh hơi thở ấm nóng của nàng. Phạm Băng Băng không nói gì, trực tiếp ra tay, ngón tay lướt qua sống mũi cao thẳng của hắn. "Chưa ký vội được không? Ta muốn biết." Nàng cố tình dừng lại, hàng mi khẽ run. Bên ngoài cửa sổ sắt đất của phòng sách, ánh đèn nồng lấp lánh trong đêm. Phạm Băng Băng đột nhiên ép Lý Thế Cảnh vào giá sách, đôi môi đỏ mọng gần như sắp chạm vào. "Ngươi nói xem, ta nên cảm ơn ngươi thế nào đây? Ngươi đã giúp ta trở lại làng giải trí nội địa." Đầu ngón tay nàng lướt qua quai hàm góc cạnh của Lý Thế Cảnh. "Không phải đã cảm ơn rồi sao? Ngươi đã gia nhập công ty của ta rồi mà." Lý Thế Cảnh nhìn đôi mắt quyến rũ của Phạm Băng Băng, rồi trả lời. "Như vậy vẫn chưa đủ, đệ đệ nuôi, lúc bình thường quay phim, chẳng lẽ ngươi không muốn làm tỷ tỷ nuôi sao?" Phạm Băng Băng nói một cách quyến rũ, ánh mắt dần trở nên mơ màng. Sự chuyển đổi trong giọng điệu này cũng là một câu nói hai nghĩa. Lý Thế Cảnh không thể kìm nén được nữa, bàn tay to lớn giữ lấy gáy nàng, một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Phạm Băng Băng vòng tay qua cổ hắn, chủ động đáp lại nụ hôn mang theo hơi men này. Sách trên giá rơi lả tả xuống đất, bóng dáng quấn quýt của hai người dưới ánh đèn vàng ấm áp, đẩy không khí mở ám lên đến đỉnh điểm. "Đợt, các vị độc giả đại lão, cho xin chút dữ liệu hoặc bình luận đi, cảm ơn rất nhiều." Chương 235, từ khóa phạm mập rơi ra, toàn bộ gia tài đều cho ngươi. Chương 235, từ khóa phạm mập rơi ra, toàn bộ gia tài đều cho ngươi. Sau nụ hôn nồng cháy trong phòng sách, hơi thở của Lý Thế Cảnh và Phạm Băng Băng đều có chút rối loạn. Gò má trắng non của Phạm Băng Băng lúc này ửng lên một màu hồng quyến rũ, như dáng chiều rực rỡ nhất nơi chân trời, ánh mắt vẫn còn vương lại sự mơ màng và say đắm của lúc nãy. Dường như nàng vẫn còn chìm đắm trong khoảnh khắc tuyệt vời ấy mà chưa thể thoát ra. Nàng khẽ thở dốc, lồng ngực phập phồng theo nhịp thở, cả người vừa yếu ớt vừa quyến rũ, cứ thế tựa vào lồng ngực ấm áp và vững chãi của Lý Thế Cảnh. Một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Nụ hôn này, đối với Phạm Băng Băng, như một chiếc chìa khóa thần kỳ, mở ra cánh cửa lòng mà nàng vẫn luôn đóng chặt. Cả người nàng như bừng tỉnh, những cảm xúc mà nàng cố tình đè nén sâu trong lòng, giờ đây như cơn lũ vỡ đê, tuôn trào mãnh liệt, không thể ngăn cản. Nàng đột nhiên cảm thấy, sống trên đời, hà cớ gì phải luôn lo trước nghĩ sau, bị đủ thứ lo ngại trói buộc chân tay. Trước đây, nàng còn vì thân phận của mình và mối quan hệ phức tạp là đệ đệ nuôi của Lý Thế Cảnh mà trong lòng rối bời. Nhưng bây giờ, tình yêu đã đến, thì cứ dũng cảm đón nhận, hà cớ gì phải quan tâm đến ánh mắt của người đời và những lời bàn tán xôn xao. Nghĩ đến đây, khoe miệng nàng bất giác cong lên, nở một nụ cười thanh thản và ngọt ngào. Lý Thế Cảnh nhìn những biểu cảm phong phú trên khuôn mặt Phạm Băng Băng, trong lòng đầy tò mò, không nhịn được trêu chọc, "Ngươi nói xem, cảnh tượng của chúng ta bây giờ, thật giống như lúc ngươi quay lạc lối ở Bắc Kinh năm đó, đều là không khí rất mờ ám." Ở Lam Tinh, Lạc Lối ở Bắc Kinh là một trong những tác phẩm làm nên tên tuổi của Phạm Mập. Lý Thế Cảnh rất thích bộ phim đó, không biết đã xem đi xem lại bao nhiêu lần. Tuy Phạm Mập có dùng diễn viên đóng thế trong phim, nhưng tình tiết hấp dẫn vẫn khiến người ta suy nghĩ miên man. Bây giờ, nữ chính đang ở ngay trước mặt mình, cảm giác đó như thể giấc mơ bao năm cuối cùng đã thành hiện thực, khiến lòng hắn có một sự thôi thúc khó tả. Phạm Băng Băng nghe vậy, lập tức đảo một vòng mắt tuyệt đẹp. Đóng phim toàn là giả không thể giả hơn, đều là vì hiệu quả nghệ thuật. Ngươi tự làm đạo diễn, chẳng lẽ không biết sao? Hơn nữa những tình tiết, động tác đó, làm sao có thể so sánh với bây giờ được? Tối nay, ta không muốn diễn nữa, ta muốn phim giả tình thật. Nàng nũng nịu đấm nhẹ Lý Thế Cảnh một cái, rồi nói: "Phim giả tình thật thế nào?" Lý Thế Cảnh cười hỏi. Phạm Băng Băng không trả lời, mà chủ động nhón chân lên, hai tay vòng qua cổ Lý Thế Cảnh, một lần nữa dâng lên đôi môi của mình. Nụ hôn lần này, so với lúc nãy còn thêm vài phần chủ động và nồng nhiệt, như thể muốn chút hết mọi tình cảm của mình vào đó. Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng ôm chặt lấy Phạm Băng Băng, nhiệt liệt đáp lại nụ hôn của nàng. Phạm Băng Băng lúc này chỉ muốn Lý Thế Cảnh dốc hết ruột gan với nàng. Phòng sách im phăng phắc, chỉ có tiếng thở nhẹ của hai người và thỉnh thoảng là tiếng quần áo cọ sát. Không khí tràn ngập tình yêu nồng nàn. Thời gian trôi đi trong vô thức. Lúc này, hai trái của Trần Đô Linh cũng sắp đến giai đoạn đóng máy. Ban đầu, chính Phạm Băng Băng đã giới thiệu nàng, trong lòng Trần Đô Linh luôn cảm kích Phạm Băng Băng. Biết Phạm Băng Băng đã gia nhập công ty của Lý Thế Cảnh, người vui nhất chính là nàng và Đường Yên. Dù sao trước đây hai người đều ký hợp đồng với sở studio của Phạm Mập, bây giờ cũng coi như là nhà hoàn đi theo. Nhưng tối nay, Trần Đô Linh gọi cho Phạm Mập mấy cuộc điện thoại, đều không có người nghe máy. Trong lòng nàng bất lực vô cùng, không biết Phạm Mập đã đi đâu. Thực ra, nàng chỉ muốn trò chuyện với Phạm Mập, tiện thể chia sẻ một bộ ảnh động phong cảnh tuyệt đẹp mà mình vừa chụp được. Trong bức ảnh động đó, dòng suối trên núi lấp lánh dưới ánh trăng. Tiếng nước róc rách trong đêm tĩnh lặng đặc biệt rõ ràng, như một bản dạ khúc êm dịu. Nước suối róc rách, gõ vào những viên sỏi dưới đáy, bắn lên những bọt nước trong veo, rồi nhanh chóng hòa vào dòng suối, chảy về phía xa. Lau sợi ven suối lay động theo gió, xào xạc, hòa cùng tiếng nước, tạo nên một bản nhạc tự nhiên tuyệt vời. Đột nhiên, một đám mây đen từ chân trời kéo đến, nhanh chóng che khuất mặt trăng. Xung quanh lập tức tối sầm, chỉ có thỉnh thoảng những tia chớp rạch ngang bầu trời, mang theo ánh sáng tức thời rọi xuống mặt đất, soi rõ hình dáng của những đám mây cuộn cuộn, soi rõ những cái cây trong rừng đang hoảng sợ và cả những gợn sóng bất an trên dòng suối. Tiếng sấm gầm vang sâu trong tầng mây, từ xa đến gần, làm rung chuyển cả mặt đất. Những hạt mưa lớn theo đó trút xuống như thác, lách cách rơi trên lá cây, mặt nước, tảng đá, tấu lên một bản giao hưởng mưa rào hùng trắng. Mưa đến nhanh, đi cũng nhanh. Không lâu sau, mây đen dần tan, mặt trăng lại hiện ra với vẻ dịu dàng. Thế giới sau cơn mưa như được rửa. Không khí tràn ngập hương đất trong lành và hương hoa thơm ngát. Trên lá cây đọng đầy những giọt nước trong veo, dưới ánh trăng như những viên ngọc trai lấp lánh. Dòng suối trở nên xiết hơn, chảy xiết, reo vui, mang theo sức sống vô tận chảy về phương xa. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa rơi ra từ Phạm Băng Băng. Cuối cùng, sau 3 tiếng đồng hồ, Phạm Băng Băng vô cùng mệt mỏi và rã rời mới nghe điện thoại của Trần Đô Linh. Dù sao nhìn một cái, đã có hơn 10 cuộc gọi nhỡ. "Thì Băng Băng, tối nay tỷ làm gì vậy? Ta gọi bao nhiêu cuộc mà không ai nghe?" Điện thoại vừa kết nối, Trần Đô Linh đã vội vàng hỏi. Phạm Băng Băng giật mình, ánh mắt có chút hoảng loạn, vội vàng tìm một cái cớ. "Ôi, ta đang xem kịch bản, say mê quá nên không nghe thấy điện thoại reo." Lý Thế Cảnh ở bên cạnh nghe thấy là Trần Đô Linh gọi đến, ý nghĩ xấu xa lập tức nảy ra. Hắn bắt đầu không đứng đắn mà xoa nắn Phạm Băng Băng. Phạm Băng Băng cảm nhận được những hành động nhỏ của Lý Thế Cảnh, vừa tức vừa buồn cười, lại đảo một vòng mắt tuyệt đẹp. Vừa dùng ánh mắt cảnh cáo Lý Thế Cảnh, vừa cố gắng giữ bình tĩnh nói chuyện với Trần Đô Linh. Hai người lại trò chuyện thêm vài câu rồi cuối cùng cũng cúp máy. "Ngươi không thể ngoan ngoãn một chút sao?" Phạm Băng Băng vừa đặt điện thoại xuống, liền quay sang nhìn Lý Thế Cảnh, bực bội nói. Lý Thế Cảnh cười hì hì, ôm Phạm Băng Băng chặt hơn. Phạm Băng Băng cũng không so đo với hắn nữa, mà nghiêm túc hỏi về chuyện hai trái. Dù sao bộ phim này là tác phẩm đầu tay trên màn ảnh rộng của Trần Đô Linh, có ý nghĩa vô cùng đặc biệt đối với nàng. Hơn nữa cũng là tác phẩm đầu tiên của Lý Thế Cảnh với vai trò đạo diễn và biên kịch điện ảnh, vô cùng thu hút sự chú ý. "Hai trái bên đó thế nào rồi? Sắp đóng máy rồi, quá trình quay có thuận lợi không? Có gặp khó khăn gì không?" Phạm Mập cũng quan tâm hỏi. Vốn dĩ nàng còn nghĩ mình có thể giúp được gì đó, Nhưng bây giờ xem ra, quan hệ của Lý Thế Cảnh còn mạnh hơn nàng nhiều. Dù sao nàng đã chạy đôn chạy đáo, nhưng vẫn không thể khiến nhân vật chủ chốt nới lỏng, cho nàng cơ hội trở lại làng giải trí nội địa. Còn Lý Thế Cảnh lần này, hoàn toàn biến mục nát thành thần kỳ. Không có, rất tốt, diễn xuất của Đô Linh không tệ, rất có khí chất của một giáo hoa học muội. Lý Thế Cảnh trả lời. Trần Đô Linh thực ra khá đáng tiếc. Ở Lam Tinh, sau khi nổi lên nhờ thái trái, vẫn luôn ở trong tình trạng không nóng không lạnh, chưa bao giờ thực sự bùng nổ. Nhưng ở thế giới song song này, Lý Thế Cảnh quyết định sẽ lăng xê Trần Đô Linh thật tốt. Dù sao nhan sắc và diễn xuất của nàng đều rất ổn. Vậy thì tốt rồi, đúng rồi. Nói rồi, Phạm Băng Băng lấy hợp đồng từ trong tủ ra, chính là hợp đồng nàng gia nhập công ty của Lý Thế Cảnh. Bên dưới còn có một đống thứ khác. Lý Thế Cảnh nhận lấy xem. Ngoài hợp đồng ra, lại là một tấm séc có giá trị lớn. Trên đó ghi rõ 15 tỷ. Đây là ý gì? Lý Thế Cảnh có chút không hiểu hỏi. Số tiền này chắc sẽ có ích cho ngươi, dù sao ngươi quay phim cần vốn, đây là toàn bộ gia tài của ta những năm qua, đều cho ngươi hết. Phạm Băng Băng ánh mắt chân thành nói. Tuy nàng biết Lý Thế Cảnh kiếm được không ít tiền, nhưng dự án phim trường mà Lý Thế Cảnh đang làm là một khoản đầu tư không nhỏ. Nhưng nàng tin vào tầm nhìn kinh doanh của Lý Thế Cảnh. Ngươi đưa hết gia tài cho ta, vậy ngươi thì sao? Lý Thế Cảnh hỏi. Ngươi cũng là của ngươi rồi, cần tiền làm gì? Phạm Mập e thẹn cười. Từ khi nàng trở thành nữ hoàng, rất ít khi có dáng vẻ nữ tính như vậy. Lập tức lại giúp vào lòng Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh cảm thấy mình cứ như vừa được ăn vừa được gói mang về. Nhưng việc Phạm Mập cống hiến toàn bộ gia tài cũng là một lòng một dạng, hoàn toàn không thể từ chối. Đúng rồi, vậy hợp đồng của Đường Đường và Đô Linh cũng chuyển sang đây cho ta nhé. Lý Thế Cảnh hỏi. Ừm. Phạm Mập gật đầu. Ừ, đừng tưởng ta không biết ngươi đang nghĩ gì, Đường Đường chắc chắn ngươi đã ăn rồi, còn Đô Linh, ngươi tốt nhất đừng có ý đồ gì. Phạm Mập lại cố tình tức giận bung nắm đấm nhỏ cảnh cáo. Thực ra, nàng đã đang suy tính làm thế nào để hẹn cả Đường Đường và Trần Đô Linh, bốn người cùng nhau thảo luận bản. Dù sao, nàng biết đã có không ít nhóm đã có những cuộc trao đổi sâu sắc với Lý Thế Cảnh, mình chắc chắn không thể tụt lại phía sau, mà người quen thuộc nhất chẳng phải là Đường Yên và Trần Đô Linh sao? Chương 236, Trần Đô Linh nổi như cồn, bắt đầu sắp đặt khái niệm tứ đại huyễn thần. Chương 236, Trần Đô Linh nổi như cồn, bắt đầu sắp đặt khái niệm tứ đại huyễn thần. Những ngày tiếp theo, nhiệt huyết sáng tạo được thắp lên hoàn toàn. Phạm Mập và Lý Thế Cảnh lao đầu vào thế giới kịch bản, bắt đầu một hành trình sáng tạo điên cuồng. Cảnh tượng đó, như thể bọn hắn hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, ngày và đêm trong mắt bọn hắn đã mất đi ranh giới. Hai người lúc thì tranh cãi kịch liệt, vì một tình tiết mà tranh luận đến đỏ mặt tiến hai. Lúc thì lại nhìn nhóc cười, linh cảm tuôn trào như suối. Bọn hắn thảo luận thâu đêm suốt sáng, hoàn toàn không biết trời đất là gì. Dù sao Phạm Mập đã đầu tư 15 tỷ, Lý Thế Cảnh cũng phải trả lại. Phải trả trước cho Phạm Mập vài trăm triệu tiền lãi theo từng đợt. Rất nhanh, bộ phim điện ảnh đầu tay của Lý Thế Cảnh, Hai Trái Cuối Cùng cũng hoàn thành sản xuất và thuận lợi ra rạp. Bộ phim này như một quả bom hạng nặng đang chờ phát nổ, vừa vào thị trường điện ảnh, lập tức gây ra sóng to gió lớn. Điều kỳ diệu là, nó hoàn toàn không cần phải quảng bá rầm rộ như những bộ phim khác. Chỉ riêng việc những nhân vật quyền lực trong làng điện ảnh đồng loạt chia sẻ thông tin liên quan đến bộ phim trên mạng xã hội, gửi lời chúc mừng. Sức ảnh hưởng này còn lợi hại hơn nhiều so với việc chi tiền tấn để quảng cáo. Gian hậu cung hùng hậu của Lý Thế Cảnh lại càng ủng hộ hết mình. Dương Mịch, Lưu Thiên Tiên, Lưu Thi Thi, Phạm Mập và một loạt minh tinh đang nổi khác, cùng với các đạo diễn lớn nổi tiếng như Lão Nhu Tử, Tiểu Cương, đều chủ động quảng bá cho Thai Trái. Với sự giúp sức của những tên tuổi lớn này, doanh thu phòng vé của bộ phim như ngồi trên tên lửa, tăng vọt không ngừng. Đây không phải là sức ảnh hưởng mà ngũ á ca trên Lam Tinh có thể so sánh được. Phải biết rằng, thành công của một bộ phim, ngoài chất lượng tốt, danh tiếng của đạo diễn và diễn viên chính cũng là yếu tố vô cùng quan trọng. Quảng bá tốt thì sẽ không có khả năng trở thành hạt ngọc bị bỏ quên. Ngày đầu tiên Thai Trái ra rạp, doanh thu đã dễ dàng vượt mốc 50 triệu, thành tích này khiến cả giới điện ảnh phải kinh ngạc. Sau đó lại càng như trẻ tre, chưa đầy một tuần, doanh thu đã vượt 200 triệu. Đương nhiên, so với những bộ phim có doanh thu hàng chục tỷ, thậm chí hàng trăm tỷ, vẫn không thể sánh bằng. Chuyện này phải từ từ. Đương nhiên, những cuộc thảo luận về bộ phim này cũng vô cùng sôi nổi. Từ tình tiết đến nhân vật, từ diễn xuất của diễn viên đến nhạc phim, độ hot của các chủ đề luôn ở mức cao. Ai có thể ngờ rằng, đây lại là bộ phim đầu tay do Lý Thế Cảnh đạo diễn, thành tích này quả thực đáng sợ. Trên các nền tảng đánh giá phim, Hai Trái nhận được vô số lời khen ngợi. Trong số các diễn viên xuất sắc, Trần Đô Linh với vai nữ chính, không nghi ngờ gì là ngôi sao sáng nhất. Nàng chỉ cần đứng trước ống kính, khí chất trong sáng mà quyến rũ đã lập tức tỏa ra, tựa như nàng tự thân đã mang theo một bộ lọc ánh sáng mềm mại. Nàng buộc tóc đuôi ngựa đơn giản, mặc đồng phục học sinh, ánh mắt trong veo, làn da trắng ngần, từng cử chỉ đều toát lên hơi thở thanh xuân, thật như nữ chính bước ra từ tiểu thuyết thanh xuân đau thương. Sau khi xem xong bộ phim, vô số cư dân mạng đã đồng loạt ca ngợi nàng, vì nàng như một chú thỏ nhỏ lanh lợi. Đặc biệt là dáng vẻ mặc đồng phục học sinh, quả thực là hiện thân hoàn hảo của nữ chính trong tiểu thuyết thanh xuân đau thương. Hơn nữa, diễn xuất của Trần Đô Linh cũng vô cùng xuất sắc. Trong phim, từng biểu cảm của nàng đều có thể truyền tải chính xác cảm xúc của nhân vật. Khi nhân vật bị tổn thương, đôi mắt nàng ngấn lệ nhưng lại cố nén không cho chúng rơi xuống. Cái dáng vẻ nhẫn nhịn và kiên cường ấy đã thể hiện một cách trọn vẹn và sâu sắc những cảm xúc phức tạp của nữ chính trong câu chuyện bi kịch, khiến khán giả không khỏi đau lòng. Cùng với sự bùng nổ của bộ phim, Trần Đô Linh cũng một đêm thành sao, được mọi nhà biết đến, coi như thuận lợi thăng hạng chuẩn tuyến một. chỉ cần sau này vẫn có thể ra mắt tác phẩm, đương nhiên có thể đứng vững. Ngoài Trần Đô Linh, Mã Tư Thuần trong vai nữ phụ và Quan Hiểu Đồng trong vai nữ ba cũng nhận được lời khen của khán giả. Mã Tư Thuần đã thể hiện rất tốt hình ảnh Lê Ba Lạp nổi loạn mà lương thiện, khí chất độc đáo và phong cách diễn xuất phóng khoáng của nàng đã thu hút một lượng lớn người hâm mộ trẻ tuổi. Không ít người hâm mộ nói rằng, Mã Tư Thuần qua vai diễn này đã hoàn toàn tìm ra một phong cách mới, khiến người ta phải bất ngờ. Quan Hiểu Đồng thì thể hiện rất tròn vai hình ảnh cô tiểu thư vừa ngây thơ vừa ngang ngược, tuy đất diễn không nhiều, nhưng mỗi lần xuất hiện đều đầy khí chất, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Cùng với sự bùng nổ của hai trái khái niệm tiểu thuyết thanh xuân đau thương cũng bắt đầu nổi lên nhanh trong tầm mắt công chúng. Ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm đến thể loại này, doanh số bán sách tiểu thuyết thanh xuân đau thương trong các hiệu sách tăng vọt, lượng đọc các tiểu thuyết liên quan trên mạng cũng tăng thẳng đứng. Đồng thời, trên mạng cũng dấy lên một làn sóng thảo luận sôi nổi về tiểu thuyết thanh xuân đau thương. Cư dân mạng thi nhau tạo chủ đề, thảo luận xem ai là người phù hợp nhất để đảm nhận vai nữ chính trong tiểu thuyết thanh xuân ngược luyến. Tên của Trần Đô Linh thường xuyên xuất hiện trong các bình luận hot. Còn có không ít người hâm mộ làm cho nàng các video tổng hợp đặc sắc, kết hợp những đoạn phim kinh điển của nàng trong thai trái với tình tiết của các tác phẩm văn học thanh xuân khác, lan truyền rộng rãi trên mạng, lượt xem và lượt thích đều cao đến đáng sợ. Tất cả những điều này, đương nhiên cũng là điều Lý Thế Cảnh muốn thấy. Dù sao, tứ đại huyễn thần mà hắn sắp ra mắt tiếp theo, mới là những quân cờ quan trọng trong kế hoạch bố trí của hắn trong giới điện ảnh. Vào thời điểm thảo luận về tiểu thuyết thanh xuân đau thương sôi nổi nhất, các tác phẩm do tứ đại huyễn thần đóng chính lần lượt được phát sóng, lập tức thu hút sự chú ý của công chúng, khiến cho cuộc thảo luận vốn đã sôi nổi lại càng trở nên kịch liệt hơn. Người xuất hiện đầu tiên là Trương Tịnh Nghi, nàng đóng vai nữ chính trong ép giả mạ bầu trời của thiếu niên phong quyền. Bộ phim này vừa phát sóng, như một quả bom cay, trực tiếp đánh trúng trái tim khán giả. Trương Tịnh Nghi đã thể hiện nỗi đau của nữ chính một cách sâu sắc. Trong phim, nữ chính trải qua biến cố gia đình, sự phản bội của tình bạn, sự tiếc nuối của tình yêu, mỗi một tình tiết đều khiến người ta đau lòng. Trương Tịnh Nghi qua diễn xuất tinh tế, đã thể hiện hoàn hảo sự hoang mang, giằng xé, bất lực của nữ chính khi đối mặt với những nỗi đau này trước mắt khán giả. Đặc biệt là cảnh khóc của nàng, nước mắt như những hạt châu đứt dây, lặng lẽ rơi xuống, nhưng lại khiến khán giả đồng cảm, khóc cùng nàng. Cộng đồng mạng dồn dập để lại bình luận, tràn ngập cả màn hình lẫn khu vực thảo luận. Trương Tịnh Nghi diễn đau quá, xem phim của nàng, tim ta thắt lại, đây đâu phải là diễn, đây là tái hiện nỗi đau chân thực trước mắt chúng ta. Nhờ bộ phim này, Trương Tịnh Nghi đã thành công vượt ra khỏi vòng an toàn, trở thành một trong những đại diện nữ chính đau thương thế hệ mới trong lòng khán giả. Ngay sau đó là Trương Nhược Nam. Nàng đóng vai Bưu Bịnh Từ trong bộ phim Hôn Lễ Của Em, cũng khiến mọi người lập tức nhớ đến biệt danh Hồ Bơi. Bức ảnh mặc váy cưới cuối cùng cũng vô cùng nổi tiếng. Bên phía Châu Giá cũng đạt được thành tích không tồi. Vai nữ phụ độc ác trong phim vô cùng xuất sắc. Nàng đã thể hiện rất tốt sự tàn nhẫn, mưu mô của nhân vật phản diện, khiến khán giả vừa ghét vừa khâm phục. Từng ánh mắt, từng động tác của nàng đều đầy kịch tính, khắc họa hình ảnh nữ phụ độc ác một cách sâu sắc. Đặc biệt là cảnh đứng trên cầu thang, đẩy tiểu hoàng áp xuống. Ánh mắt đắc ý, khiêu khích, lại cố tình mang vẻ vô tội. Quả thực có thể đưa vào sách giáo khoa điện ảnh. Tuy diễn xuất của nàng được khán giả công nhận, cũng cho mọi người thấy được thực lực của nàng. Nhưng nhân vật nàng đóng và phong cách viễn thần nữ chính thanh xuân đau thương không hợp nhau. Vì vậy trong làn sóng này, nàng không gây được sự chú ý rộng rãi như Trương Tịnh Nghi và Trương Nhược Nam. Còn Lưu Hạo Tồn, tuy có sự hậu thuẫn kép của cảnh nữ lang và mưu nữ lang, khởi điểm không thể nói là không cao. Mọi người cũng đặt nhiều kỳ vọng vào tác phẩm của nàng, phim còn chưa ra rạp, quảng bá đã rầm rộ. Hơn nữa hình ảnh thanh xuân xinh đẹp của nàng vốn đã rất được yêu thích. Nhưng khi phim ra mắt, hiệu quả lại không như ý, tình tiết nhạt nhẽo, xây dựng nhân vật cũng không đủ sâu sắc. Diễn xuất của Lưu Hạo Tồn trong phim tuy tròn vai, nhưng không có gì nổi bật. Bộ phim này không giúp nàng nổi tiếng, chỉ khiến mọi người biết trong giới điện ảnh có một người như vậy. Không gây ra sóng gió gì lớn, thuộc dạng điển hình của việc khởi đầu hoành tráng nhưng kết thúc mờ nhạt. Nói chung, trong làn sóng tác phẩm của tứ đại huyễn thần lần này, chỉ có Trương Tịnh Nghi và Trương Nhược Nam là thành công vượt ra khỏi vòng an toàn. Lúc này, bốn người đều đang ở bên Lý Thế Cảnh. Lý Thế Cảnh cũng chính thức nói ra kế hoạch của mình, xây dựng tứ đại huyễn thần của làng giải trí nội địa, tứ tiểu hòa thanh xuân đau thương, tương tự như tiên kiếm tứ mỹ, tứ đại cự đầu ép giả mạ, chính là muốn các nàng có một trận thần tiên đánh nhau. Đợt, các vị độc giả đại lão, cho xin chút dữ liệu hoặc bình luận đi, cảm ơn rất nhiều. Chương 237, phân chia xong 4 bộ phim, cùng nhau công chiếu chương 237, phân chia xong 4 bộ phim, cùng nhau công chiếu Hạo Tồn, đừng để trong lòng quá, thành bại của một bộ phim phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đây chỉ là một thất bại nhỏ thôi. Sau này còn nhiều cơ hội lắm. Lý Thế Cảnh ánh mắt dịu dàng nhìn Lưu Hạo Tồn đang túi đầu trước mặt, an ủi. Lão bản, ta biết, nhưng ta vẫn cảm thấy không cam tâm, ta rõ ràng đã rất nỗ lực. Lưu Hạo Tồn ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn linh động ngày nào giờ đây phủ một lớp sương mờ, trong mắt mang theo một tia thất vọng và hoang mang. Giọng nàng có chút nghẹn ngào, nắm tay bất giác siết chặt. Lần này đã phụ lòng Lý Thế Cảnh và lão Mưu Tử rồi. Ta đều thấy cả, sự nỗ lực của ngươi mọi người đều biết. Lý Thế Cảnh đứng dậy, đi đến bên cạnh Lưu Hạo Tồn, nhẹ nhàng vỗ vai nàng, lần này, ta đã chuẩn bị cho ngươi một cơ hội mới, chắc chắn sẽ khiến ngươi tỏa sáng rực rỡ. Đương nhiên, các ngươi cũng đều có. Nói rồi, hắn lấy 4 kịch bản từ trên bàn, lắc lắc trước mặt 4 cô gái Lưu Hạo Tồn, Trương Tịnh Nghi, Châu Dã và Trương Đức Nam. Mắt 4 cô gái lập tức lóe lên ánh sáng phấn khích. 4 bộ phim này lần lượt là anh muốn chúng ta ở bên nhau 5 tháng đội vã mối tình đầu cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Đều là những tiểu thuyết thanh xuân đau thương, mỗi bộ đều có nét đặc sắc riêng. Đầu tiên phải nói đến bộ phim anh muốn chúng ta ở bên nhau, nó quả thực có thể được gọi là bộ phim khuyên người ta bỏ ngành xây dựng. Bộ phim này kể về câu chuyện tình yêu kéo dài 10 năm giữa Lữ Khâm Dương và Lăng Nhất Dao, nhưng cuối cùng lại bị hiện thực tàn khốc đánh cho tan nát. Và nữ chính của bộ phim này đương nhiên vẫn do Trương Tịnh Nghi đảm nhận. Diễn xuất của nàng trong Bầu Trời của Thiếu Niên Phong Khuyển trước đó vô cùng xuất sắc, mọi người đều đã thấy. Khả năng nắm bắt cảm xúc nhân vật tinh tế của nàng thật sự rất mạnh, vì vậy lần này chắc chắn cũng có thể thể hiện rất xuất sắc vai diễn Lăng Nhất Dao. Từ tình yêu trong sáng thời thanh xuân, đến sau này đối mặt với áp lực cuộc sống, Lăng Nhất Dao không ngừng giằng xé giữa lý tưởng và hiện thực. Sự thay đổi tâm lý ở mỗi giai đoạn đều vô cùng phức tạp, muốn thể hiện hoàn hảo cảm giác này không hề dễ dàng. Bộ phim này cần phải dùng trái tim để cảm nhận, chỉ khi đi sâu vào khai thác, chỉ có như vậy mới có thể khắc họa một cách trọn vẹn và sâu sắc cảm giác le lói một tia hy vọng giữa cơn tuyệt vọng, để rồi cuối cùng, tia hy vọng ấy cũng vỡ tan. Lý Thế Cảnh vừa nói, vừa đưa kịch bản cho Trương Tịnh Nghi. Trương Tịnh Nghi nhận lấy kịch bản, gật đầu rất nghiêm túc, ánh mắt nàng vô cùng kiên định. "Lão bản, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ nghiền ngẫm kỹ vai diễn này, tuyệt đối không để ngài thất vọng." Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bìa kịch bản, dường như đã thấy bóng dáng của Lăng Nhất Niêu đang vẫy tay với mình. Tiếp đó là bộ phim khiến người ta thổn thức không thôi, năm tháng nội vã. Vai diễn Vương Hồi trong phim không nghi ngờ gì chính là linh hồn của cả tác phẩm. Nàng giống như một tinh linh nội tâm và nhạy cảm, bắt đầu từ mối tình đầu đẹp đẽ thuần khiết thời đi học, từng bước đi vào lòng khán giả. Cuộc đời của Phương Hồi nhuốm màu bi kịch, nàng đã trải qua quá nhiều trắc trở và đau khổ. Từ mối tình đầu tốt đẹp, đến sau này bị phản bội rồi tự mình khép kín, rồi đến cuối cùng dần dần đánh mất bản thân trong dòng chảy của thời gian, mỗi một bước đi của nàng đều khiến người ta đau lòng và bất lực. Đặc biệt là phân cảnh nàng trao thân cho Quảng Cường, càng khiến vô số khán giả xúc động. Khi đó, không ít chàng trai đã siết chặt nắm đấm, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và tiếc nuối. Chỉ hận mình không thể trở thành Quảng Cường, để thương tiếc một Phương Hồi đang bị tổn thương. Mà trong bốn nữ diễn viên, người có thể diễn hoàn hảo vai Phương Hồi này, không ai khác ngoài Châu Dã. Vẻ ngoài rạng rỡ, phóng khoáng của nàng rất phù hợp với hình tượng Phương Hồi trong phim. Đồng thời lại mang khí chất thanh xuân của nữ sinh cấp 3, nữ sinh đại học, hoàn toàn có thể thay thế Nghê Nghê để diễn giải vai diễn đầy câu chuyện này. Không phải Lý Thế Cảnh không muốn bồi dưỡng Nghê Nghê nữa, mà là nhan sắc, diễn xuất và khí chất của Nghê Nghê hoàn toàn có thể đi một con đường khác, không cần thiết phải đụng vào con đường thanh xuân đau thương. Kịch bản này của ngươi, nhưng phải chú ý, rất nhiều cảm xúc của Phương Hồi đều được giấu trong lòng. Ngươi không thể dùng lối diễn quá phô trương, phải thông qua ánh mắt, những cử chỉ nhỏ nhặt để thể hiện nỗi đau và giằng xé nội tâm của nàng, để khán giả có thể đồng cảm. Lý Thế Cảnh vừa đưa kịch bản cho Châu Giã, vừa nhắc nhở. Châu Giã hơi thẳng lưng, trên mặt lộ vẻ háo hức muốn thử. "Lão bản, ta hiểu rồi. Ta sẽ diễn tả thật tốt cảm giác yêu đến tận cùng lại bị tổn thương của Phương Hồi." Nàng tự nhiên cũng đã bắt đầu hình dung trong đầu các loại tạo hình và phân cảnh diễn xuất của Phương Hồi. "Hạo Tồn." Lý Thế Cảnh nói, rồi đưa kịch bản mối tình đầu trong tay đến trước mặt hắn. Thiết lập vai diễn ban đầu của bộ phim này rất đặc biệt, cần diễn viên hy sinh một chút, thể hiện ra dáng vẻ hài hước và làm xấu mình. Đây không nghi ngờ gì là một thử thách hoàn toàn mới đối với Lưu Hạo Tồn. Tuy nhiên, Lý Thế Cảnh tràn đầy tự tin vào Lưu Hạo Tồn. Hắn tin chắc rằng Lưu Hạo Tồn có năng lực đột phá bản thân, chinh phục thành công vai diễn này và diễn nó một cách sống động. Vai tiểu thủy này, từ một con vịt xấu xí bình thường và tự ti, đến việc thông qua nỗ lực không ngừng và sức mạnh của tình yêu thầm, dần dần trưởng thành thành một con tiên nga trắng tự tin xinh đẹp. Quá trình lột xác này vô cùng quan trọng, ngươi cần diễn tả chính xác những đặc điểm khác nhau của nàng ở mỗi giai đoạn, đặc biệt là sự chuyển biến nội tâm. Lý Thế Cảnh nói ngắn gọn xúc tích với Lưu Hạo Tồn về những điểm mấu chốt của vai diễn. Lưu Hạo Tồn hai tay ôm chặt kịch bản, như thể nó là một báu vật vô cùng quý giá. Ánh mắt nàng vốn còn lộ ra một tia căng thẳng, nhưng sau khi nghe xong lời của Lý Thế Cảnh, tia căng thẳng đó lập tức bị thay thế bằng ý chí chiến đấu tràn đầy. "Lão bản, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ dốc toàn lực. Làm xấu mình gì đó ta hoàn toàn không sợ, ta chính là muốn thử thách bản thân, để mọi người thấy một ta khác biệt." Lưu Hạo Tồn nói với giọng điệu kiên định, đồng thời gật mạnh đầu, dường như đang đảm bảo với Lý Thế Cảnh rằng mình nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ này. Lần này nàng nhất định sẽ không để lão bản thất vọng. Cuối cùng, Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng đặt kịch bản có tên Những Năm Tháng Ấy, Cô Gái Chúng Ta Cùng Theo Đuổi xuống trước mặt Trương Nhược Nam. Bộ kịch bản này tựa như một chiếc hộp châu báu cất giữ ký ức thanh xuân của biết bao người. Bên trong nó chất chứa những cảm xúc ngây thơ, tình bạn thuần khiết và mối tình đầu đụng dại. Khi Lý Thế Cảnh còn ở Lang Tinh, lúc đó xem xong cũng cảm thấy hụt hẫng trong lòng một thời gian dài. Bộ phim này mang một nỗi buồn man mác, Thẩm Giai Nghi là ánh trăng sáng trong thanh xuân của rất nhiều người. Nàng dịu dàng, lương thiện, thành tích xuất sắc, đồng thời lại có sự bướng bỉnh và kiêu ngạo của thiếu nữ. Dường như mỗi chàng trai thời thanh xuân có lẽ đều từng có một Thẩm Giai Nghi. Lý Thế Cảnh chậm rãi nói. Trương Nhược Nam nhìn kịch bản trước mắt, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Nàng biết, bộ phim này đối với rất nhiều người, không chỉ là một bộ phim điện ảnh, mà còn là một quãng thanh xuân không thể nào quên. Mà nàng sẽ có vinh hạnh được đóng vai Thẩm Giai Nghi rung động lòng người đó. 240 Lý Thế Cảnh nhìn Trương Nhược Nam, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Hắn biết, Trương Nhược Nam là người thích hợp nhất để đóng vai Thẩm Giai Nghi. Khí chất trong trẻo thoát tục trên người nàng, cùng với cảm giác thanh xuân vườn trường bẩm sinh, đều hoàn toàn phù hợp với vai diễn Thẩm Giai Nghi này. Trương Nhược Nam dường như đã có thể cảm nhận được tình cảm và sức hút chứa đựng trong vai diễn Thẩm Giai Nghi. Nàng biết, để diễn tốt vai này không hề dễ dàng, cần phải bỏ ra rất nhiều nỗ lực và tâm huyết. Ngươi phải diễn ra được cảm giác vừa rung động vừa xa vời của Thẩm Giai Nghi, đưa khán giả quay trở về những năm tháng thanh xuân của chính mình. Lý Thế Cảnh nhìn đôi mắt trong veo không tì vết của Trương Nhược Nam, lại nghiêm túc nói: "Lão bản, ta sẽ cố gắng diễn Thẩm Giai Nghi thành dáng vẻ hoàn mỹ nhất trong lòng mọi người." Giọng nàng trong trẻo mà kiên định, dường như đã hóa thân thành Thẩm Giai Nghi rung động lòng người đó. Lý Thế Cảnh lúc này cũng có cảm giác như đang bày binh bố trận. Bốn người dường như chính là bốn mãnh tướng được ra cắt lượng cử đi. Lần này rất công bằng, đều là phim điện ảnh, ta sẽ đối xử như nhau, cùng sản xuất, quay phim, công chiếu. Bốn bộ phim này ra mắt, ở mảng văn học thanh xuân đau thương này, chúng ta tuyệt đối có thể chiếm lĩnh đỉnh cao. Đến lúc đó các ngươi bốn người chính là sẽ diễn ra một màn thần tiên đánh nhau đặc sắc. Hy vọng các ngươi đều có thể mang đến trạng thái tốt nhất." Lý Thế Cảnh nói. Bốn cô gái nhìn nhau, trong mắt đều tràn đầy ý chí chiến đấu và mong đợi. Các nàng biết, đây không chỉ là một cơ hội, mà còn là một thử thách. Trong những ngày sắp tới, các nàng phải dốc toàn lực vì vai diễn của mình. Trong lĩnh vực văn học thanh xuân đau thương, để lại chương truyện đặc sắc thuộc về chính mình. Chương 238, bốn bộ phim điện ảnh được chuẩn bị, bốn người thành bạn thân. Chương 238, bốn bộ phim điện ảnh được chuẩn bị, bốn người thành bạn thân. Rất nhanh, tin tức Lý Thế Cảnh quay bốn bộ phim điện ảnh đã lan truyền nhanh chóng. Lập tức cũng có không ít người bắt đầu chú ý đến bốn tác phẩm văn học thanh xuân đau thương này. Mọi người đều đang đoán, trong bốn bộ phim này rốt cuộc ai sẽ xuất sắc hơn. Mà Lưu Hạo Tồn, Trương Tịnh Nghi, Châu Dã và Trương Nhược Nam, bốn nữ diễn viên này, rốt cuộc ai sẽ diễn tốt hơn? Để tiện cho bốn người tiến bộ và giao lưu, Lý Thế Cảnh đặc biệt chuẩn bị cho các nàng một căn nhà lớn ở cùng nhau. Hiện tại bốn người vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa là những người bạn thân thiết không có khoảng cách. Đương nhiên, Lý Thế Cảnh hy vọng sau này có thể một lưới bắt hết, để các nàng trở thành những người đồng đạo thân như khuê mật, giống như Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc mấy người các nàng. Trương Thịnh Nghi để diễn tốt vai Lăng Nhất Liêu, đã đặc biệt đi trải nghiệm công việc của công nhân xây dựng, cảm nhận sự vất vả của cuộc sống. Châu Giá thì đọc đi đọc lại cái bản, nghiền ngẫm tâm lý rối rắm của Phương Hồi. Lưu Hạo Tồn vì tạo hình làm xấu ban đầu của Tiểu Thủy, không hề có gánh nặng thần tượng, còn chuyên môn học một vài kỹ năng diễn xuất hài hước. Trương Nhược Nam thì trở về trường học, trải nghiệm lại cuộc sống thời học sinh, tìm kiếm cảm giác của Thẩm Giai Nghi. Trời vừa tờ mờ sáng, bốn người đã bắt đầu chuẩn bị. Trong phòng hóa trang của Lưu Hạo Tồn đã thoang thoảng mùi cà phê. Nàng nhìn vào gương, lặp đi lặp lại biểu cảm phồng má làm xấu của Tiểu Thủy, má đã mỏi nhừ, đông nhớ tới lời Lý Thế Cảnh nói. Ánh mắt phải giấu được sự quật cường trong tự ti. Vội vàng cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lý Thế Cảnh. Cảnh ăn bánh bao này, có thể thêm một cảnh đặc tả ánh mắt liếc trộm học trường không. Phòng hóa trang bên cạnh, giọng của Trương Tịnh Nghi truyền đến rõ ràng. Nàng đang nghiêm túc đối diện với kịch bản, cẩn thận nghiền ngẫm cảnh Lăng Nhất Liêu suy sụp trong cơn mưa bão. Đầu ngón tay nàng nhẹ nhàng nuốt ve dòng thoại nước mưa hòa cùng nước mắt, dường như muốn thông qua cách này để hiểu rõ hơn tâm trạng của nhân vật. Một lúc sau, Trương Tịnh Nghi như đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, nàng bật mạnh dậy, vớ lấy chiếc ô đặt bên cạnh, không chút do dự xông vào phòng tắm. Vừa vào phòng tắm, nàng lập tức mở vòi hoa sen ở mức lớn nhất, mặc cho dòng nước lạnh lẽo tuôn xuống, làm ướt tóc và quần áo của nàng. Trương Tịnh Nghi cứ thế đứng dưới dòng nước, nhắm chặt mắt, cảm nhận sức mạnh của nước. Nàng bắt đầu bắt chước dáng vẻ suy sụp trong mưa của Lăng Nhất Liêu, đầu tiên là khóc thút thít, sau đó dần dần lớn tiếng hơn, cuối cùng biến thành khóc gạo. Cơ thể nàng run rẩy vì khóc, ngồi xổm trên đất, hai tay ôm lấy đầu gối, như thể cả thế giới đều sụp đổ vào khoảnh khắc này. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là, mặc dù Trương Tịnh Nghi khóc đau thương như vậy, nhưng gần như không nghe thấy tiếng khóc của nàng. Cổ họng nàng như bị thứ gì đó chặn lại, chỉ có thể phát ra những tiếng nức nở yếu ớt. Hóa ra, sự tuyệt vọng thực sự là đến khóc cũng không phát ra thành tiếng. Nếu nói về bốn bộ phim lần này, thì vai diễn đau đớn nhất chắc chắn là vai của Trương Tịnh Nghi. Châu Giác tự nhốt mình trong phòng, như thể muốn cách ly với thế giới bên ngoài. Nàng yên lặng ngồi trước bàn học, nhẹ nhàng lật dở cái bản, đọc từng chữ từng câu, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Mỗi khi đọc đến một đoạn tình tiết đặc sắc, nàng đều dùng bút màu khác nhau để ghi chú bên cạnh. Đôi khi là phân tích tình cảm nhân vật, đôi khi là tán thưởng miêu tả cảnh vật, đôi khi lại là suy ngẫm về tình tiết câu chuyện. Khi đọc đến tình tiết Phương Hồi khắc chữ trên bàn học, trong lòng Châu Giác dâng lên một sự thôi thúc mãnh liệt. Nàng dường như có thể cảm nhận được tâm trạng của Phương Hồi lúc đó, nỗi đau và sự bất lực không thể nói thành lời. Thế là, nàng không chút do dự tìm một con dao nhỏ, trên một tấm ván gỗ bỏ đi bắt chước động tác của Phương Hồi, từng nhát khắc chữ. Vụn gỗ bay tứ tung, có vài mảnh còn chui vào kẽ móng tay nàng, nhưng nàng hoàn toàn không hay biết. Toàn bộ sự chú ý của nàng đều tập trung vào con dao và tấm ván trong tay, hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của Phương Hồi. Cho đến khi một giọt máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ móng tay, Châu Dã mới đột nhiên bừng tỉnh. Nàng nhìn giọt máu, trong lòng nói đau. Nỗi đau như thế này, có phải cũng giống như vết thương trong lòng Phương Hồi không? Nàng lẩm bẩm một mình, lông mày nhíu chặt. Để có thể diễn tả tốt hơn cảm giác xa cách của ánh trăng sáng Thẩm Giai Nghi thời kỳ đầu, Trương Nhược Nam cũng lặp đi lặp lại việc luyện tập dáng vẻ lạnh lùng. Ngay cả lúc ăn cơm, nàng cũng sẽ cầm cái bản, một mình ngồi ở góc, lặng lẽ học thuộc lời thoại, nghiền ngẫm tình cảm của nhân vật. Lúc Thẩm Giai Nghi đưa nước, đầu ngón tay lên run nhẹ, ánh mắt phải như bổ công anh nhẹ nhàng bay đi. Trương Nhược Nam vừa lẩm nhẩm, vừa viết ra những hiểu biết và cảm nhận của mình vào sổ. Ngay lúc bốn cô gái đang chìm đắm trong vai diễn, cùng nhiệt cạnh tranh ngầm, Trần Đô Linh lại đang khóc trong xe bà mẫu. Màn hình điện thoại lướt đến tin tức bóc phốt của một tài khoản marketing. Sốc. Lý Thế Cảnh lăng xê bốn ngôi sao mới, nghi vấn thành lập nhóm nữ thanh xuân đau thương. Trong ảnh, Lưu Hạo Tồn và các nàng cười rạng rỡ, chỉ duy nhất không có bóng dáng của nàng. Mặt cả dạ lem ra như chiếc quạt nhỏ, nàng nắm chặt điện thoại nức nở. Chẳng lẽ ta diễn tiểu nhĩ đoá không đủ tốt sao? Rõ ràng tuần trước còn có fan tặng ta biển cổ vũ giáo hoa thanh thuần. Trợ lý cũng vội vàng đưa khăn giấy. Đô Linh đừng buồn, biết đâu tổng giám đốc Lý muốn dành cho ngươi tài nguyên khủng hơn thì sao? Trần Đô Linh sụt sịt lắc đầu, đột nhiên cầm lấy chiếc váy xếp ly trắng bên cạnh. Không được, ta phải đi tìm tổng giám đốc Lý hỏi cho rõ. 10 phút sau, chỉ thấy Trần Đô Linh mặc đồng phục học sinh, đi giày vải bước vào thang máy. Vào đi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lý Thế Cảnh đáp lại. Trần Đô Linh đẩy cửa bước vào, đôi tóc ngựa quét qua khung cửa phát ra tiếng bụng nhẹ. Thấy là nàng, Trần Đô Linh mặc đồng phục học sinh màu xanh nhạt và váy xếp ly trắng. Lý Thế Cảnh cũng có chút ngạc nhiên. Trần Đô Linh sao lại ăn mặc thế này? Hai trái không phải đã đóng máy từ lâu rồi sao? Lý, tổng giám đốc Lý. Ngực nàng phập phồng dữ dội, đầu ngón tay vặn vẹo gấu áo đồng phục, nhưng đôi mắt lại bướng bỉnh nhìn chằm chằm Lý Thế Cảnh. Ừm, sao vậy? Lý Thế Cảnh hỏi. Có phải ta làm chỗ nào không tốt không? Tại sao phim mới không có phần của ta? Giọng nàng càng nói càng nhỏ. Mấy chữ cuối cùng gần như nuốt vào trong họng, nhưng hốc mắt lại dần đỏ lên, giống như hoa anh đào bị mưa làm ướt. Trần Đô Linh tự nhiên cũng biết, mình hỏi như vậy. Rất đường đột. Dù sao Lý Thế Cảnh là đạo diễn, biên kịch, lại còn là nhà đầu tư. Muốn cho ai diễn phim gì? Đó là quyền của hắn. Ai có thể xem bảo? Lý Thế Cảnh nhìn dáng vẻ đau khổ đáng thương của Trần Đô Linh. Đông nhiên cười. Trần Đô Linh lập tức túi đầu, mặt đầy vẻ e thẹn. Vai tiểu nhĩ đoá có thể khiến khán giả nhớ đến ngươi, chính là khởi đầu thành công. Nhưng mà, Lý Thế Cảnh đứng dậy, từ trên giá sách rút ra một cuốn kịch bản. Mấy chữ kỳ nữ tử dân quốc mạ vàng trên biển lấp lánh dưới ánh nắng. Ta cảm thấy ngươi còn có rất nhiều con đường diễn xuất có thể khai phá. Tiểu nhĩ đoá diễn rất tốt, nhưng không thể cứ mãi đóng vai học muội được. Đây, tháng sau vào đoàn, đóng phim được chiến. Lý Thế Cảnh đưa kịch bản cô chu cho Trần Đô Linh. Trần Đô Linh mở to mắt, đầu ngón tay run rẩy nhận lấy kịch bản, giữa các trang sách còn kẹp một tờ giấy ghi chú. Trên đó viết ánh mắt phải có sự sắc bén như lưỡi dao, cũng phải có sự dịu dàng như ánh trăng. Nàng đống nhớ lại lần thử vai trước. Lý Thế Cảnh nói nàng đường cong đôi mắt nết lên giống một con thú nhỏ. Hóa ra không phải là phê bình, mà là đã sớm nhìn ra con đường diễn xuất phù hợp hơn với nàng. Trần Đô Linh trong lòng tràn đầy tò mò, nàng nóng lòng muốn biết rốt cuộc Lý Thế Cảnh đã sắp xếp cho nàng một vai diễn như thế nào. Sau đó mở kịch bản ra. Kịch bản này độ khó cũng không nhỏ. Vai diễn nàng đóng tên là Trương Hải Mạn. Người này vốn chỉ là một cô gái bình thường học đàn bình đàn, nhưng vì tính mạng của đệ đệ bị đặc vụ trung thống uy hiếp, bất đắc dĩ phải đến nhà họ Cố. Giả làm cô gái đã được định hôn nước từ nhỏ với nam chính. Sau khi Trương Hải Mạt đến nhà họ Cố, đã trở thành vỏ bọc cho đặc vụ trung thống. Mặc dù nàng ở trong hoàn cảnh như vậy, nhưng nội tâm nàng vẫn giữ được sự lương thiện. Một cơ hội tình cờ, nàng đã cứu Cố Dịch chung một mạng, từ đó hai người có mối liên hệ. Tuy nhiên, vận mệnh dường như luôn thích trêu đùa con người. Sau khi Cố lão gia tử bị ép qua đời, Trương Hải Mạt chọn ở lại Cố Biên, bầu bạn bên cạnh Cố Dịch chung. Khi Cố Dịch chung gặp khó khăn, nàng không chút do dự ra tay giúp đỡ, giúp Cố Dịch chung giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải. Trần Đô Linh cũng lập tức bị vai diễn này thu hút sâu sắc. Chương 239, Thỏ con Trần Đô Linh, bộ đồng phục thủy thủ tương phản. Chương 239, Thỏ con Trần Đô Linh, bộ đồng phục thủy thủ tương phản. Sau khi xem qua kịch bản, Trần Đô Linh lúc này mới hiểu ra, mình đã trách nhầm lão bản. "Lão bản, vai diễn này rất hay, nhưng ngài thật sự cảm thấy ta có thể làm được không?" Trần Đô Linh do dự nhưng lại mang theo sự mong đợi, hy vọng có thể nhận được sự khẳng định của Lý Thế Cảnh. Dù sao thì phim được chiến, nàng cũng là lần đầu tiên nhận. Lý Thế Cảnh cười ngồi lại ghế, vắt chéo chân, người hơi ngả về phía trước, kéo gần khoảng cách với Trần Đô Linh. "Đương nhiên là thật, Đô Linh à, ngươi đừng xem thường mình." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới Trần Đô Linh. "Ta thấy cư dân mạng nói đúng, ngươi không chỉ trông giống một con thỏ nhỏ đáng yêu, đôi mắt kia còn long lanh đầy linh khí. Mấu chốt là khuôn mặt này của ngươi, vừa có khí chất đại khí, lại mang vẻ đẹp phúc hậu, đoan trang, lại có sự dịu dàng của tiểu gia Bích Ngọc, khả năng biến hóa rất mạnh. Phim điệp chiến có lượng khán giả rộng, lại còn lan tỏa năng lượng tích cực, đối với sự nghiệp diễn xuất của ngươi tuyệt đối là một bước đột phá lớn." Trong lời nói của Lý Thế Cảnh, ngoài sự khẳng định đối với sự nghiệp của Trần Đô Linh, còn ẩn chứa một tia tán thưởng và ngưỡng mộ. Gò má Trần Đô Linh lập tức đỏ bừng, như quả táo chín. Tuy từ nhỏ đến lớn được khen xinh đẹp, nhưng chưa có ai khen nàng toàn diện như vậy, huống chi là Lý Thế Cảnh nổi tiếng có con mắt tinh đời trong giới giải trí. Điều này cũng khiến Trần Đô Linh vừa xấu hổ vừa vui mừng, trong lòng ngọt ngào. Túi đầu không dám nhìn thẳng vào Lý Thế Cảnh. "Tổng giám đốc Lý, ngài đừng khen ta như vậy, ta sẽ tiêu ngạo mất." Giọng Trần Đô Linh mềm mại, mang theo vẻ e thẹn của thiếu nữ. Lý Thế Cảnh khẽ cười một tiếng. "Ta đây không phải là khen, là nói thật. Đúng rồi, người đóng loại phim dân quốc này, mặc sườn xám chắc chắn rất đẹp." Lý Thế Cảnh nói. "Ý của ta là, có hợp không?" Trần Đô Linh cười hì hì nói. "Ừm, nhất định." Lý Thế Cảnh gật đầu. Hắn cũng khá thích cảm giác thanh xuân trên người Trần Đô Linh. Kết hợp với sơn xám, chắc chắn lại là một hương vị khác. Không phải là yêu kiểu, mà là... "Đúng rồi, lão bản, vai diễn này có chỗ nào cần chú ý không?" Trần Đô Linh lại hỏi. "Đương nhiên là có. Vai này nội tâm rất phức tạp, từ bị ép làm đặc vụ đến thật lòng yêu nam chính, sự chuyển biến tình cảm phải tinh tế." Nói rồi, Lý Thế Cảnh đứng dậy, đi đến bên cạnh Trần Đô Linh, hơi cúi người, chỉ vào một tình tiết trên kịch bản. "Ví dụ như ở đây, Trương Hải Mạt băng bó vết thương cho Cố Dịch Trung, ngươi phải diễn ra được cảm giác vừa căng thẳng vừa đau lòng đó." Hơi thở của Lý Thế Cảnh phả vào tai Trần Đô Linh, khiến nàng không nhịn được rụt cổ lại. Trần Đô Linh đỏ mặt gật đầu, "Ta hiểu rồi, tổng giám đốc Lý." "Đô Linh, ta tin ngươi nhất định có thể diễn tả được cảm giác đó của Trương Hải Mạt. Ta tin, ngươi sẽ cho mọi người một bất ngờ." Lý Thế Cảnh lại động viên. "Ta nhất định sẽ cố gắng." Trần Đô Linh gật đầu. "Vậy ta đi trước." Trần Đô Linh sau đó đứng dậy rời đi, nhưng trong lòng tự nhiên cũng vô cùng sao động. Bước ra khỏi văn phòng, nàng mới nghĩ ra, nếu đã đề xuất rồi, sao không mời Lý Thế Cảnh tối nay qua một chuyến? Dù sao thì sân sám, nàng cũng có. Sau đó lập tức gửi tin nhắn cho Lý Thế Cảnh. Đinh, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn nhảm Trần Đô Linh tương phản cực lớn, bị Lý Thế Cảnh tùy tiện chê bừa. Người nổi tiếng thị phi nhiều. Bên này theo độ hot của văn học thanh xuân đau thương lại một lần nữa bay cao. Trần Đô Linh tự nhiên cũng bị bàn tán nhiều nhất. Tin đồn nhảm về sự tương phản gì đó cũng xuất hiện. Bên này đầu ngón tay của Trần Đô Linh vẫn còn hơi nóng. Màn hình điện thoại phản chiếu gò má ửng hồng của nàng. Nàng nhìn chằm chằm vào khung chặt với câu trả lời 8 giờ tối đến của Lý Thế Cảnh. Cắn môi lăn một vòng trên giường, ga giường màu hồng bị vò thành từng nếp nhăn, giống như nhịp tim rối loạn của nàng lúc này. Lý Thế Cảnh chịu đến, khiến trái tim treo lơ lửng của nàng trở về vị trí cũ. Lúc này ở phòng khách, Trần Đô Linh lau tấm gương soi toàn thân sáng bóng, ngay cả góc gương cũng thắt nơ bướm màu hồng. Trên bàn trà bày dâu tây vừa cắt, trên thịt quả còn đọng những giọt nước long lanh, bên cạnh là tách trà ô long đảo đang bốc khói nghi ngút. Nàng lén liếc nhìn đồng hồ treo tường, còn 10 phút nữa là đến 8 giờ, đột nhiên nhớ ra đèn tạo không khí trong phòng ngủ chưa điều chỉnh, liền đi dép đông chạy vào phòng. Cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên, Trần Đô Linh đang đối diện với gương điều chỉnh góc độ của hai bím tóc. Nàng hít một hơi thật sâu, vỡ lấy chiếc khăn choàng mỏng khoác lên vai, đi chân trần ra huyền quan. Đừng mở mắt đội. Trần Đô Linh nhón chân, hai tay nhẹ nhàng che mắt Lý Thế Cảnh rồi nói. Lý Thế Cảnh cũng có chút không hiểu, không biết Trần Đô Linh định làm gì. Đoán xem ta là ai? Chỉ nghe Trần Đô Linh tình định hỏi. Hả? Ha ha. Lý Thế Cảnh lúc này mới phản ứng lại. Hóa ra Trần Đô Linh đang đùa với hắn. Không nhìn ra. Trần Đô Linh cũng có mặt tinh nghịch như vậy. Lý Thế Cảnh không khỏi cảm thấy có chút buồn cười, nhưng tương tác như vậy cũng khá thú vị. Giọng này ta thật sự không đoán ra được, hay là ta sờ tay ngươi thử? Lý Thế Cảnh cười nói. Nói rồi, hắn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trắng nón như ngọc của Trần Đô Linh. Bàn tay nhỏ của Trần Đô Linh bị Lý Thế Cảnh nắm lấy, một cảm giác khác lạ lập tức truyền khắp cơ thể. Tim nàng không tự chủ được mà đập nhanh hơn. Trên mặt cũng ửng lên một vệt hồng é thẹn. Cảm giác này khiến nàng vừa có chút mong đợi, lại có chút sợ hãi, trong lòng như có vô số con kiến đang bò, ngứa ngáy. Đây không phải là thỏ con đô đô sao? Câu nói này như một viên kẹo mật, ngọt đến mức hốc mắt Trần Đô Linh nóng lên. Nàng buông tay, lùi lại nửa bước, lại đụng phải ánh mắt sâu thẳm của Lý Thế Cảnh. Dưới ánh đèn hành lang ấm áp, nụ cười nơi khóe miệng còn ngọt hơn cả trà đào nàng pha. Hi hi, tổng giám đốc Lý mời vào. Nói rồi, Trần Đô Linh kéo Lý Thế Cảnh thẳng đến phòng ngủ của nàng. Cái này cũng quá trực tiếp rồi. Lý Thế Cảnh cũng không ngờ Trần Đô Linh lại vội vàng như vậy. Đẩy cửa phòng ngủ ra, ánh đèn màu hồng tối như sương mỏng bao phủ cả căn phòng, đầu giường treo một chuỗi đèn ngôi sao, chiếu những đốm sáng li ti lên tường. Trần Đô Linh cũng cởi chiếc khăn choàng lớn ra. Lý Thế Cảnh vốn tưởng sẽ là sân sám, kết quả không phải. Ánh trăng xuyên qua rèm cửa đoan trăng chiếu lên người nàng, phát họa nên vòng eo thon thả của thiếu nữ. Trần Đô Linh mặc đồng phục thủy thủ, váy xếp ly vừa vặn che đến đùi, đôi tất trắng dài đến giữa bắp chân ôm lấy bắp chân thon thả, trên bím tóc còn thắt nơ bướm màu xanh nhạt. Đều là đồng phục học sinh, nhưng bộ này không phải là bộ trong thái trái. Loại đồng phục này có chút phong cách Nhật Bản thiên về tình thú à lão bản, ngài thấy cái này thế nào? Nàng quay người lại, đầu ngón tay vặn bẹo chiếc nơ ở cổ áo hỏi. Tiết hầu Lý Thế Cảnh trượt một cái, chậm rãi bước lại gần. Ngươi không phải bảo ta đến xem sần sắm sao? Lý Thế Cảnh hỏi. Bộ đồng phục thủy thủ này tuy gợi cảm, nhưng lại khiến khí chất thanh thuần của Trần Đô Linh dường như biến mất không còn dấu vết. Thực ra Lý Thế Cảnh cũng cảm thấy Trần Đô Linh tối nay có chút kỳ lạ. Sao lại có chút? Không nói ra được sự lẳng lơ. Lão bản, ngài không thích sao? Trần Đô Linh thấy Lý Thế Cảnh không lộ ra vẻ mặt phấn khích, lập tức cũng có chút thất vọng. Sau đó cúi đầu, lông mi run run, cuối cùng lại khóc thút thít. Không phải, sao lại khóc rồi? Lý Thế Cảnh thấy dáng vẻ yếu đuối đáng thương này của Trần Đô Linh, tự nhiên lập tức lòng bảo vệ trỗi dậy. Ai bảo Trần Đô Linh có một gương mặt khiến người ta muốn che chở? Bây giờ lại khóc như mưa lê hoa, nam nhân nào có thể không đau lòng? Hu hu, hu hu. Người ta cũng là lấy hết can đảm, chuẩn bị, ngài hình như không thích. Trần Đô Linh nghẹn ngào nói. Ta đâu có nói không thích, ta chỉ thấy lạ thôi. Lý Thế Cảnh lập tức an ủi. Lạ cái gì? Trần Đô Linh ngẩng đầu, vẻ mặt bất tức hỏi. Lạ? Sao ngươi đột nhiên từ thỏ con biến thành hồ ly nhỏ rồi? Lý Thế Cảnh cười ha ha. Hồ ly nhỏ gì chứ, ngài muốn nói hồ ly lẳng lơ phải không? Trần Đô Linh nhíu môi, thấy Lý Thế Cảnh lời nói có chút né tránh. Biết hắn muốn nói mình từ thỏ con biến thành hồ ly lẳng lơ. Thực ra nàng cũng hiểu. Tối nay mình quả thực rất tương phản, rất lẳng lơ. Nhưng không phải nam nhân đều thích loại này sao? Ờ, đây là ngươi tự nói đó nha. Lý Thế Cảnh bất đắc dĩ xuề tay. Mình chẳng nói gì cả. Hừ. Trần Đô Linh khẽ hừ một tiếng. Sao? Chẳng lẽ, lão bản, ngài không thích ta như vậy? Trần Đô Linh thất vọng hỏi. Để học những thứ quyến rũ này, nàng đã phải cố gắng rất nhiều. Kết quả, Lý Thế Cảnh lại không thích. Chương 240, thỏ con chỉ đạn, muốn điểm tối đa không. Chương 240, thỏ con chỉ đạn, muốn điểm tối đa không. Không phải không thích, chỉ là cái này. Lý Thế Cảnh ngập ngừng. Trần Đô Linh thấy vậy, đã hiểu ra. Trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác thất vọng. Nàng hơi cúi đầu, hốc mắt dần dần có chút cay cay, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. Những thứ này đều là ngươi tự mày mò nghiên cứu ra sao? Lý Thế Cảnh tò mò hỏi. Dù sao thì thỏ con hôm nay quá tương phản rồi. Trần Đô Linh hít một hơi thật sâu, bình ổn lại tâm trạng. "Không phải, ta hỏi Băng Băng tỷ, nàng nói nam nhân nhìn nữ nhân giống như đi dạo trung tâm thương mại vậy. Những cô gái đáng yêu thanh thuần giống như đồ trang trí trong tủ kính, chỉ muốn ngắm từ xa mà không muốn đùa giỡn. Còn những bưu vật gợi cảm, tựa như món hàng chưa từng được chạm đến, lại càng khiến ánh mắt của phái mạnh thêm phần say đắm." Nói đến cuối cùng, giọng Trần Đô Linh cũng trầm xuống rất nhiều, dường như cảm thấy có chút bất lực và thất vọng với hình tượng thanh thuần của mình. Dù sao, nàng từ trước đến nay đều xuất hiện với hình tượng thanh thuần đáng yêu, lại không ngờ trong mắt nam nhân, đặc điểm này lại trở thành một bất lợi. Nàng rất muốn trở thành mẫu người mà Lý Thế Cảnh thích, cho nên ngươi tự biến mình thành hàng khuyến mãi rồi. Lý Thế Cảnh nhướng mày hỏi, nếu không thì sao? Trần Đô Linh bất tức ngẩng đầu, trên lông mi còn vương giọt lệ chưa khô. Hơn nữa những bình luận trên mạng ta cũng xem rồi, nam nhân đều thích gợi cảm không phải sao? Trần Đô Linh hỏi lại, Băng Băng tỷ sao không nói với ngươi? Mỗi diễn viên đều có con đường diễn xuất của riêng mình, cứ cố học người khác đi trên dây, chỉ có thể ngã gãy cổ thôi. Lý Thế Cảnh trả lời, vậy lão bản có thích Dương Mịch tỷ không? Còn có Băng Băng tỷ, các nàng. Trần Đô Linh hừ nói, không thể phủ nhận, đều thích. Lý Thế Cảnh gật đầu, thẳng thắn thừa nhận, chuyện này không có gì phải giấu giếm. Có phải vì ta ở đây không đủ? Trần Đô Linh cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu, thất vọng hỏi, quả thực. Trần Đô Linh thuộc loại thanh thuần từ đầu đến chân, gần giống Đường Yên, tuyển thủ chào phẳng. Thực ra lúc mặc đồng phục học sinh ăn bánh bao, hạt vừng dính trên khoe miệng cũng là một loại gợi cảm, đồ ngốc. Lý Thế Cảnh cười nói. Trần Đô Linh sững sờ, ký ức đột nhiên quay về buổi sáng 3 tháng trước, nàng ngồi xổm ở góc phim trường ăn bánh bao, Lý Thế Cảnh đi qua bỗng nhiên đưa tay lau đi vụn bánh trên khoe miệng nàng. Lúc đó hắn nói giống chuột hamster nhỏ, nhưng ta muốn học. Trần Đô Linh nhỏ giọng lẩm bẩm, đột nhiên quay người mở tủ quần áo, lôi ra chiếc váy siêu ngắn đó, còn ngắn hơn cả váy xếp ly của bộ đồng phục thủy thủ, viền ren vừa bận che đến đường cong nông. Ta học mấy ngày rồi, học từ Tiêu Tiêu, nói điệu nhảy này tên là Dạ Điệp con trai xem xong đều sẽ. Ngươi để ta thử đi mà. Trần Đô Linh cầu xin. Ngại Tiêu. Lý Thế Cảnh nhướng mày. Ừm. Trần Đô Linh nói, liền thay váy ngay trước mặt Lý Thế Cảnh. Tuy Trần Đô Linh hôm nay muốn đi theo phong cách gợi cảm, nhưng vẫn quên mất bộ trang phục gợi cảm hoàn chỉnh. Quần lót là hình hoạt hình đáng yêu. Điều này khiến Lý Thế Cảnh cảm thấy vô cùng thú vị. Trần Đô Linh cũng lập tức xấu hổ không thôi. Nhưng rất nhanh, sau khi nàng thay xong chiếc váy siêu ngắn, Trần Đô Linh bắt đầu màn trình diễn của mình. Trần Đô Linh nhấn nút phát trên điện thoại, là một bản nhạc dancer điện tử có nhịp điệu cực mạnh, tiếng trống làm rung cả chiếc cốc trà trên tủ đầu giường. Nàng hít một hơi thật sâu, bắt chước động tác trong video. Trong đầu hồi tưởng lại những gì Mãi Tiêu đã truyền dạy mấy ngày nay. Nâng tay, lắc hông, đầu ngón tay lướt qua xương quai xanh, nhưng vì cơ thể cứng đờ, mỗi động tác đều giống như robot bị nhấn nút quay chậm. Có chút giống Dương Siêu Việt. Lý Thế Cảnh trơ mắt nhìn nàng suýt bị vặn váy bất ngã, vội vàng đưa tay đỡ lấy eo nàng. Cảm giác mềm mại như một cục kẹo đông, quyện với hương thơm ngọt ngào của trà ô long đảo. Gương mặt Trần Đô Linh ở ngay gần, lông mi đổ bóng hình quạt dưới mắt, khi môi hé mở có thể thấy niêm mạc hồng nhạt bên trong. Thế nào? Có phải so với lúc nãy có vị nữ nhân hơn không? Nàng thở hổn hển, tóc mai dính mồ hôi trên má, vẻ mặt mong đợi hỏi. Nam nhân bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Hắn buông tay, lùi lại nửa bước dựa vào tủ quần áo, ánh mắt từ gò má ửng hồng của nàng xuống dưới, lướt qua đầu ngón tay hoảng loạn, đầu gối duỗi thẳng, cuối cùng dừng lại ở đầu ngón chân đang nhón lên của nàng. Vì không quen đi giày cao gót, nàng đang dùng ngón chân cái lén lút móc vào gót giày, giống như một con thú nhỏ sợ ngã. Biết ngươi giống gì không? Lý Thế Cảnh đưa tay tắt nhạc cho Trần Đô Linh. Giống gì? Trần Đô Linh hỏi. Giống như con mai con bị mặc váy lễ trưởng thành, tưởng rằng xoay vài vòng là có thể biến thành hồ ly, kết quả đôi vẫn còn vây loạn xạ. Lý Thế Cảnh cười ha ha. Mặt Trần Đô Linh đỏ bừng đến tận mang tai. Nàng đống nhớ lại một câu nói khác của Phạm Băng Băng. Nam nhân đều thích cảm giác bị quyến rũ. Ngươi phải để hắn cảm thấy ngươi đang đùa với lửa, lại sợ ngươi thật sự bị bỏng. Thế là nàng đột ngột kéo cả vạt của Lý Thế Cảnh, khi nhón chân lên, chiếc váy siêu ngắn trượt lên hai tấc, để lộ mạch máu xanh nhạt ở gấp đùi. Vậy lão bản, cái gì gọi là gợi cảm? Trần Đô Linh đột nhiên ánh mắt trở nên mê hoặc. Cái này là học theo Phạm Tiểu Béo, nhưng chỉ là bề ngoài, cũng đủ dùng rồi. Dù sao như Phạm Tiểu Béo, mỗi cử chỉ, hành động đều toát ra vẻ mê hoặc, không dễ học, nàng cũng tuyệt đối không học được. Lý Thế Cảnh lúc này có thể thấy rõ giọt nước trên lông mi nàng, không biết là mồ hôi hay nước mắt. Hơi thở của Trần Đô Linh phả vào yết hầu hắn, như một ngọn lửa nhỏ. Lý Thế Cảnh đưa tay chỉnh lại chiếc nơ bị lệch cho nàng, đầu ngón tay lướt qua dái thai nóng bừng của nàng. Lại học từ Băng Băng tỷ của ngươi. Vậy ngươi căng thẳng làm gì? Lý Thế Cảnh trực tiếp vạch trần. Trần Đô Linh đột nhiên cảm thấy hốc mắt nóng lên. Nàng không biết tại sao mình lại muốn khóc, cảm thấy mình quá thất bại. Xem ra đi theo phong cách gợi cảm là không được rồi. Hình như Lý Thế Cảnh cũng sẽ không thích nàng nữa. Lý Thế Cảnh thở dài, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Trần Đô Linh. Nhớ kỹ, ngươi là diễn viên ta chọn, phải đi con đường lớn tinh thang, không phải tà ma ngoại đạo. Còn về việc ta có thích hay không? Lý Thế Cảnh dừng lại, ánh mắt lướt qua mái tóc rối bù của Trần Đô Linh, mới tiếp tục nói, có lẽ là thích xem thỏ con gặm cà rốt, hơn là xem hổ ly ngậm hoa hồng. Giọng Lý Thế Cảnh trầm thấp như đang dỗ trẻ con. Sau đó hắn béo béo khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Trần Đô Linh. Trần Đô Linh lập tức nín khóc bị cười, nhưng chóp mũi vẫn còn đỏ hoe. Vậy nếu cà rốt không đủ ngọt thì sao? Trần Đô Linh cũng cuối cùng hiểu được ý của Lý Thế Cảnh. Vậy thì đổi cụ khác tươi hơn. Lý Thế Cảnh khép lời, đầu ngón tay búng nhẹ vào trán Trần Đô Linh. nhưng củ cà rốt này của ngươi ngấp vừa đúng khẩu vị của ta. Sau này muốn chứng minh điều gì, cứ hỏi thằng ta, đừng nghe những lời khuyên linh tinh nữa. Sau đó Lý Thế Cảnh lại bổ sung. Ừ, lão bản, biết rồi. Trần Đô Linh gật đầu. Vốn còn định tăng cường độ. Nàng ngay cả tất lưới rách cũng đã chuẩn bị sẵn. Vốn muốn để Lý Thế Cảnh thử sự kết hợp kép giữa tất trắng đến bắp chân và tất lưới rách của nàng. Xem ra bây giờ không cần nữa. Vậy ta thay sườn sáng thử. Trần Đô Linh lại một lần nữa không chút do dự, ngay trước mặt Lý Thế Cảnh, nhanh chóng thay sang chiếc sườn xám tinh xảo đó. Động tác của nàng tao nhã mà lưu loát. Trần Đô Linh mặc sườn xám, dáng người thướt tha, như một đóa hoa đang nở rộ. Nàng lại nhìn Lý Thế Cảnh, trong mắt tràn đầy mong đợi và bất an. Sau đó nhẹ giọng hỏi, "Lão bản ngài thấy ta mặc sườn xám, rốt cuộc có đạt yêu cầu không?" Ánh mắt Lý Thế Cảnh từ từ rời khỏi đôi mắt ngấn nước của nàng, dừng lại trên họa tiết trúc mực tinh xảo trên sườn xám. Hắn cẩn thận ngắm nhìn, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật quý giá. Một lúc sau, hắn đưa tay nhẹ nhàng cài giúp Trần Đô Linh chiếc cúc áo cuối cùng. Cài xong cúc áo, Lý Thế Cảnh khẽ gật đầu, mỉm cười nói, "Đặt." Trần Đô Linh nghe câu trả lời này, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Nàng vốn mong đợi Lý Thế Cảnh sẽ đưa ra đánh giá cao hơn, dù sao nàng cũng khá tự tin vào cách ăn mặc của mình. Nàng không khỏi hỏi thêm, "Chỉ là đặt thôi sao?" Giọng Trần Đô Linh lộ ra một tia thất vọng. Nàng tiếp tục nói, "Tuy ta không có thân hình trước lồi sau bệnh, nhưng..." Lời nói của nàng dừng lại giữa không trung, dường như còn rất nhiều điều muốn nói, nhưng lại không biết diễn đạt thế nào. Trong lòng nàng hiểu rõ, mặc dù thân hình mình mảnh mai, khác với những nữ thần sườn xám đầy đặn gợi cảm, nhưng nàng vẫn tin mình có sức hút độc đáo. Ví dụ như Tống Dật, nàng cũng có thân hình mảnh mai, nhưng vẫn có thể mặc sườn xám ra một phong vị khác biệt. "Vậy, ngươi muốn Tử Đạt nâng lên không?" Lý Thế Cảnh có chút mập mờ hỏi. Chương 241, Thỏ con ưu tú, vẫn phải mặc đồng phục học sinh. Chương 241, Thỏ con ưu tú, vẫn phải mặc đồng phục học sinh. Ánh mắt Lý Thế Cảnh mang theo một tia trêu chọc, nhìn thẳng vào Trần Đô Linh. Tim Trần Đô Linh đập nhanh, gò má lập tức ửng hồng, nàng cắn môi. "Muốn." Sau đó cũng gật đầu nhẹ như mút đều. "Muốn diễn tốt vài chương hải mạn. Cảm giác mặc sườn xám phải đạt đến mức ưu tú mới được." Lý Thế Cảnh chậm rãi đi vòng ra sau lưng Trần Đô Linh, đưa tay vén mái tóc dài của nàng lên, những sợi tóc lướt qua cổ Trần Đô Linh, mang đến một cảm giác ngưỡng ấy. Sườn xám chú trọng đến khí chất, là phong tình toát ra từ trong xương cốt. "Bây giờ ngươi quá căng thẳng, cả người căng cứng như dây đàn." Giọng Lý Thế Cảnh trầm thấp, hơi thở ấm nóng phả vào sau hai Trần Đô Linh. "Ta nên làm thế nào?" Trần Đô Linh bị lời nói của Lý Thế Cảnh làm cho người hơi run lên, muốn thả lỏng, lại càng thêm cứng đờ. Sau đó khó khăn mở miệng hỏi, nhắm mắt lại, tưởng tượng mình chính là Trương Hải Mạn. Giọng nói của Lý Thế Cảnh dường như mang một sức mạnh mê hoặc lòng người, khiến Trần Đô Linh dần dần nhập tâm hơn. Nàng ở thời đại đó, trải qua bao nhiêu chuyện, thấy vô số mưu mô lừa gạt, nhưng vẫn giữ được sự kiên định của mình. Nàng mặc sườn xám là để đi thực hiện nhiệm vụ, hoặc là đi gặp người khiến nàng rung động mà lại rối bời, mỗi một bước đi đều mang theo câu chuyện. Lý Thế Cảnh lại tiếp tục nói. Trần Đô Linh nghe lời nhắm mắt lại, cố gắng đặt mình vào vai diễn, nhưng trong đầu vừa hiện ra hình ảnh của Trương Hải Mạn, động tác của Lý Thế Cảnh lại một lần nữa làm rối loạn suy nghĩ của nàng. Lý Thế Cảnh đưa tay nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế đứng của Trần Đô Linh, lòng bàn tay đặt lên eo nàng, giúp nàng tạo dáng tao nhã hơn, ưỡn ngực, hóp bụng, eo mềm hơn một chút. Những ngón tay thon dài của Lý Thế Cảnh cách lớp vải sờ sám, nhẹ nhàng ấn lên eo Trần Đô Linh. Trần Đô Linh chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người đều dồn lên mặt, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Ngay lúc nàng sắp không chịu nổi, Lý Thế Cảnh đột nhiên vòng ra trước mặt nàng, đưa tay méo cằm nàng, hơi nâng mặt nàng lên. Ánh mắt của Trương Hải Mạt nên kiên định mà mang theo một tia u buồn, chứ không phải hoảng loạn như bây giờ. "Nhìn ta, coi ta là cố dịch chung." Ngón tay cái của Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng nuốt ve môi dưới của Trần Đô Linh. Trần Đô Linh từ từ mở mắt, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Lý Thế Cảnh. Vào khoảnh khắc này, không khí trong phòng dường như trở nên đặc quánh. Nàng cố gắng trấn tĩnh, cố gắng tìm một cảm giác quen thuộc từ ánh mắt của Lý Thế Cảnh, tưởng tượng hắn là cố dịch chung trong kịch bản. "Cố thiếu gia." Trần Đô Linh nhẹ giọng nói, giọng vẫn còn hơi run. "Thế này không được, quá yếu đuối." Lý Thế Cảnh không hài lòng lắc đầu, đột nhiên kéo Trần Đô Linh lại gần, hai người gần như dán sát vào nhau. Trương Hải Mạt không phải là người dễ dàng tỏ ra yếu đuối. Trần Đô Linh bị hành động của hắn làm cho hai tay theo bản năng chống lên ngực Lý Thế Cảnh, lại cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Nàng hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm, trong mắt cuối cùng cũng có thêm vài phần kiên định. "Cố thiếu gia, hôm nay gặp mặt, không biết ngài lại có chuyện gì?" Trần Đô Linh hỏi. Khoe miệng Lý Thế Cảnh nhếch lên, lộ ra nụ cười hài lòng. "Thế này mới có chút thú vị, nhưng vẫn chưa đủ." Nói rồi, tay Lý Thế Cảnh từ từ trượt từ cằm Trần Đô Linh xuống vai nàng, dọc theo cánh tay đi xuống, cuối cùng nắm lấy tay nàng. Mỗi một động tác của sườn xám đều phải mang theo khí chất giống như thế này. Hắn dẫn Trần Đô Linh nhẹ nhàng xoay người, Trần Đô Linh đi giày cao gót, vốn đã không vững, lúc này càng hoàn toàn dựa vào sức của Lý Thế Cảnh. Trong quá trình xoay người, sườn xám của Trần Đô Linh bay lên, họa tiết trúc mực lúc gần lúc hiện theo động tác. Nàng cảm thấy mình như đang ở trong một giấc mơ, không phân biệt được là đang diễn kịch hay là hiện thực. Khi nàng lại nhìn Lý Thế Cảnh, trong mắt đã hoàn toàn không còn vẻ e thẹn và hoảng loạn trước đó, thay vào đó là một phong tình khác biệt. "Lần này thì sao? Ta có được coi là vượt quá mức đặt chưa?" Trần Đô Linh hơi ngẩng đầu, giọng nói mang theo vài phần mong đợi hỏi. "Quả thực, cơ thể cứng đờ là điểm không tốt của nàng. Thỏ con, ngươi đây là muốn dụ cả sói xám ra rồi." Lý Thế Cảnh nói đùa. Điều này tự nhiên cũng được coi là một sự khẳng định đối với Trần Đô Linh. Nhưng Trần Đô Linh tự nhiên vẫn phải luyện tập nhiều hơn. Đúng lúc này, điện thoại của Trần Đô Linh đột nhiên reo lên, tiếng chuông lập tức phá vỡ không khí mập mờ trong phòng. Trần Đô Linh thấy là Phạm Băng Băng gọi đến, lập tức cũng có chút hoảng loạn. Dù sao thì lúc này, mình đang mập mờ dây dưa với Lý Thế Cảnh, mà Phạm Băng Băng tuy xưng hô là tỷ đệ với Lý Thế Cảnh, nhưng dù là những tin đồn trên mạng về Can Tỷ Tỷ hay Can Tỷ Tỷ, cũng như thái độ của Phạm Băng Băng đối với Lý Thế Cảnh, đều khiến Trần Đô Linh có thể cảm nhận được tâm tư của Phạm Tiểu Béo đối với Lý Thế Cảnh. Nàng có lẽ còn chưa biết, Phạm Tiểu Béo không chỉ trao thân cho Lý Thế Cảnh, mà ngay cả toàn bộ gia sản hơn chục tỷ đều đầu tư cho Lý Thế Cảnh. Băng Băng tỷ, Trần Đô Linh vội vàng hoảng hốt nghe điện thoại. Làm gì đó? Phạm Tiểu Béo hỏi. Ta đang nghiên cứu kịch bản. Trần Đô Linh lắp bắp. Lại có kịch bản hay gì rồi? Phạm Tiểu Béo tò mò hỏi. Một bộ phim điệp chiến dân quốc. Đúng rồi, trong phim phải mặc sườn xám, đến lúc đó còn phải thỉnh giáo ngươi nữa. Trần Đô Linh nói. Không vấn đề. Phạm Tiểu Béo lập tức đồng ý. Đúng rồi, có rảnh thì qua nhà ta một chuyến, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Phạm Tiểu Béo sau đó nói. Nàng tự nhiên cũng muốn nói chuyện đã nghĩ hôm đó. Dù sao hậu cung của Lý Thế Cảnh phức tạp, nàng đến quá muộn. Muốn đứng vững, thành lập nhóm nhỏ, phải xây dựng lòng tin với người khác, trở thành một phe. Chuyện vui vẻ cùng nhau như thế này, nếu mọi người đều không quen biết, sẽ rất khó xử. Hai người lại trò chuyện một lúc, mới có máy. Thỏ con, sao lại nói dối Băng Băng tỷ của ngươi thế? Lý Thế Cảnh cười ha ha. Đâu có, đây không phải là thật sự đang xem kịch bản sao? Trần Đô Linh khẽ hừ một tiếng, nhưng sự căng thẳng và hoảng loạn vẫn khiến tim nàng đập thình thịch. Cảm giác này giống như đang làm tiểu tam lén lút vụng trộm sau lưng Phạm Tiểu Béo. Được rồi, ngươi luyện tập không tệ, đến lúc đó cảm giác mặc sườn xám quả thực có thể thỉnh giáo Băng Băng tỷ. Hơn nữa trong công ty Tống Giật và Nghe Nghe mấy người ngươi cũng có thể hỏi, các nàng đều nhiệt tình sẽ giúp đỡ chỉ điểm. Lý Thế Cảnh nói. Ừm, vậy lão bản, ngài nói ta làm thế nào mới có thể trở nên ưu tú? Trần Đô Linh mắt long lanh hỏi, ánh mắt có thể tỏa ra nước. Thay đồng phục học sinh, ngón tay Lý Thế Cảnh móc vào chiếc cúc áo hình chúc mực trên sườn xám của Trần Đô Linh, nhẹ nhàng kéo một cái. Để ta xem con thỏ nhỏ dính bừng lên chót mũi kia. Hai Trần Đô Linh nhong một tiếng nóng bừng. Bây giờ cũng không có gì phải né tránh nữa. Khi nàng quay người, sườn xám lướt qua mắt cá chân, thay quần áo ngay trước mặt Lý Thế Cảnh. Nàng cảm thấy vừa kích thích vừa xấu hổ, nhưng lại thích cảm giác này. Xoay một vòng, Lý Thế Cảnh ngồi bên mép giường, tay nịch sợi dây buộc tóc màu xanh nhạt của Trần Đô Linh. Trần Đô Linh ngoan ngoãn xoay người, độ cong của chiếc váy xếp ly vừa vặn để lộ nốt ruồi nhỏ bên trong đầu gối. Khi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt Lý Thế Cảnh đang dừng lại trên đầu gối mình. Trần Đô Linh càng thêm xấu hổ. Ngươi mặc đồng phục học sinh, không cần bất kỳ trang điểm nào, đều là ưu tú điểm tối đa rồi. Lý Thế Cảnh nhận xét. Quả thực. Trần Đô Linh với khuôn mặt thanh thuần, buộc tóc đuôi ngựa. Vậy ta không đi được con đường gợi cảm. Trần Đô Linh bĩu môi đáng thương nói. Gợi cảm là vũ khí của Dương Mịch các nàng, ngươi không giống. Chiêu sát thủ của ngươi nên là khiến người ta muốn đem tất cả cà rốt trên thế giới cho ngươi. Thỏ con đáng yêu. Lý Thế Cảnh đột nhiên véo cằm nàng, ngón tay cái lướt qua môi nàng. Trần Đô Linh đưa tay ôm lấy eo Lý Thế Cảnh. Vậy lão bản thích là vai diễn thanh thuần, hay là ta? Trần Đô Linh lại e thẹn hỏi. Đều thích. Lý Thế Cảnh trả lời. Thỏ con muốn ăn cà rốt, hơn nữa là củ cà rốt lớn. Trần Đô Linh ngẩng đầu, sau đó nói với vẻ thanh thuần pha lẫn mê hoặc. Cà rốt lớn. Thỏ con tham ăn vậy sao? Lý Thế Cảnh tự nhiên cũng hiểu ngay. Bây giờ Trần Đô Linh mặc đồng phục học sinh nói ra những lời này, quả thực là một sự tương phản cực lớn. Lý Thế Cảnh rất muốn dạy dỗ thỏ con. Trần Đô Linh là nữ nhân, tự nhiên sẽ không hiểu. Nàng mặc đồng phục học sinh, với khuôn mặt thanh thuần mối tình đầu, nói ra những lời tương phản như vậy có sức công phá thế nào? Mạnh hơn rất nhiều so với việc nàng cố tình lấy lòng đi theo phong cách gợi cảm. Quả thực là trang bị tốc độ tấn công vô hạn đình, chúc mừng ký chủ nhận được từ khóa rơi ra từ Trần Đô Linh. Trần Đô Linh cũng cuối cùng hiểu ra, mỗi người đều có phong cách riêng của mình, chứ không phải là mù quáng bắt trước. Chương 242, bốn bộ phim quay cùng lúc, Lý Thế Cảnh quả là mình đồng ra sắt. Chương 242, bốn bộ phim quay cùng lúc, Lý Thế Cảnh quả là mình đồng ra sắt. Tại phim trường công điện, Trương Tịnh Nghi ngồi xổm giữa đống cốt thép gặm bánh màn đầu. Chuyên viên trang điểm giơ đèn chiếu sáng lại gần, rắc cho xi măng vào kẽ tóc nàng. Tịnh Nghi, quần thâm mắt này phải đậm hơn nữa, đạo diễn Lý nói cần tạo hiệu ứng mí mắt thứ ba vì thức đêm. Chuyên viên trang điểm nói với phó đạo diễn. Được. Trương Tịnh Nghi đáp lại một cách mơ hồ, vụ bánh màn tàu rơi xuống bộ đồ bảo hộ đã bật màu. Vì bộ phim này, Trương Tịnh Nghi đương nhiên cũng chịu không ít khổ cực. Nhưng so với Lý Thế Cảnh, nàng cảm thấy mình vẫn còn nhàn chán. Dù sao sau lễ khai máy, cả bốn đoàn phim đều cần Lý Thế Cảnh điều phối. Bốn bối cảnh riêng biệt được dựng lên cùng lúc tại các khu vực khác nhau trong phim trường của hắn. Quay bốn bộ phim cùng một lúc, đây không phải là điều mà một đạo diễn bình thường dám nghĩ tới. Sau khi mọi thứ ở đây hoàn tất, Trương Thịnh Nghi khoác chiếc áo khoác quân đội dày cuộn, đứng trên tấm bê tông của công trường Lữ Khâm Dương. Gió lạnh cuốn theo cát sỏi quất vào phần cổ để trần của nàng. Chuyên viên trang điểm lại dặm thêm một lớp phấn nền màu nâu xám lên mặt nàng, biến làn da vốn trắng trẻo thành những vệt cháy nắng. Cắt. Thịnh Nghi, lúc ngươi quay người ở đây, ánh mắt phải trống rỗng hơn nữa, không đơn thuần là mệt mỏi, mà là sự thờ ơ sau khi bị hiện thực bảo mòn hết mọi kỳ vọng. Lý Thế Cảnh cầm loa hét lớn. Vâng, vâng. Trương Tịnh Nghi siết chặt kịch bản, đi lại vị trí, chân đạp lên những thanh thép rỉ sét. Trong thoáng chốc, nàng thực sự cảm thấy mình đã trở thành Lăng Nhất Liêu, người ngồi trong lán trại đếm từng đồng xu lẻ chờ điện thoại. À sần. Giữa tiếng gầm rú của máy xúc, Trương Tịnh Nghi đột ngột đứng dậy. Vết rách ở đầu gối chiếc quần bảo hộ để lộ vết chảy sức thật. Nàng nhìn về phía Lữ Khâm Dương ở xa, ánh mắt từ mong đợi dần chuyển sang thất vọng, cuối cùng hóa thành một màu cho tàn. "Tốt lắm, Tịnh Nghi, trong mắt ngươi có cốt thép xi măng đang đóng băng." Quay xong cảnh này, Lý Thế Cảnh gật đầu khen ngợi. Sau khi vài cảnh của Trương Tịnh Nghi hoàn thành, đương nhiên lại đến bối cảnh và trang phục tiếp theo. Do đó, Lý Thế Cảnh cũng tức tốc chạy tới chỗ Châu Dã. Ở một nơi khác, Châu Dã đang có mình trong chiếc bàn học do tổ đạo cụ đặc chế. Để tái hiện lại cảnh kinh điển phương hồi co do trong góc lớp, Lý Thế Cảnh đã cố ý nâng cao vách ngăn giữa các bàn học. Trong không gian chật hẹp, Châu Dã ôm gối đọc đi đọc lại kịch bản, ngón tay vô thức mân mê đoạn thoại của Quảng Cường trong phim. Làm như vậy vừa có thể rèn luyện kỹ năng thoại, vừa cảm thụ được tâm trạng của phương hồi. Lý Thế Cảnh vừa đến nơi, cảnh quay cũng lập tức bắt đầu. Cắt. Người thế này đâu phải là phương hồi bị phản bội, rõ ràng là một học sinh cấp 3 bị cướp mất ly trà sữa. Phương hồi không hề yếu đuối, mà là chôn giấu sự sắc bén ấy sâu tận trong cốt tủy. Sau vài lần bay, Châu Dã trong cảnh bị Trần Tâm phản bội, đương nhiên vẫn còn thiếu một chút gì đó, sức bùng nổ chưa đủ mạnh. Lý Thế Cảnh lập tức chỉ điểm, nếu nói về diễn xuất, trong bốn người, Châu Dã đã được coi là tốt nhất rồi. Theo kịch bản, Châu Dã quỳ trên sân thể dục, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Đó là một sự đau đớn tột cùng, nhưng lại vô cùng bất tường. À sân, khi Trần Tâm nói ra câu đó, "Phương hồi, chúng ta không thể quay lại được nữa rồi." Châu Dã cuối cùng cũng bùng nổ diễn xuất đáng kinh ngạc. Chính là nó. "Châu Dã, trong mắt ngươi có lưỡi dao." Lý Thế Cảnh gật đầu. Trong một buổi sáng, việc quay phim của Trương Tịnh Nghi và Châu Dã diễn ra khá thuận lợi. Sau đó Lý Thế Cảnh vội vàng ăn vài miếng cơm, rồi lại vội vã đến phim trường tiếp theo, chỗ của Lưu Hạo Tồn. Phụt ha ha ha. Trong phòng hóa trang vang lên một tràng cười, Lưu Hạo Tồn trừng mắt nhìn vào gương, lại thấy mình đang đội một bộ tóc giả sủi như tổ quạ. Vẻ mặt hài hước với những đốm tàn nhang giả dán siêu mẹo. Tạo hình này đi đóng phim hài chắc cũng không cần hóa trang thêm. So với các đoàn phim khác, bên Lưu Hạo Tồn được xem là vui vẻ hơn cả. Nhân vật Tiểu Thủy càng xấu một cách chân thực thì lúc lộ sát mới càng gây chấn động. Lưu Hạo Tồn khá thích vai diễn này, hơn nữa nàng cũng không có gánh nặng thần tượng. Đối với việc trở nên xấu xí, đen búa cũng không hề bận tâm. À sân, khi đàn anh A Lượng đi ngang qua, Lưu Hạo Tồn cố tình để quay cặp vướng vào giày của đối phương. Nàng luống cuống ngồi xuống nhặt sách, mái tóc xù quẹt vào ống quần đối phương, những đốm tàn nhang giả trông càng nổi bật dưới ánh nắng. Xin lỗi. Nàng lắp bắp ngẩng đầu. Ok, một lần là qua. Lý Thế Cảnh gật đầu. À sân. Sau đó lại là một cảnh quay khác. Phim trường vang lên những tràng cười không ngớt. Để quay phân đoạn Tiểu Thủy bị trêu chọc, nàng đội mái tóc xù khoa trường, trên mặt dán những đốm tàn nhang giả siêu mẹo, đang bị diễn viên quần chúng tạt nước. Nước khoáng lạnh ngắt thấm đẫm trang phục, nhưng nàng vẫn giữ nụ cười ngây ngô đáng yêu của nhân vật. Cho đến khi Lý Thế Cảnh hô dừng, Lưu Hạo Tồn mới run rẩy quấn khăn tắm vào người. "Hạo Tồn, ngài quản lý biểu cảm rất tốt." Lý Thế Cảnh giơ màn hình giám sát lên khen ngợi. Trong màn hình, cô gái bị trêu chọc mắt ngấn lệ nhưng khóe miệng lại quật cường nhếch lên, quả thực giống hệt Tiểu Thủy trong lòng Lý Thế Cảnh. Hy sinh nhan sắc để đổi lấy diễn xuất, đây mới là sự giác ngộ mà một diễn viên nên có. Ước chừng nửa đầu phim, vai Tiểu Thủy vừa xấu xí tự thi, lại có chút hài hước. Lưu Hạo Tồn đã hoàn toàn nắm bắt được. Chỉ còn xem nửa sau. Tiểu Thủy sau khi trở nên xinh đẹp, Lưu Hạo Tồn có làm được hay không? Lưu Hạo Tồn bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Nửa đầu phim sau khi công chiếu, khán giả tốt nhất là chỉ vào màn hình mà mắng. Con nhỏ xấu xí này là ai vậy? Thế là thành công rồi. Trương Nhược Nam là người im lặng nhất ở phim trường. Nàng mặc bộ đồng phục học sinh xanh trắng được đuổi phẳng thiu, tựa vào thân cây mẹ già lồn đốn, ánh nắng xuyên qua kẽ lá nhảy múa trên ngọn tóc nàng. Cảnh Thẩm Giai Nghi bị phạt đứng này đã quay 7 lần. Nhưng Lý Thế Cảnh vẫn luôn cảm thấy thiếu một chút cảm giác xa cách. Nhược Nam, đồng phục của ngươi quá ngay ngắn. Thẩm Giai Nghi là học sinh giỏi, nhưng cũng là một cô gái tuổi dậy thì, cổ áo phải hơi lỏng một chút, phải có cảm giác như bị gió thổi qua. Lý Thế Cảnh nhíu mày, tiến lên chỉnh lại cà vạt cho nàng. Thẩm Giai Nghi là học sinh giỏi, nhưng cũng là một cô gái tuổi dậy thì, cổ áo phải hơi lỏng một chút, phải có cảm giác như bị gió thổi qua. Khi gió thổi tung vạt áo đồng phục, các nhân viên có mặt tại hiện trường đều bất giác nín thở, mối tình đầu chỉ tồn tại trong ký ức dường như đã thực sự xuất hiện. À sân. Sau đó lại là một phân cảnh khác. Đùi phấn bay lượn trong ánh nắng. Khi Trương Nhược Nam quay người, vạt váy đồng phục tung lên một đường cong vừa vặn. Kha cảnh đằng. Nàng cố tình phát âm chữ đằng thật nhẹ, như thể đang ngậm một viên kẹo trái cây tan chảy. Bài tập của ngươi lại chưa làm. Các nam sinh cười ồ lên. Mà tại phim trường, tất cả nam nhân khi thấy cảnh này đều cảm thấy vừa quen thuộc, vừa mơ hồ, như thể đã quay trở lại những năm tháng thanh xuân ấy. Trương Nhược Nam quả thực đã diễn sống lại cảm giác của một bạch nguyệt quang. Cô gái trong lòng bọn hắn, tuy không phải là Trương Nhược Nam, nhưng nhất định là Thẩm Giai Nghi. Lão bản, kể từ lần cống hiến những nốt cao tuyệt diệu trong đêm đó, kỹ năng ca hát của Trương Bích Thần cũng đã được nâng cao hơn rất nhiều. Vì vậy nàng cũng trực tiếp ký hợp đồng với công ty của Lý Thế Cảnh. Về cơ bản, chỉ cần Lý Thế Cảnh cần, bất kể là ép drama, phim truyền hình hay phim điện ảnh, các loại ca khúc chủ đề nàng đều hát. Bài hát niên luôn đó cũng giúp nàng gặt hái được rất nhiều. Vì vậy đối với Lý Thế Cảnh, nàng vô cùng mê luyến. Bích Thần, đến rồi à? Vừa hay, ca khúc chủ đề của hai bộ phim này sẽ do ngươi thể hiện. Nhưng trong khoảng thời gian này, ngươi phải theo ta quay phim, có lẽ mới có thể hát ra được cảm xúc tốt hơn. Nói rồi, Lý Thế Cảnh đưa bản nhạc và lời của hai bài hát cho Trương Bích Thần. lần lượt là những năm tháng ấy và năm tháng nội vã. Hai bài hát này ở Lam Tinh đương nhiên cũng vô cùng nổi tiếng và hay, hơn nữa đều rất hợp với hai bộ phim này, thuộc loại được Donny đóng giày. Lão bản, ta muốn giới thiệu một muội muội của ta, được không? Trương Bích Thần là người chuyên nghiệp, sau khi xem bản nhạc và ngân nga thử rồi kết hợp với lời bài hát, liền cảm thấy hai bài hát này hay đến kinh ngạc, e rằng lại sắp gây bão nữa rồi. Muội muội, ngươi còn có muội muội biết hát à? Lý Thế Cảnh tò mò hỏi. Hình như ở Lam Tinh cũng chưa từng nghe nói trong giới giải trí nội địa. Trương Bích Thần không dẫn theo muội muội nào xông pha làng nhạc cả. Lý Thế Cảnh cũng có chút tò mò. Ừm, đúng vậy, muội muội của ta, nhưng không phải quan hệ huyết thống. Nàng tên là Đan Ý Diệp Thuần, cũng là quán quân của The Voice. Hát rất hay, lão bản ngài biết nàng không? Trương Bích Thần hỏi. Chương 243, Châu Giá tìm tới cửa, hy vọng được chỉ đạo cảnh giường chiếu. Chương 243, Châu Giá tìm tới cửa, hy vọng được chỉ đạo cảnh giường chiếu. Quá trình quay phim cũng giống như cuộc đời, không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Và Châu Giá không may trở thành người đầu tiên gặp phải vấn đề này đương nhiên chính là cảnh giường chiếu. Đối với cảnh giường chiếu, Châu Giá cũng cảm thấy vô cùng căng thẳng. Dù sao đừng nói đến cảnh giường chiếu, nàng vẫn là một cô gái còn giữ nụ hôn đầu, làm gì có kinh nghiệm, nhưng nàng biết đây là một thử thách, đồng thời cũng tin rằng mình có thể vượt qua nó. Tuy nhiên, khi thực sự phải đối mặt với cảnh quay này, nàng mới phát hiện mọi chuyện không đơn giản như vậy. Diễn xuất của ta vẫn còn cần cải thiện rất nhiều, đặc biệt là về biểu cảm, luôn hiện lên vẻ quá trong sáng, giống như đang đóng phim thần tượng vậy. Đứng trước cửa phòng Lý Thế Cảnh, Châu Giá do dự một lúc, cuối cùng vẫn bấm chuông cửa. Mặc dù nàng biết Lý Thế Cảnh mỗi ngày chỉ có 4 tiếng để nghỉ ngơi, thực sự không nỡ làm phiền hắn, nhưng ngày mai đã phải quay cảnh giường chiếu rồi, tối nay dù thế nào cũng phải xin chỉ giáo cho thật kỹ. Chuông cửa vang lên vài tiếng, cánh cửa từ từ mở ra. Xuất hiện trước mặt Lý Thế Cảnh là một Châu Giá ướt sũng, quần áo và tóc tai đều dính chặt vào người, trông có chút thảm hại. Nhưng đồng thời, Châu Giá không khỏi cảm thấy có chút áy náy vì đã đường đột làm phiền. Lý Thế Cảnh nhìn Châu Giá, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn rõ ràng không ngờ Châu Giá sẽ đến tìm hắn vào lúc này, hơn nữa còn trong bộ dạng ướt át như vậy. Châu Giá hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói của mình ổn định. "Lão bản, ta biết bây giờ làm phiền ngài là rất không phải, nhưng ngày mai phải quay cảnh giường chiếu rồi. Ta thực sự lo mình sẽ diễn không tốt, nên muốn xin ngài chỉ giáo một chút kinh nghiệm." Châu Giá rụt rè nói. Lý Thế Cảnh nhìn Châu Giá, cũng đã hiểu ra ý đồ của nàng. "Mau vào đi." Lý Thế Cảnh đương nhiên liền mời Châu Giá vào. "Ngươi bị sao vậy?" Thấy Châu Giá ướt sũng, tóc cũng ướt sũng dính trên trán, như thể vừa được vớt từ dưới nước lên. Lý Thế Cảnh không khỏi tò mò hỏi. Sau đó vội vàng lấy một chiếc khăn tắm từ phòng tắm đưa cho Châu Giá. Quan tâm hỏi, ngoài trời đâu có mưa, sao ngươi lại để mình thành ra thế này? Châu Giá lắc đầu, không nhận chiếc khăn tắm Lý Thế Cảnh đưa. Hắn giải thích, đây là ta tự dội, ta muốn nhập tâm vào trạng thái của Phương Hồi trước. Ta muốn diễn tốt vai Phương Hồi, đặc biệt là cảnh mất đi lý trí trong cơn mưa bão. Ta cảm thấy, phải đích thân trải nghiệm cảm giác bị mưa ướt đẫm, mới có thể lột tả chân thực hơn tâm trạng của Phương Hồi vào thời khắc ấy. Châu Giá lại nói tiếp, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Thế Cảnh hỏi. Ta muốn nhờ ngài giúp ta một việc. Trong phân cảnh dâm hiến của nhân vật Phương Hồi, ta muốn ngài đóng vai Quảng Cường, đối diễn thử với ta một lần cảnh này. Châu Giá có chút ngượng ngùng nói ra suy nghĩ và mục đích của mình. Cái gì? Lý Thế Cảnh cũng có chút kinh ngạc. Hoàn toàn không ngờ Châu Giá sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Để hắn đóng vai Quảng Cường, điều này thực sự quá bất ngờ. Chỉ là diễn thử một lần thôi, chủ yếu là muốn ngài giúp ta cảm nhận được cảm giác bị áp bức khi bị xâm phạm. Châu Giá vội vàng giải thích. Nhưng dường như cũng có vẻ khó nói. Dù sao như vậy ngày mai quay cận cảnh, ánh mắt của ta mới có thể thể hiện được các tầng lớp của sự sợ hãi. Giọng Châu Giá ngày càng nhỏ, đến mấy chữ cuối cùng gần như không nghe thấy. Nhưng cuối cùng nàng cũng đã nói rõ mục đích mình đến. Mặc dù có diễn viên đóng thế có thể thay Châu Giá diễn một số cảnh nhạy cảm, tránh tiếp xúc cơ thể trực tiếp với nam diễn viên, nhưng những chi tiết như cận cảnh ánh mắt và biểu cảm khuôn mặt khi bị xâm phạm thì diễn viên đóng thế không thể thay thế được. Điều này phải bắt được diễn xuất chân thực của chính Châu Giá. Lý Thế Cảnh vốn tưởng Châu Giá đến tìm mình để thảo luận về kịch bản, không ngờ lại là về đoạn bị Quảng Cường xâm phạm này. Nhưng Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng nhanh chóng đồng ý, dù sao là một diễn viên chuyên nghiệp, hắn hiểu tầm quan trọng của những chi tiết này đối với việc xây dựng nhân vật. Sự thật cũng đúng là như vậy. Tầm quan trọng của phân cảnh này không cần phải bàn cãi. Những cảm xúc phức tạp trong lòng Phương Hồi trả thù, giằng xé, sợ hãi, tất cả đều đan xen vào nhau. Muốn diễn tả nó một cách hoàn hảo, tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Vì vậy đề nghị Lý Thế Cảnh dẫn dắt nàng diễn thử toàn bộ một lần. Đây không nghi ngờ gì là một ý tưởng khá hay. Nếu không, chẳng lẽ lại để người khác không liên quan dẫn dắt nàng diễn thử cảnh này sao? Đến phòng của Lý Thế Cảnh, Châu Giá cũng chỉnh đèn cây xuống mức yếu nhất. Cả căn phòng chìm trong một màu xám mờ ảo. Nàng thấp thỏm ngồi trên giường, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Theo mô tả trong kịch bản, Quảng Cường là một nam sinh thể thao cao 1m85, toàn thân cơ bắp. So sánh ra, Lý Thế Cảnh đương nhiên đẹp trai hơn Quảng Cường cả trăm lần, thân hình lại càng không phải bàn. Châu Giá nhìn chằm chằm Lý Thế Cảnh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia ngượng ngùng. Lão bản thật sự đẹp trai đến mức khiến người ta kinh ngạc. Nếu lão bản đóng vai Quảng Cường, nàng thậm chí còn sẵn lòng không dùng diễn viên đóng thế. Trong lòng Châu Giá chợt dâng lên tâm trạng của một thiếu nữ mới biết yêu. Bắt đầu. Đúng lúc này, giọng Lý Thế Cảnh đột nhiên trở nên trầm thấp, như thể biến thành một người khác, hơn nữa còn mang theo vài phần thô ráp. Dù sao để Châu Giá có thể nhập vai tốt hơn, Lý Thế Cảnh thông qua sự hỗ trợ của các kỹ năng, tự nhiên có thể dễ dàng thay đổi giọng nói của mình. Châu Dã gật đầu. Khi Lý Thế Cảnh đột ngột áp sát Châu Dã, Châu Dã theo bản năng muốn lùi lại một chút, nhưng nàng không có động tác lớn, chỉ hơi nhích người. Phương Hồi. Lý Thế Cảnh đột nhiên gọi tên này, giọng hắn lộ ra một vẻ lưu manh bắt trước quảng cường. Ánh mắt hắn vừa cháy lên ngọn lửa dục vọng, vừa xen lẫn vài phần bị uội. Tiếp đó, tay hắn như một bóng ma, lướt hở qua vai Châu Dã. Trong khoảnh khắc này, cơ thể Châu Dã như bị điện giật, toàn thân nổi da gà. Nàng nhớ lại miêu tả tâm lý của Phương Hồi, nỗi sợ hãi như thủy triều dâng qua đỉnh đầu, nhưng điều khiến nàng nghẹt thở hơn cả là sự căm hận đối với Trần Tâm. Thế là Châu Dã ngẩng mặt lên, để hàng mi đổ bóng xuống mí mắt. Trần Tâm không cần ta nữa, ngươi có cần không? Giọng nói cố tình run rẩy, nhưng lại bị Lý Thế Cảnh ngắt lời ngay tại chỗ. Sai rồi. Lý Thế Cảnh lắc đầu, ánh mắt phải lạnh, lạnh đến mức khiến Quảng Cường cảm nhận được sự tuyệt vọng và trả thù của nàng. Tiểu Như cho tàn nguội lạnh. Lý Thế Cảnh nói, ồ, ồ. Châu Dã vội vàng gật đầu. Vừa rồi đúng là nàng có chút phân tâm, chủ yếu là do Lý Thế Cảnh quá đẹp trai. Ở khoảng cách gần như vậy, Châu Dã có thể lạnh lùng mới là lạ. Lão bản, ta. Mặt Châu Dã đỏ bừng đến tận mang tai, nàng cũng không biết giải thích thế nào. Trong tình huống vừa rồi, mình không chủ động nào tới, đã được coi là khá lý trí rồi. Ai bảo Lý Thế Cảnh còn là một ma mị cơ chứ? Bi kịch của Phương Hồi chính là, nàng cứ ngỡ có thể dùng thân thể để trừng phạt người mình yêu, nhưng lại không hề hay biết rằng, thứ tan nát đầu tiên, vĩnh viễn là chính bản thân nàng. Ngày mai khi quay, hãy nhớ kỹ cảm giác tan vỡ này, giống như sự mong manh của vết nứt cuối cùng trên đồ sứ trước khi rơi xuống đất. Lý Thế Cảnh lại nhắc nhở chỉ điểm. Thế là, Lý Thế Cảnh lại cùng Châu Dã tập dượt cảnh mở màn, nơi Phương Hồi dâng hiến. Đặc biệt, ánh mắt Phương Hồi mang theo sự ngội lạnh của cho tàn, không phải dễ dàng diễn ra được. Sự đau lòng của đoạn kịch bản này, lại càng không cần phải nói. Biết bao nhiêu người khi xem đến đoạn này, không khác gì cảm giác tiểu long nữ sắp bị Doãn Chí Bình làm gì đó. Dù sao, Phương Hồi đã quá đỗi hèn mọn, đáng thương, tâm can tàn nát. Nhưng cách trả thù Trần Tâm lại vẫn thê thảm như vậy, dùng chính thân thể của mình cho một người không yêu, hơn nữa còn là lần đầu tiên quý giá. Thật mong sao, đến thời điểm ấy, Phương Hồi có thể sẽ đột ngột hối hận, hoặc Trần Tâm kịp thời đến. Dưới sự chỉ điểm và lặp lại hàng chục lần của Lý Thế Cảnh, Châu Dã cuối cùng cũng nắm bắt được ánh mắt và trạng thái đan xen yêu hận cho tàn nguội lạnh này. Phương Hồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, bức ảnh chụp người đàn ông kia cùng một nữ minh tinh khác đang thân mật không chút kẽ hở. Trái tim nàng như bị một bàn tay vô hình siết chặt rồi nghiền nát. Nàng biết rõ, đây chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, nhưng khi hắn thực sự phơi bày sự dịu dàng đó trước ống kính dành cho người khác, nàng vẫn không thể kiềm chế được cảm giác nghẹt thở. Giọng của quản lý Lý vang lên từ đầu dây bên kia, "Phương Hồi, ngươi phải bình tĩnh. Đây là vì độ hot chính phủ của các ngươi, cũng là vì bộ phim mới của hắn. Nhớ kỹ, ngươi chỉ là thê tử hợp đồng của hắn." Phương Hồi nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ lan dài. Nàng đã yêu hắn 5 năm, từ khi còn là thực tập sinh cho đến khi hắn trở thành đỉnh lưu như hiện tại. Nhưng trong mắt hắn, nàng vĩnh viễn chỉ là một công cụ, một hợp đồng có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Khiến người ta đau lòng biết bao nhiêu. Chương 244, Châu Dã yêu cầu luyện tập tiếp, trời nồm rồi. Chương 244, Châu Dã yêu cầu luyện tập tiếp, trời nồm rồi. Tiếp theo đương nhiên là phân cảnh thứ hai. Đầu ngón tay của Châu Dã dừng lại ở chiếc cúc áo thứ ba, móng tay trắng bệch vì dùng sức. Sự giằng xé trong con ngươi nàng vô cùng rõ ràng. Đó là ánh mắt của Phương Hồi sau khi dầm mưa 3 tiếng dưới lầu ký túc xá của Trần Tâm. Vừa có sự quyết tuyệt trước khi chết, vừa có sự chán ghét chính bản thân mình. Hơi thở quá ổn định. Trái tim Phương Hồi lúc này đập rộn ràng như máy khâu, từng dây thần kinh trong cơ thể nàng gào thét, thúc giục nàng dừng lại. Thế nhưng, những ngón tay của nàng lại đang kịch liệt đấu tranh với lý trí. Lý Thế Cảnh lại ngắt lời Châu Dã. Dù sao đây là một tiểu tự sát về mặt tâm lý, hơi thở nên gấp gáp một chút, mà Châu Dã lại không có. Trong phân cảnh này, hai chiếc cúc áo đầu tiên đã được Phương Hồi tự tay cởi bỏ. Vì vậy đặc biệt phải diễn ra được cảm giác đó. Châu Dã vội vàng gật đầu. Sau đó nàng hít một hơi thật sâu, cố tình để bờ vai run lên trước cả ngón tay. Khi chiếc cúc đầu tiên được cởi ra, chiếc khuy nhở cọ qua vùng da dưới xương quai xanh. Nàng nghe thấy mình phát ra một tiếng thở gần như nức nở. Điều này đương nhiên cũng đã đạt được yêu cầu của Lý Thế Cảnh. Khoảnh khắc chiếc cúc thứ hai tuột xuống, nàng thấy đồng tử của Lý Thế Cảnh đột ngột co lại. Trong kịch bản viết, tiết hầu của Quảng Cường trượt lên xuống hai lần, như một con hổ giữ chờ đợi con mồi. Lúc này tiết hầu của Lý Thế Cảnh cũng bắt đầu chuyển động theo kịch bản. Phần còn lại, đương nhiên là Quảng Cường nóng lòng bắt đầu ra tay thô bạo. Ta đến đây. Lý Thế Cảnh lại phát ra âm thanh gấp gáp và thô kệch, còn xen lẫn một chút khàn khàn. Khi hắn áp sát, luồng gió mang theo mùi hormone bùng nổ. Khi đầu ngón tay Lý Thế Cảnh chạm vào chiếc cúc thứ ba của Châu Dã, Châu Dã theo bản năng lùi lại. Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng thầm khen ngợi trong lòng. Đúng, chính là sự thành thật này của cơ thể. Phương Hồi tưởng bản thân có thể khống chế được nhịp độ, nhưng thân thể lại sợ hãi trước cả lý trí. Mà động tác của Quảng Cường đương nhiên không thể dịu dàng như vậy. Lúc này hắn đã sớm không thể chờ đợi được nữa. Tiếng cúc áo bật ra như một cây kim nhỏ đâm vào màng nhĩ. Châu Dã đếm tốc độ cởi cúc của Lý Thế Cảnh. Chiếc thứ tư chỉ mất một giây, chiếc thứ năm đầu ngón tay dừng lại trên vài 0,5 giây. Lý Thế Cảnh đang chờ phản ứng của Châu Dã. Diễn viên giỏi phải chừa không gian cho bạn diễn phản ứng. Châu Dã dùng răng cắn chặt môi dưới, cho đến khi nếm được vị rỉ sắt. Dừng lại. Ánh mắt vừa rồi của ngươi không đúng. Lý Thế Cảnh đột nhiên lại hô dừng. Không đúng ở đâu? Châu Dã có chút khó hiểu hỏi. Sự căm hận chưa đủ. Phương Hồi không phải đang dâng hiến, mà là đang hiến tế. Nàng muốn Trần Tâm phải nhớ mãi, Giang tình yêu của mình đã mục nát trên giường của Quảng Cường, loại hận thù mang theo lời người này, trong mắt ngươi còn thiếu một ngọn lửa. Lý Thế Cảnh nói. Châu Giã gật đầu. Đúng vậy. Sau đó lại bắt đầu diễn thử. Đồng tử của Lý Thế Cảnh có rút mạnh. Là một nam nhân có đủ loại kỹ năng ảnh đế. Bất kể diễn vai gì, đều nhập vai trong nháy mắt. Châu Giã thấy yết hầu của Lý Thế Cảnh chuyển động. Ngón tay vô thức nắm thành quyền, đốt ngón tay trắng bệnh vì dùng sức. Phản ứng này vô cùng chân thực. Khi Lý Thế Cảnh lại áp sát, dưới đáy mắt Châu Giã cũng có một thứ gì đó nóng rực, như dung nham trước khi núi lửa phun trào. Nhưng ngay khoảnh khắc chạm vào vai nàng, nó đột ngột nguội lạnh thành băng. Chính là như vậy. Hãy đem loại tôn nghiêm bị nghiền nát này, trộn lẫn với máu và nước mắt, tất cả đổ lên ống kính. Lý Thế Cảnh gật đầu. Cảnh quay tiếp tục. Khi Lý Thế Cảnh thô bạo cởi chiếc cúp thứ ba, thứ tư, thứ năm, Châu Giã cũng triệt để bộc phát sự căm hận đối với sự hiến tế tình yêu của Phương Hồi. Khi giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống xương vai xanh, nàng biết phải ghi nhớ cảm giác này, ngày mai thể hiện tất cả trước ống kính. Chắc cũng được rồi, ngươi cũng đã nắm bắt được gần hết rồi. Khi Lý Thế Cảnh cuối cùng xé toạc áo của Châu Giã, cũng lập tức chuẩn bị kết thúc. Tuy Châu Giã cũng có chút lấp ló để lộ ra một vài phần trắng nõn, nhưng ngày mai những cảnh này đương nhiên đều do diễn viên đóng thế hoàn thành. Diễn tiếp nữa sẽ là cảnh hai người trên giường, mặc dù được chăn che đậy, nhưng ở đây lại không có diễn viên đóng thế. Huống hồ một Châu Giã ướt sũng như vậy lại lăn giường với mình sao? Không, lão bản, cứ tiếp tục đi. Châu Giã nói. Nếu không mấy biểu cảm cận cảnh đó nàng cũng không thể hoàn thành được. Lão bản, ngài thấy sau đó Quảng Cường nên được phân tích như thế nào? Sau đó Châu Giã lại hỏi. Dù sao diễn đối kháng, có thể hiểu rõ ý đồ của đối phương, thì việc tung hứng mới hài hòa, có thể cùng nhau đạt đến sự ăn ý và một tầm cao nào đó. Ta thấy Quảng Cường, trong lúc hưởng thụ còn phải có thêm chút cảm giác bị ổi đắc ý hiện ra. Dù sao Quảng Cường là một tên cha nam thích ngủ với các cô gái khắp nơi. Cha nam phải có dáng vẻ của cha nam. Đúng rồi, còn phải pha trộn thêm vài nét biểu cảm vừa đau khổ lại vừa như nhặt được của quý. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên ta tiến hành thảo luận học thuật cùng Phương Hồi. Đây là một con đường nhỏ dập bóng cây chưa từng có ai đi qua. Là người khai phá, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết. Lý Thế Cảnh cũng chỉ có thể nghiêm túc nói cho Châu Giã. Hơn nữa sau này còn có một phân cảnh. Quảng Cường nói ngay trước mặt Trần Tầm. Mệt lắm, ca đây tốn không ít sức đâu. Vâng vâng. Châu Giã đương nhiên cũng cảm thấy rất có lý. Gật đầu. Chỉ là những lời Lý Thế Cảnh nói quả thực trần trụi. Nàng là một cô nương chưa từng trải, ít nhiều cũng sẽ đỏ mặt. Nhưng dù sao lão bản đang chuyên tâm phân tích và giải thích. Đó là sự phân tích diễn xuất thần thánh cao khiết. Mình không thể nghĩ vậy. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng của Châu Giã đương nhiên đã trực tiếp bán đứng nàng. Lý Thế Cảnh cũng không mặt trần. Tiểu cô nương mà. Sau này từ từ dạy là được. Tiếp theo, dưới yêu cầu của Châu Giã, chỉ có thể tiếp tục. Sau khi thô bạo cởi áo của Châu Giã, một cảnh tượng hương diễm hiện ra trước mắt. Dưới ánh đèn, Lý Thế Cảnh có thể thấy rõ ràng thân hình yêu kiều của Châu Giã. Đường cong tinh tế, thấp thoáng ẩn hiện. Châu Giã tuổi không lớn, nhưng thân hình lại thuộc hàng thượng thừa. Sau đó hắn đương nhiên cũng làm theo thiết kế của kịch bản. Ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương, giờ đây bỗng trở nên nóng rực đến cực điểm, lại ẩn chứa vẻ sắc lạnh. Mà Châu Giã cũng chỉ ngăn cản vài giây, liền buông tay theo kịch bản. Ánh mắt nàng lại trở nên trống rỗng và căm phẫn. Mà Lý Thế Cảnh hơi thở gấp gáp, trong ánh mắt nóng rực liền lập tức ra tay. Khi chiếc áo lót màu trắng tinh khôi thấp thoáng lộ ra một góc, Châu Giã cũng trực tiếp bị Lý Thế Cảnh đẩy vào trong chăn. Bên dưới chắc chắn sắp có cảnh không phù hợp với trẻ em rồi. Sau khi bị đẩy vào chăn, Châu Giã đương nhiên cũng diễn ra vẻ mặt vô cùng căng thẳng và lo lắng. Nhưng Lý Thế Cảnh làm sao có thể ngờ được, lúc này nội tâm nàng đang nồm ẩm đến mức nào. Đến đi, lão bản, thô bạo chút đi, mãnh liệt chút đi, giải phóng tất cả đam mê đi. Sự vội vã của Lý Thế Cảnh và một Châu Giã mặt như cho tàn, không chút biểu cảm, lúc này cũng tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Diễn xuất của Châu Giã quả thực không tồi. Sau khi được Lý Thế Cảnh chỉ điểm, Phương Hồi nhanh chóng rơi vào trạng thái chết lặng, tuyệt vọng. Hiện giờ hai người tuy vẫn còn một lớp bảo vệ, nhưng tiếp xúc da thịt lại khó tránh khỏi. Dù sao theo kịch bản, Quảng Cương đã không thể chờ đợi được nữa. Châu Giã cũng có thể cảm nhận rất rõ ràng hơi thở hormone tỏa ra từ người Lý Thế Cảnh. Cơ ngực và cơ bụng không ngừng chuyển động ở những nơi nàng có thể tiếp xúc. Phải nói rằng, thân hình của Lý Thế Cảnh còn đỉnh hơn. Đường nhân ngư khiến con gái nhìn vào cũng phải thèm thuồng. Mà lúc này Lý Thế Cảnh theo kịch bản, thở hổn hển, không ngừng thì thầm bên tai Châu Giã. Tham lam hít hà hương thơm thanh khiết từ người Phương Hồi. Thật lòng mà nói, lúc này Châu Giã cũng có một cảm giác khác lạ. Khuôn mặt càng nóng gian, đỏ bừng ngượng ngùng đến mức có thể nhỏ ra nước. Đây cũng là lần đầu tiên nàng tiếp xúc gần gũi với một nam nhân như vậy. Không có cảm giác thì chắc chắn là không thể. Huống hồ nhan sắc của Lý Thế Cảnh quả thực là không cô gái nào có thể chống cự được. Nhưng Châu Giã vẫn cố gắng chịu đựng. Trong lòng càng mong chờ diễn biến tiếp theo. Để lão bản tiếp tục dẫn dắt nàng. Chương 245, Châu Giã đã giải quyết xong, Trương Nhược Nam lại gặp vấn đề. Chương 245, Châu Giã đã giải quyết xong, Trương Nhược Nam lại gặp vấn đề cuối cùng. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thế Cảnh, Châu Giã cũng đã thuận lợi diễn xong toàn bộ kịch bản. Cuối cùng, ta cũng đã thấu hiểu được nỗi nhục nhã mà Phương Hồi phải chịu đựng. Đến lúc quay phim, chắc chắn cũng có thể khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng không qua mấy ngày, Trương Nhược Nam đương nhiên cũng gặp phải vấn đề. Đó là trong cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Cuối phim có một đoạn Thẩm Giai Nghi và Kha Cảnh Đằng hôn nhau vượt thời không, tức là trong tưởng tượng của Kha Cảnh Đằng. Thực ra hắn đang hôn chồng của Thẩm Giai Nghi, nhưng trên màn ảnh sẽ xuất hiện Thẩm Giai Nghi. Mặc dù cũng giống như trường hợp của Châu Dã, về cơ bản đều sử dụng kỹ thuật mượn góc quay và diễn viên đóng thế, không cần tiếp xúc gì với nam diễn viên, nhưng biểu cảm khuôn mặt vẫn cần phải quay cận cảnh. Sự tinh tế của tình cảm sâu sắc đó có lẽ không thể thể hiện được. Trương Nhược Nam nhìn chằm chằm vào dòng thoại Thẩm Giai Nghi nhắm mắt, nhón chân trong kịch bản, đầu ngón tay vò nát cả mép giấy, vẫn không thể hiểu được. Hôn, rốt cuộc là cảm giác gì chứ? Nàng liếc trộm Lý Thế Cảnh vài lần, khiến nàng càng khó mở miệng nói ra câu. Ta không biết diễn cảnh hôn. Nhược Nam, lại đây thử góp máy. Sau khi trợ lý quay phim của Lý Thế Cảnh gọi nàng, Trương Nhược Nam cứng đầu đi đến trước ống kính. Mặc dù chưa chính thức quay cảnh hôn, nhưng góc máy để quay mượn góc đã bắt đầu được điều chỉnh. Điều này khiến Trương Nhược Nam càng thêm căng thẳng. Lát nữa là phải quay rồi. Lúc nghỉ trưa, Trương Nhược Nam thấy xung quanh không có ai, lén lút ngồi xổm trước cửa văn phòng của Lý Thế Cảnh. Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của nam và nữ, là Dương Mịch đang bàn bạc chuyện gì đó với Lý Thế Cảnh. Trương Nhược Nam đương nhiên biết ý không gõ cửa, nhưng qua một lúc lâu, Dương Mịch vẫn chưa ra. Trương Nhược Nam chỉ có thể nhẹ nhàng gõ cửa. Dù sao nếu kéo dài thêm, buổi chiều cảnh hôn này sẽ phải quay rồi, cũng không còn cách nào khác. Nàng cũng biết, tình huống này vốn không nên làm phiền. Dù sao Đại Mịch Mịch chỉ thiếu điều công khai là nữ nhân của Lý Thế Cảnh. Trong giới giải trí nội địa ai mà không biết. Vào đi. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Lý Thế Cảnh thong thả đáp lại. Trương Nhược Nam đứng ở cửa, tim đập thình thịch, lòng bàn tay cũng hơi đổ mồ hôi. Nàng hít một hơi thật sâu, từ từ đẩy cửa bước vào phòng. Lão bản. Giọng Trương Nhược Nam có chút run rẩy, chưa kịp nói hết câu, mặt nàng đã như bị lửa đốt, đỏ bừng lên. Điều khiến nàng khó xử hơn là Dương Mịch đang mỉm cười nhìn nàng. Khoảnh khắc ánh mắt Trương Nhược Nam và Dương Mịch giao nhau, mặt nàng càng đỏ hơn, như thể có thể nhỏ ra máu. Có chuyện gì vậy? Nhược Nam. Lý Thế Cảnh tò mò nhìn Trương Nhược Nam, thấy nàng ngượng ngùng như vậy, không khỏi có chút ngạc nhiên hỏi. Trương Nhược Nam cúi đầu, ngón tay siết chặt vào váy, do dự một lúc lâu, cuối cùng mới lấy hết can đảm nói, lao bản, cái đó cảnh hôn buổi chiều. Giọng nàng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng gần như không nghe thấy. Ta không biết cái cảm giác trong kịch bản của ngài ta hoàn toàn không thể cảm nhận được. Giọng Trương Nhược Nam hơi cao lên một chút, như thể cuối cùng cũng nói ra được lời trong lòng, thở phào nhẹ nhõm. Nghe Trương Nhược Nam nói vậy, Dương Mịch hứng thú cười lên, ngón tay sơn móng đỏ khẽ gõ lên tay vịn sofa. Nhược Nam ngại ngùng rồi sao? Sao không nói sớm, chuyện cảnh hôn này, tỷ tỷ dạy ngươi, cứ tưởng tượng nam diễn viên là một thanh sô cô la, nhẹ nhàng ngậm lấy là được. Dương Mịch trực tiếp trêu chọc. Khi nói đến chữ ngậm, còn cố tình nhấn mạnh thêm vài phần. Những nữ diễn viên mới của Lý Thế Cảnh, nàng đương nhiên đều khá quen thuộc, nên cũng bắt đầu trêu đùa không kiêng dè. Trương Nhược Nam nghe Dương Mịch trêu chọc, mặt càng đỏ hơn. Mịch tỷ, ta thấy tỷ vẫn nên tránh mặt một chút đi. Lý Thế Cảnh đương nhiên cũng nhìn ra sự khó xử và ngượng ngùng của Trương Nhược Nam. Nếu Dương Mịch ở đây, e rằng Trương Nhược Nam hoàn toàn không thể nghe lọt tai. Ồ, thế là đuổi khách rồi sao? Đôi mắt hồ ly của Dương Mịch nhướng lên. Nhưng trong lòng nàng cũng rất rõ, Lý Thế Cảnh đang xử lý chuyện quan trọng, nên mình vẫn phải nhường không gian cho hắn. Ngay khoảnh khắc cánh cửa văn phòng từ từ khép lại, Trương Nhược Nam mới như chút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm. Dù sao có Dương Mịch ở đó, khiến nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng và không tự nhiên. Ngồi đi, nói xem, cảnh hôn của Thẩm Giai Nghi rốt cuộc vướng ở đâu? Lý Thế Cảnh chỉ vào sofa nói. Lúc này Trương Nhược Nam, vì quá căng thẳng, tư thế cơ thể trông vô cùng cứng nhắc, thật như một học sinh tiểu học đang bị huấn luyện nghiêm khắc. Đứng thẳng tắp. Nghe Lý Thế Cảnh nói vậy, mặc dù đã ngồi xuống, nhưng vẫn ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học. Chỉ thiếu điều muốn nói gì cũng phải giơ tay phát biểu. Ta không biết gì cả, tất cả đều bị vướng. Ánh mắt Trương Nhược Nam luôn dán vào mũi đôi giày vải của mình, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng Lý Thế Cảnh, mặt đỏ bừng, lắp bắp trả lời. Lời nói lộ ra sự ngượng ngùng vô cùng. Lý Thế Cảnh gật đầu, tỏ ý mình đã hiểu. Ngay sau đó, hắn đứng dậy, bước đến trước mặt Trương Nhược Nam. Nhìn ta, bây giờ ta là Kha Cảnh Đằng, ngươi vẫn là Thẩm Giai Nghi. Ngươi hãy nhớ lại bản. Chúng ta đã bỏ lỡ cả thanh xuân, cuối cùng vào khoảnh khắc này mới dám thừa nhận tình cảm. Mặc dù là ở một không gian song song khác. Nói cho ta biết, lúc này ngươi muốn làm gì nhất? Lý Thế Cảnh hỏi. Ở gần lão bản như vậy. Tim Trương Nhược Nam đập mạnh đến mức màng nhĩ đau nhói. Nàng nhớ lại câu thoại trong kịch bản. Hóa ra điều hối tiếc nhất không phải là bỏ lỡ, mà là khi ta dám yêu ngươi, thì ngươi đã không còn ở đó. Ta muốn. Trương Nhược Nam ngẩng đầu nhìn Lý Thế Cảnh, không nhịn được nuốt nước bọt. Muốn gì? Lý Thế Cảnh tiếp tục hỏi. Muốn. Trương Nhược Nam đứng dậy, nhắm mắt, nhón gót chân, nhưng ngay khi sắp chạm vào môi Lý Thế Cảnh, lại bị hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng chặn lại. Trương Nhược Nam mở mắt, đầy vẻ khó hiểu và ngượng ngùng. Chuyện gì thế này? Mình đang làm gì vậy? Nhưng cảm xúc đã đến, đúng là không thể ngăn lại. Vừa rồi thực sự đã muốn hôn lên. Sai rồi, nụ hôn của Thẩm Giai Nghi phải mang theo dũng khí của việc đập nồi dìm thuyền, chứ không phải như một con thỏ nhỏ bị dọa sợ. Lý Thế Cảnh nắm lấy tay Trương Nhược Nam, rồi nói. Vậy phải làm thế nào? Trương Nhược Nam cổ họng khô khốc hỏi. Như thế này. Giọng Lý Thế Cảnh đột nhiên trầm khàn. Hắn đỡ lấy gáy Trương Nhược Nam, hơi nghiêng một góc, để chót mũi hai người nhẹ nhàng cọ vào nhau. Tưởng tượng đây là lần cuối cùng Thẩm Giai Nghi hôn Kha Cảnh Đằng. Vì vậy phải đặt tất cả sự hối tiếc, không cam lòng, yêu thích vào đó. Lý Thế Cảnh nói. Ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng ấn xuống môi dưới của Trương Nhược Nam. Trương Nhược Nam toàn thân mềm nhũn, gần như theo bản năng tuân theo chỉ thị của hắn. Giây tiếp theo, thế giới của nàng như đột nhiên tĩnh lặng, thời gian ngưng đọng vào khoảnh khắc này. Nàng cảm nhận rõ ràng đôi môi của Lý Thế Cảnh nhẹ nhàng như lông vũ áp lên môi mình. Đó là một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, như thể một luồng điện tức thì chuyển khắp cơ thể, khiến đầu gối nàng bất giác mềm nhũn, suýt nữa ngã vào lòng Lý Thế Cảnh. Tim nàng đập nhanh một nột, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bên hai chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của mình và hơi thở có phần nặng nề của Lý Thế Cảnh. Cảm giác trời đất quay cuồng này khiến nàng có chút choáng váng, như thể cả thế giới đang xoay tròn và trọng tâm của nàng cũng hoàn toàn mất kiểm soát. Mặc dù nụ hôn đầu cứ thế bất ngờ bị cướp mất, nhưng Trương Nhược Nam không hề có chút tức giận hay bực bội nào. Ngược lại, nội tâm nàng tràn ngập niềm vui và sự ngọt ngào, cảm giác kỳ diệu này nàng chưa từng trải qua. Nàng đương nhiên là thích Lý Thế Cảnh, và bây giờ, nụ hôn đầu của mình đã trao cho hắn, điều này khiến nàng cảm thấy một sự thỏa mãn khó tả. Tuy nhiên, nếu là người khác, hành vi như vậy chắc chắn sẽ bị coi là quấy rối nơi công sở. Nhưng đối với Trương Nhược Nam, tất cả lại có vẻ thật tự nhiên và tốt đẹp. Nàng không cảm thấy đây là một sự xúc phạm, ngược lại còn cảm thấy đây là một cách giao tiếp đặc biệt, một sự ăn ý mà chỉ có bọn hắn mới hiểu được. Sau cuộc tiếp xúc thân mật ngắn ngủi, Lý Thế Cảnh mới từ từ buông tay, lùi lại nửa bước. "Nhớ kỹ cảm giác này." Lý Thế Cảnh nói. Trương Nhược Nam gật đầu. "Không phải là sự tiếp xúc thể xác, mà là sự gần gũi của tâm hồn." Lý Thế Cảnh lại tiếp tục nói. Tiếp đó, Lý Thế Cảnh chỉ vào kịch bản trong tay Trương Nhược Nam, ra hiệu cho nàng xem tiếp. Trương Nhược Nam lúc này mới hoàn hồn, cúi đầu nhìn kịch bản. Nhưng cảnh hôn tiếp theo đương nhiên còn kích thích hơn, thuộc loại quấn quýt giao nhau. Dù sao nhà nào tốt lành, cảnh hôn nồng cháy lại chỉ dừng ở mức hời hợt như vậy. Sau khi tuần tự tiến lên, tiểu hôn như vũ bão, có lẽ mới là cốt lõi. Điều này càng thử thách hơn đối với một người hoàn toàn mới như Trương Nhược Nam. Chương 246, Vương Trung Lỗi không có võ đức, quay bí quả để công chiếu trước. Chương 246, Vương Trung Lỗi không có võ đức, quay bí quả để công chiếu trước. Sau nửa năm dài quay phim không kể ngày đêm, căng thẳng như đánh trận, bốn bộ phim do Lý Thế Cảnh đạo diễn cuối cùng đã đóng máy, thuận lợi hoàn thành. Vì bốn bộ phim này, cả đoàn phim không biết đã thức bao nhiêu đêm, các diễn viên trên phim trường mệt đến mức không đứng thẳng lưng nổi. Nhân viên đoàn phim lại càng bận rộn đến chân không chạm đất. Dưới sự hỗ trợ hết mình của lão Mưu Tử và Cảnh Đại tiểu thư, công việc xin giấy phép công chiếu vốn rườm rà phức tạp, đau đầu, cũng thuận buồm xuôi gió, không gặp chút trở ngại nào, dễ dàng hoàn thành. Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Lý Thế Cảnh quyết đoán ấn định thời gian công chiếu của bốn bộ phim này vào dịp hè. Phải biết rằng, dịp hè chính là thời điểm vàng của ngành điện ảnh. Học sinh đều được nghỉ, có rất nhiều thời gian để đến rạp xem phim. Doanh thu phòng vé cứ thế tăng vùn vụt, biết bao công ty điện ảnh chen chúc vỡ đầu cũng muốn dành một miếng bánh vào thời điểm này. Hơn nữa bốn bộ phim này dù sao cũng thuộc thể loại thanh xuân. Thời gian trôi nhanh như bay, trước mắt mùa hè nóng bỏng như một ngọn lửa hừng hực, náo nhiệt kéo đến. Chơi ạ, lịch chiếu phim dày đặc toàn những bộ phim thanh xuân đau khổ, như thủy triều chiếm kín mọi khung giờ. Cảm giác đến lúc đó cả rạp chiếu phim sẽ biến thành một hiện trường thất tình quy mô lớn. Toàn là những câu chuyện yêu mà không được, đau đớn đến xé lòng. Người hâm mộ của Trương Nhược Nam, Lưu Hạo Tồn, Châu Dã và Trương Tịnh Nghi cũng vô cùng cuồng nhiệt. Đối với bộ phim do thần tượng của mình đóng chính, sự kỳ vọng gần như sắp phá vỡ cả bầu trời. Hơn nữa, bộ phim Thai Trái do Lý Thế Cảnh đạo diễn trước đó đã thành công rực rỡ cả về doanh thu lẫn danh tiếng, đạt được thành tích khá tốt. Với chiến tích rực rỡ như vậy, mọi người đối với tác phẩm mới lần này của hắn đương nhiên là tràn đầy tự tin, chỉ chờ phim ra mắt để đến rạp thưởng thức. Thế nhưng, huynh đệ Vương Trung Lỗi lại quyết tâm đối đầu với Lý Thế Cảnh. Mà sự kiên trì đó quả thực khiến người ta phải nể phục. Phim cung đấu vì nhiều lý do gần như bị cấm toàn diện. Đối với huynh đệ Vương Trung Lỗi vốn còn muốn kiếm một mớ, đây không nghi ngờ gì là một đả kích lớn. Lần này lô không ít tiền, nếu là người khác có lẽ đã sớm chán nản rút lui rồi, nhưng bọn hắn lại không. Hai huynh đệ này cũng thật nhiều mưu ma trước ủy. Nhân lúc Lý Thế Cảnh bận rộn quay phim, mắt đảo một vòng, nghĩ ra một chiêu cho xấu. An theo xu hướng, bọn hắn quyết định trong cùng một khoảng thời gian gấp rút chuẩn bị và quay ba bộ phim thể loại thanh xuân đau khổ. Tâm tư này người tinh mắt đều có thể nhìn ra, chính là nhắm vào con mắt nhạy bén như diều hâu của Lý Thế Cảnh trong lĩnh vực thương mại, muốn đi nhờ chuyến xe thuận gió chia một phần miếng bánh doanh thu phòng vé. Ba bộ phim ăn theo này, lần lượt là Bí Quả Đồng Hồ Cắt và Gửi Thanh Xuân, hóa ra anh vẫn ở đây. Chỉ riêng việc đặt tên, có lẽ cũng đã nghiên cứu rất lâu, chỉ mong ké chút nhiệt độ. Nhưng chưa hết, huynh đệ Vương Trung Lỗi để giành thế chủ động, lại tung ra một chiêu độc. Đưa Bí Quả do Trần Phi Vũ đóng chính công chiếu sớm 3-4 ngày, đặt ngay trước bốn bộ phim của Lý Thế Cảnh. Nói đến Trần Phi Vũ, lai lịch không hề nhỏ, người ta là con trai của Khải Ca. Khải Ca, tức là Trần Khải Ca. Trong giới đạo diễn kinh quyền, địa vị đó vang dội, tầm ảnh hưởng lớn đến đáng sợ. Năm đó bộ phim Bá Vương Biệt Cơ do hắn đạo diễn đã nổi danh trên trường quốc tế, đoạt giải đến mọi tay. Không biết đã khiến bao nhiêu người kinh ngạc. Mặc dù sau này quay một bộ Vô Cực vì kịch bản mà bị mọi người chế giễu điên cuồng, còn gây ra trò cười một chiếc bánh màn thầu gây nên án mạng, nhưng địa vị của người ta vẫn ở đó. Có một người cha lợi hại như vậy, Bí Quả chưa công chiếu đã thu hút không ít ánh mắt, chủ đề và sự chú ý tăng vùn vụt. Thế nhưng, Trần Phi Vũ tuy xuất thân từ trường lớp chính quy, nhưng dù sao cũng là người mới. Trước đó cũng không có tác phẩm hay kinh nghiệm nào đáng kể, đột nhiên phải gánh vác trọng trách trên màn ảnh rộng, thật lòng mà nói, quả thực có chút quá sức. Nhưng không còn cách nào, người ta có một người cha tốt. Chiêu này của Vương Trung Lỗi quả thực là một mũi tên trúng hai đích, không chỉ thành công lôi kéo Khải Ca, còn khiến Khải Ca cam tâm tình nguyện đứng cùng chiến tuyến với hắn, giúp quảng bá phim. Ngay khi mọi người đều nghĩ Bí Quả sẽ dựa vào tầm ảnh hưởng của Khải Ca để bùng nổ, chuyện không ngờ đã xảy ra. Trong thời gian quảng bá phim, không có chút gợn sóng nào, ngược lại, chủ đề A Sủa mời ngồi trên nơi bù, đột nhiên như tên lửa, veo một cái liền nổi lên, trực tiếp leo lên top tìm kiếm. Chủ đề này, nói ra cũng có một câu chuyện. Năm đó, gia đình Trần Phi Vũ để thể hiện ra giáo tốt trước công chúng, lúc ăn cơm, ngay cả việc nhỏ như ngồi xuống, Trần Phi Vũ cũng phải trông chờ cha cho phép. Vốn dĩ, độ nóng của mầm này đã qua lâu rồi, mọi người gần như đã quên chuyện này. Nhưng ai có thể ngờ, vì lần này Trần Phi Vũ đóng chính trong phim, chủ đề này lại bị cư dân mạng đào lên, hơn nữa độ nóng còn cao hơn trước. Trên mạng còn xuất hiện một đống đoạn chế nhại A Sủa mời ngồi. Nào là đi làm mời ngồi ăn cơm mời ngồi các phiên bản khác nhau xuất hiện không ngừng, cư dân mạng trời không biết chán. Thế cảnh, bí quả chiếu sớm, xuất chiếu của chúng ta bị chèn ép không ít, có phim còn bị xếp vào lúc nửa đêm. Nói rồi, Phạm Tiểu Bàn đưa chiếc máy tính bảng đến trước mặt Lý Thế Cảnh. Trên màn hình là dữ liệu tỷ lệ xuất chiếu chói mắt. Phạm Tiểu Bàn hiện là một trong những cổ đông của Lý Thế Cảnh. Ngoài diễn xuất, còn phụ trách công việc hỗ trợ mảng điện ảnh. Nàng lăn lộn trong giới điện ảnh nhiều năm như vậy, đối với quy trình làm phim thì rõ như lòng bàn tay. Nhìn thấy tỷ lệ xuất chiếu này, Lý Thế Cảnh lại như không có chuyện gì, vẻ mặt thản nhiên, không hoang mang đội vã mà mỉm cười. Đừng nội, cứ để hắn công chiếu trước đã, không sao đâu. Nói rồi còn kéo Phạm Tiểu Bàn vào lòng. Phạm Tiểu Bàn cũng không ngờ, nước đã đến chân rồi. Lý Thế Cảnh lại không chút vội vã, băng băng mời ngồi. Lý Thế Cảnh thậm chí còn bắt chèn. Người đó, Phạm Tiểu Bàn nũng nịu một tiếng, nhẹ nhàng chọc vào người Lý Thế Cảnh, băng băng mời ăn. Lý Thế Cảnh lại nhào nặn châm lửa. Phạm Tiểu Bàn đương nhiên cũng rất thích. Tiếp theo, nàng cũng muốn bắt chèn. Thế Cảnh mời vào, Thế Cảnh mời đậu, Thế Cảnh mời đến đấy. Thực ra, trong lòng Lý Thế Cảnh sáng như gương, hắn quá rõ bí quả ở làm tinh là trình độ nào rồi. Theo hắn thấy, đây chính là một tác phẩm thất bại thảm hại, cho dù có con trai của Khải Ca đóng chính, cũng không gánh nổi. Hắn tin rằng, cho dù Vương Trung Lỗi ra tay trước, bộ phim này cũng khó thoát khỏi vận mệnh thất bại. Quả nhiên, tình hình sau khi bí quả công chiếu đã chứng thực suy nghĩ của Lý Thế Cảnh. Chỉ trong vài ngày, trên mạng toàn là những lời chê bai, khu vực bình luận phim lại càng là một biển máu, toàn là những lời chửi bới và đánh giá tiêu cực. Tình tiết quá xa rời thực tế, đoạn bách văn không giống học sinh trung học, mà như tổng tài bá đạo đi quần huấn, diễn xuất của A Sủa gượng gạo quá, cắn kẹo mút mà như đang gặm đùi gà, thanh xuân đau thương là phải chân thực đến mức chạm vào vết sẹo trong tuổi trẻ của mỗi người, chứ không phải cái vỏ rỗng được dựng lên bằng lưu lượng. A Sủa xin hãy diễn xuất của A Sủa làm ta cười chết. Bên này, danh tiếng của bí quả sụp đổ, trong phòng họp của Vương Trung Lỗi, không khí nặng nề đến mức có thể vắt ra nước. Nhà sản xuất của bí quả mặt mày đưa đám, giọng nói gần như sắp khóc. Danh tiếng sụp đổ rồi, đu bằng mở điểm 4.8. Khán giả nói diễn xuất của A Sủa còn không bằng ông chú bán bánh rán ở cổng trường. Hơn nữa cứ theo đà này, đợi đến khi phim chiếu xong hết, điểm số có lẽ sẽ tụt xuống còn 4. Thực ra nhà sản xuất và đạo diễn cũng hết cách. Chuyện này thuộc dạng bị ép phải làm. Lúc đó không dùng A Sủa cũng không được. Hơn nữa còn gánh trọng trách đối đầu với Lý Thế Cảnh mạnh nhất. Vương Trung Lỗi tức đến mặt mày xanh mét. Nhìn đoạn treo lơ phim trên màn hình, cảnh tiểu thủy do Lưu Hạo Tồn đóng tỏ tình trong mưa, hắn đột nhiên nghiến răng. Không sao, không phải 5.5 còn có gửi thanh xuân. Hóa ra ngươi vẫn ở đây sao? Các cảnh kinh điển Tô Vận Cẩm bị tắt thành treo lơ đi, mua thêm 10 cái hot sẽ ở đau thương tột độ nữa. Trong lòng hắn còn có tính toán riêng, dù sao bộ phim này cũng do Thiêm Ca, người được mệnh danh là một trong những nam thần hàng đầu, đóng chính. Chỉ với nhan sắc đó của Thiêm Ca, nếu Lý Thế Cảnh không đích thân ra tay, trong giới giải trí nội địa gần như không ai có thể lấn át được. Hắn nghĩ, cho dù 4 bộ phim của Lý Thế Cảnh có lợi hại đến đâu, hắn không tham gia diễn xuất, chỉ dựa vào mấy diễn viên mới. Bên mình dựa vào lưu lượng của Thiêm Ca, doanh thu phòng vé của gửi thanh xuân chắc sẽ không tệ. Đúng rồi, vào bên Phi Vũ đang ngậy bổ bán thảm. Cứ nói diễn viên mới xin hãy bao dung nhiều hơn. Nói xong, hắn lại bổ sung. Bây giờ bí quả vừa ra mắt đã sụp đổ danh tiếng, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến 2 bộ phim tiếp theo. Vương Trung Lỗi cũng chỉ có thể còn nước còn tát, đội vàng làm chút quan hệ công chúng để cứu vãn. Ngày đầu tiên, bí quả còn bán được chút vé. Nhưng sau đó do các bài đánh giá phim và thông tin lan truyền trên mạng, cùng với sự sụt giảm nhanh chóng. Bây giờ đừng nghĩ đến chuyện kiếm tiền nữa, chỉ nghĩ đến chuyện lô bao nhiêu thôi. DS, cầu đặt mua toàn bộ, cầu các đại lao cho chút số liệu. Chương 247, ba bộ phim của Vương Trung Lỗi bị chế giễu, Lý Thế Cảnh bùng nổ. Chương 247, ba bộ phim của Vương Trung Lỗi bị chế giễu, Lý Thế Cảnh bùng nổ. Dù Vương Trung Lỗi đã tiến hành quan hệ công chúng, nhưng ấy bộ của Trần Phi Vũ lại một lần nữa trở thành trò cười. Sau diễn xuất bị ông chú bán bánh rán đè bẹp, cư dân mạng lại đào ra đoạn phim hắn cố tỏ ra ngầu trong bí quả. Một tay đút túi quần đi dọc hành lang, lại bị bậc thềm làm cho loạn choạng. Chủ đề A Sở vập ngã trên đất bằng lập tức leo lên tốt. Các út chủ khu vực video chế đã thức trắng đêm sản xuất. Video bản về cách dùng một cú loạn choạng để hủy hoại hình tượng tổng tài bá đạo lượt xem nhanh chóng vượt 10 triệu. Diễn xuất này còn cứng hơn cả con chó nhà ta gặm xương đề nghị A Sủa tham gia sự ra đời của diễn viên để rèn lại Khải Ca có thể tặng chút diễn xuất từ bá vương biệt cơ cho con trai không. Đau lòng hơn là điểm đủ bảng của bí quả đã rơi xuống dưới 4.0. Không có gì bất ngờ, chắc chắn sẽ trở thành bộ phim có điểm số thấp nhất mùa hè. Có nhà phê bình phim nhận xét sắc bén. Khi tư bản cố gắng dùng hào quang của thế hệ sao thứ hai để che đậy khiếm khuyết về diễn xuất, thì tiếng nói của khán giả, những người bỏ phiếu bằng chân, còn vang dội hơn bất kỳ họ sẽ ở nào. Chuyện này đương nhiên cũng khiến Trần Khải Ca vô cùng tức giận. Dĩ nhiên, hắn cảm thấy đây không phải lỗi của con trai mình, mà là do kịch bản rác rưởi của Vương Trung Lỗi gây ra. Nhưng cơn ác mộng của Vương Trung Lỗi còn lâu mới kết thúc. bởi vì tiếp theo là cuộc chiến của 6 bộ phim. Vương Trung Lỗi tự nhiên đặt hy vọng lớn nhất vào Thiêm Ca. Thiêm Ca là một trong những đỉnh lưu của nhóm nhạc nam. Sức hút tự nhiên là cực kỳ mạnh mẽ. Hội người hâm mộ của Thiêm Ca đã bao trọn 200 rạp chiếu phim trên toàn quốc trước 3 ngày. Tung ra khẩu hiệu dùng doanh thu phòng vé chứng minh nhan sắc là chính nghĩa. Tuy nhiên, suất chiếu sớm lại trở thành một màn lật xe quy mô lớn. Khi Trình Tranh do Thiêm Ca thủ vai cưỡng ép nữ chính vào tường, khán phòng vang lên những tràng cười như chuông reo. Hắn dưng dưng nói ra câu thoại đó: "Tô Bất Cẩm, ngươi nợ ta ở đây, dùng cái gì để trả thì?" Một nam sinh ở hàng sau bắt chước giọng hắn hét lên: "Dùng doanh thu phòng vé trả." Gây ra trận cười vang dội khắp rạp. Và câu thoại kinh điển này của Thiêm Ca cũng bị vô số cư dân mạng chia sẻ và chế lại. Thiêm Ca cũng gặp phải vấn đề tương tự như Phi Vũ, bị cả mạng chế giễu. Vài ngày sau, dữ liệu từ các nền tảng bán vé cũng vô cùng chói mắt. Tỷ lệ suất chiếu 48, tỷ lệ lấp đầy chưa đến 15, tỷ lệ trả vé lên tới 30. Chí mạng hơn, có phương tiện truyền thông phanh phui việc Thiêm Ca thường xuyên sử dụng diễn viên đóng thế trong quá trình quay phim, ngay cả cảnh bị tắt cũng do người đóng thế hoàn thành. Nếu nói Bí Quả là một thảm họa diễn xuất, thì Đồng Hồ Cắt của huynh đệ Vương Trung Lỗi chính là sự sỉ nhục công khai đối với trí thông minh của khán giả. Bộ phim được mệnh danh là tri ân tuổi thanh xuân tàn khốc này, ngay từ đầu đã toát ra một mùi đông thi bắt trước nồng nặc. Nữ chính Mạc Tỉnh Tỉnh với mái tóc xoăn kiểu sát mã đặc còn lố lăng hơn cả vườn sao băng ôm chai rượu gào thét trong cơn mưa tầm tã: "Tỷ tỷ, tại sao tỷ lại tự sát nước mưa hòa cùng mạt cạ dạ lem lốp trên mặt nàng, trông như một viên bạch tuộc nướng bị dẫm bẹp." Tuyệt hơn nữa là để thể hiện sự đau thương, đạo diễn đã để nam phụ chơi xe điện cân bằng trên sân thượng rồi ngã gãy chân, lý do là muốn cảm nhận tốc độ gió khi tỷ tỷ rơi lầu. Khán giả tại chỗ mặt đầy dấu hỏi: "Đây chắc chắn không phải là đội ngũ chương trình tiến gần hơn đến khoa học lấn sân sang làm phim đây chứ?" Cảnh khiến người ta phải co quắp ngón chân trong phim chính là cảnh hôn trên xe lăn kinh điển. Nam chính nửa quỳ trước xe lăn, đắm đuối nhìn khỏe miệng đang đóng vảy của nữ chính. Đúng vậy, đạo diễn đã đặc biệt sắp xếp cho nàng lớp trang điểm loét miệng, rồi từ từ ghé sát lại. Lúc này, máy quay đột nhiên chuyển sang ông chú bán xúc xích nướng dưới lầu. Ông chú trợn mắt nhìn vào ống kính: "Giới trẻ bây giờ, hôn nhau thôi cũng phải tạo dáng nhiều thế, xúc xích của ta lật ba lượt rồi đấy." Lời thoại thì càng được coi là một bộ sưu tập của văn học xuyên xúa. "Nước mắt của ngươi có tính axit, sẽ ăn mòn trái tim ta." "Ta nghe tiếng mưa rơi trên đồng hồ cát, đến từng giây ngươi rời xa ta, thanh xuân của chúng ta giống như một lon nước bị dẫm bẹp, không bao giờ có thể kéo lại một mùa hè trọn vẹn." Có cư dân mạng bình luận cay độc: "Đề nghị gửi biên kịch đi học lớp tuyển tập văn hay của học sinh trung học, ít nhất người ta còn biết thanh xuân không phải là việc chồng chất các câu so sánh." Điểm ai nhất là, đạo cụ đồng hồ cắt xuất hiện lặp đi lặp lại trong phim. Bị khán giả tinh mắt phát hiện là hàng nhựa 9.9 tệ miễn phí vận chuyển trên vạn ảo, khi lắc còn nghe thấy tiếng bong bóng rõ rệt. Bình luận trực tiếp lập tức bị câu nói Vương Trung Lỗi: "Ngươi nợ ta dùng cái gì để trả" tràn ngập màn hình. Thậm chí có người còn phát động hoạt động quyên góp gây quỹ mua đồng hồ cắt thật cho đồng hồ cắt. Chưa đầy 2 tiếng đã quyên được 30.000 tệ. Dĩ nhiên, cuối cùng số tiền này đã được cư dân mạng quyên góp cho trạm cứu hộ động vật lang thang. Kèm theo dòng trạng thái: "Ít nhất mèo hoang sẽ không dùng đồng hồ cắt nhựa để sỉ nhục trí thông minh của ta." Sau suất chiếu sớm, rạp chiếu phim xuất hiện hiện tượng hiếm thấy khán giả ở lại kháng nghị. Không ít khán giả chặn ở cửa phòng chiếu đòi trả vé. Một bà cô giơ gậy phát sáng gầm lên: "Ta nhảy quảng trường còn lo dịp hơn cả cốt truyện này. Trả tiền." Còn có một ông anh nóng tính tại chỗ sáng tác thơ con góc: "Đồng hồ cắt, đồng hồ cắt, xem xong muốn tắt chẳng thấy đau thương, chỉ thấy ngượng ngùng, lưu lượng chất đống, diễn xuất dở tệ, Vương Trung Lỗi ơi, thà đi bán xúc xích nướng." Khi đồng hồ cắt mở điểm 3.8 trên đủ bằng, khu vực bình luận cũng là một tràng vỗ tay hoan hô. "Đề nghị điều tra xem biên kịch có phải dùng chân viết kịch bản không, đôi dép chó nhà ta gặm còn có chiều sâu hơn Vương Trung Lỗi, hoàn toàn không ngờ núi này còn cao hơn núi nọ. Đồng hồ cắt của mình lại còn thảm hơn cả hai bộ phim kia." Thậm chí có quản lý rạp chiếu phim để ngăn khán giả ngủ gật, đã đặc biệt phát bỏng nô vị mù tạt trước mỗi suất chiếu đồng hồ cát. "Ít nhất có thể khiến ngươi vừa cay mắt, vừa cảm nhận được nỗi đau sinh lý thực sự." Còn bên Lý Thế Cảnh, thì cả 4 bộ phim đều bùng nổ. "Thành tích kém nhất là Ta muốn chúng ta ở bên nhau." Cũng đè bẹp 3 bộ phim của Vương Trung Lỗi. Mở đầu câu chuyện, lời tỏ tình có phần ngây ngô nhưng vô cùng kiên định của Lữ Khâm Dương trên đài phát thanh của trường, ngay lập tức kéo khán giả trở về thời đại áo trắng tung bay ấy. "Lăng Nhất Liêu, ta thích ngươi, thích từ cái nhìn đầu tiên." Lời nói đơn giản, thẳng thắn, như viên sỏi ném vào mặt hồ tĩnh lặng, gợn lên từng lớp sóng, cũng mở ra cuộc tình mạ dạ tổng kéo dài 10 năm của đôi tình nhân này. Lăng Nhất Liêu do Trương Tịnh Nghi thủ vai, từ một học sinh ưu tú với mái tóc đuôi ngựa và nụ cười ép thẹn trong trường, đến một cô gái bị hiện thực mài giũa nhưng vẫn giữ tình yêu trong tim sau khi bước vào xã hội. Mỗi giai đoạn đều được nàng thể hiện một cách sâu sắc. Khi Lữ Khâm Dương đưa nàng về ra mắt gia đình, đối mặt với vẻ mặt lạnh lùng và sự nghi ngờ của mụ mụ Lữ Khâm Dương, sự tủi thân và bướng bỉnh thoáng qua trong mắt Lăng Nhất Liêu, khiến không ít khán giả đồng cảm, như thể nhìn thấy chính mình khi gặp phải trở ngại trong tình yêu. Và trong những ngày hai người chen chúc trong căn phòng trọ chật hẹp vì cuộc sống, Trương Tịnh Nghi thông qua diễn xuất tinh tế đã thể hiện sự dịu dàng và kiên cường của Lăng Nhất Liêu. Nàng sẽ đưa cho Lữ Khâm Dương một tách trà nóng hổi khi hắn mệt mỏi trở về, nhẹ nhàng an ủi. Cũng sẽ lén đỏ hoe mắt khi đối mặt với chủ nhà đòi tiền thuê, nhưng lại cố tỏ ra bình tĩnh. Trong phim, Lữ Khâm Dương vì muốn cho Lăng Nhất Liêu một cuộc sống tốt hơn, đã làm việc cật lực, nhưng lại bị bạn bè phản bội, sự nghiệp rơi xuống đáy vực. Bất đắc dĩ, hắn quyết định đến Tân Cương nhận một dự án dài hạn và đề nghị chia tay với Lăng Nhất Liêu qua điện thoại. Trong phân cảnh đó, Trương Tịnh Nghi đối diện với điện thoại, từ sự không thể tin nổi ban đầu, đến tức giận chất vấn, rồi cuối cùng khóc nức nở, mỗi chuyển biến cảm xúc đều tự nhiên và trôi chảy, thể hiện nỗi đau và sự không nỡ trong lòng Lăng Nhất Niêu một cách tột cùng. Trong rạp chiếu phim, không ít khán giả xem đến cảnh này cũng không kìm được nước mắt. Như thể chính mình là Lăng Nhất Niêu bị tình yêu đâm một nhát thật đau. Theo diễn biến của câu chuyện, Lăng Nhất Niêu dưới sự sắp đặt của Mụ Mụ đã đính hôn với người bạn thanh mai trúc mã La Đình Dục, nhưng trong lòng nàng vẫn không thể quên được Lữ Khâm Dương. Gần đến ngày cưới, khoảnh khắc nàng gọi điện cho Lữ Khâm Dương, cảm xúc phức tạp trong ánh mắt được Trương Tịnh Nghi thể hiện một cách chính xác. Vừa có sự hoài niệm về quá khứ, vừa có sự bất lực trước hiện thực. Và trong khoảng thời gian chờ đợi Lữ Khâm Dương ở ga tàu ra du quan, Trương Tịnh Nghi thông qua những cử chỉ nhỏ, không ngừng đi đi lại lại, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía xa, đã thể hiện sự thấp thỏm và mong đợi của Lăng Nhất Niêu một cách tinh tế. Kết thúc của bộ phim là một kết thúc mở, Lữ Khâm Dương sống chết chưa rõ giữa trời tuyết, và sự chờ đợi của Lăng Nhất Niêu ở ga tàu cũng trở thành một tần số. Kết thúc đầy không gian tưởng tượng này đã gây ra cuộc thảo luận sôi nổi của khán giả. Có người hy vọng Lữ Khâm Dương có thể bình an trở về, cùng Lăng Nhất Niêu nên duyên vợ chồng. Cũng có người cho rằng, một kết thúc có chút tiếc nuối như vậy lại gần gũi hơn với sự bất lực trong cuộc sống thực. Dù thế nào đi nữa, diễn xuất xuất sắc của Trương Tịnh Nghi đã khiến nhân vật Lăng Nhất Niêu khắc sâu trong lòng khán giả. Ta muốn chúng ta ở bên nhau ra mắt ngày đầu tiên. Doanh thu phòng vé đã vượt 30 triệu, cùng với sự lan tỏa của danh tiếng, doanh thu sau đó liên tục tăng cao. Trong vòng một tuần ra mắt, doanh thu phòng vé đã thành công vượt 1.5 tỷ. Điểm đủ bằng còn đạt 8.2. Trên mạng xã hội, độ nóng thảo luận về Ta muốn chúng ta ở bên nhau luôn ở mức cao. Chủ yếu là vì cốt truyện của bộ phim này quá chân thực, không có những hiểu lầm màu chó, không có những cú lật ngược tình thế gợi ép, chỉ là sự rằng có của hai người yêu nhau trước hiện thực. Những cảnh diễn tay đôi của Trương Tịnh Nghi và nam diễn viên, mỗi cảnh đều đầy kịch tính, khiến người ta lúc cười lúc khóc. GS, cảm ơn các vị quan khán đại lao đã đặt mua toàn bộ, cầu chút số liệu và bình luận nhé, cảm ơn cảm ơn. Chương 248, gặt hái 28 phòng vé, bài hát còn kiếm nhiều tiền hơn Vương Tổng. Chương 248, gặt hái 28 phòng vé, bài hát còn kiếm nhiều tiền hơn Vương Tổng. Còn 5 tháng vội vã với Phương Hồi do Châu Giá thủ vai, đã trở thành nhân vật Bạch Nguyệt Quang đau lòng nhất mùa hè. Cư dân mạng đánh giá, diễn xuất của Châu Giá thật sự tuyệt vời. Nước mắt của nàng như những đóa hồng có gai, mỗi giọt đều đâm vào trái tim khán giả. Rất nhiều người sau khi xem xong đều nói, trong diễn xuất của nàng, dường như có thể nghe thấy tiếng vỡ vụn của tuổi thanh xuân của chính mình. Chỉ riêng cảnh quay dài nàng khắc hai chữ Trần Tầm lên bàn học, đã được giới chuyên môn ca ngợi hết lời, được coi là diễn xuất cấp sách giáo khoa. Trong ống kính, móng tay nàng từ từ cào vào vân gỗ, đốt ngón tay vì dùng sức mà trở nên trắng bệnh, hốc mắt dần đỏ lên. Nhưng nàng vẫn cố gắng kiên cường không để nước mắt rơi, bộc lộ trọn vẹn nỗi nhẫn nhịn của một thiếu nữ khi bị phản bội. Thành tích tự nhiên cũng vô cùng ấn tượng. Ngày đầu tiên đã gặt hái 40 triệu doanh thu phòng vé, mức độ hài lòng của khán giả tại suất chiếu sớm đạt 95. Đu bằng mở điểm đã vọt lên 8.5. Tuyệt hơn nữa là, bộ phim còn khiến váy trắng cùng Tiểu Phương Hồi trở nên nổi tiếng, trên một nền tảng thương mại điện tử, doanh số của chiếc váy này đã tăng vọt 300. Khu vực bình luận toàn là ảnh phịt bạt của người mua. Mối tình đầu nhỏ bé do Lưu Hạo Tồn đóng chính, là bộ phim duy nhất trong 4 bộ có chút yếu tố hài hước, đã tạo ra vô số cảnh hài hước kinh điển. Lưu Hạo Tồn để diễn tốt vai vị con xấu xí tiểu thủy, lúc đó cũng đã rất cố gắng. Nàng mỗi ngày đều dùng kem lót và miếng dán tàn nhang để quay phim, còn cố tình khom lưng gù vai, bắt chước dáng vẻ của một cô gái tự ti một cách sống động. Trong phim, cảnh nàng lén đắp mặt nạ dưa chuột để làm đẹp, và cảnh lén nhìn đàn anh trên sân thể dục, chân thực như một đoạn phim quay lén cuộc sống hàng ngày của học sinh. Rất nhiều khán giả xem xong đều thốt lên, đây chẳng phải là ta hồi đi học sao? Và khi 3 năm sau nàng lột xác thành giáo hoa, tháo kính và hất mái tóc dài, cả rạp chiếu phim lập tức vang lên những tràng pháo tay như sấm. Trên giờ HOUIN, đoạn phim này đã có hơn 1 triệu lượt thích. Màn lột xác này của Lưu Hạo Tồn quá tuyệt vời. Từ bị con xấu xí thành thiên nga trắng, ai xem mà không rung động chứ? Tự nhiên có không ít cô gái đã tưởng tượng mình cũng có thể lột xác như vậy. Cảm thấy nếu mình cũng có thể từ bị con xấu xí biến thành thiên nga trắng, thì tốt biết bao. Nhưng nếu nói đến cảnh ấn tượng nhất, thì phải là cảnh khóc khi Thư Tình bị từ chối. Nàng ngẩng đầu, cố gắng không để nước mắt rơi, nhưng khỏe miệng lại không kiểm soát được mà run rẩy, cuối cùng ngồi xổm dưới gốc cây anh đào khóc thút thít. Đoạn diễn không lời thoại này thật sự tuyệt vời. Sau khi được cắt thành video ngắn, lượt xem nhanh chóng vượt 100 triệu. Dữ liệu phòng vé của bộ phim tự nhiên cũng rất ấn tượng. Ra mắt 3 ngày đã vượt 2 tỷ. Nhưng nếu nói đến đua trong 4 bộ phim, thì phải là cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Bộ phim này nổi đến mức nào? Bộ ảnh cùng Tiểu Thẩm Giai Nghi do một sở tiêu đi ố ảnh cưới tung ra. Lịch hẹn đã kín đến 3 tháng sau. Trên các nền tảng mạng xã hội, đâu đâu cũng là ảnh chụp cùng Tiểu Thẩm Giai Nghi do cư dân mạng đăng tải, mọi người đều tranh nhau bắt chước vẻ thanh xuân của Thẩm Giai Nghi. Ngay cả lông mi cũng phải bắt chước, bởi vì mỗi khi Trương Nhược Nam cúi đầu, lông mi sẽ đổ bóng hình quả xuống dưới mắt. Cư dân mạng hài hước gọi đây là vũ khí bí mật của Thẩm Giai Nghi, sát thương bằng lông mi. Rất nhiều cô gái đã hỏi trên các diễn đàn làm đẹp làm thế nào để có được hàng mi tương tự, lượt xem các bài hướng dẫn trang điểm liên quan tăng vọt. Và những cảnh kinh điển trong phim càng khắc sâu trong tâm trí khán giả. Khi Kha Cảnh Đằng để thu hút sự chú ý của Thẩm Giai Nghi, đã dầm mưa đến ướt như chuột lột, còn bướng bỉnh chạy hết vòng này đến vòng khác trên sân thể dục. Cả rạp chiếu phim im phăng phắc, khán giả đều bị rung động bởi tình yêu ngây ngô mà mãnh liệt này. Nhìn thấy dáng vẻ của Kha Cảnh Đằng trong mưa, ta lập tức nhớ đến hồi cấp 3 vì muốn đưa ô cho người mình thầm thích, đã chạy như điên trong mưa, quá đồng cảm. Còn có cảnh thả đèn trời, Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi mỗi người viết lên đèn những ước nguyện của mình, không khí mập mờ lan tỏa trong không trung. Khoảnh khắc đó, dường như thời gian đã ngừng lại vì tình yêu ngây ngô này. Cảnh bọn hắn cùng nhau thả đèn trời, quá đẹp, cái cảm giác thích mà không dám nói nhưng lại tràn đầy, quá xúc động, ta đã xem đi xem lại rất nhiều lần, năm ấy lập tức trở thành tác phẩm hàng đầu trong tất cả các bộ phim thanh xuân. Nó không có hiệu ứng lộng lẫy, không có cốt truyện gay cấn đến mức xa rời thực tế, nhưng lại dùng những nét bút chân thực nhất để khắc họa dáng vẻ của tuổi thanh xuân. Từ những mẩu giấy nhỏ được truyền tay nhau ở cuối lớp, đến việc cố tình đi đường vòng để gặp người mình thích, rồi cùng huynh đệ cố gắng vì cô gái trong lòng. Mỗi tình tiết đều như một chiếc chìa khóa, mở ra cánh cửa ký ức về tuổi thanh xuân sâu thẳm trong lòng khán giả. Để mọi người thấy rằng, tình yêu trong tuổi thanh xuân có thể thuần khiết đến vậy, dù cuối cùng không đến được với nhau, những ngày tháng đã cùng nhau trải qua, cũng trở thành kho báu quý giá nhất trong cuộc đời. Nó đã định nghĩa lại phim thanh xuân, nó trở về với bản chất của tuổi thanh xuân. Và ở cuối phim, Thẩm Giai Nghi khoác lên mình chiếc váy cưới, Kha Cảnh Đằng nhìn nàng, trong mắt có sự thanh thản, có sự hoài niệm và cả tình yêu chưa từng phai nhạt. Khoảnh khắc này, tiếng khóc thút thít vang lên khắp rạp chiếu phim. Đoạn phim này cũng trở thành một trong những đoạn kinh điển nổi tiếng nhất trên các nền tảng video. Bình luận trực tiếp vượt 10 triệu. Nhìn thấy cảnh Kha Cảnh Đằng nhìn Thẩm Giai Nghi kết hôn, ta hoàn toàn suy sụp trong tuổi thanh xuân của ta cũng có một người yêu mà không thể có được, giống như Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ bộ phim này khiến ta hiểu rằng, những tuổi thanh xuân đã bỏ lỡ, cũng là một phần của cuộc đời, chúng đã tạo nên ta của hiện tại. Sau khi xem xong, mọi người đều cảm khái, tuổi thanh xuân giống như một chuyến tàu vừa qua, những phong cảnh đã bỏ lỡ, những người đã yêu, đều trở thành những điểm tô đẹp nhất trong ký ức. Với sự ủng hộ của vô số lời khen, dữ liệu phòng vé của bộ phim càng tăng vọt. Chỉ riêng doanh thu xuất chiếu nửa đêm đã đạt 18 triệu, trực tiếp phá kỷ lục phim thanh xuân. Tuần đầu ra mắt, doanh thu phòng vé đã vượt 5 tỷ. Kinh khủng hơn, bộ phim còn khiến váy xếp ly xanh và giày vải trở nên nổi tiếng. Một thương hiệu thời trang nhanh đã tung ra bộ sưu tập hợp tác và bán hết trong 3 ngày. Bộ phận chăm sóc khách hàng nhận được nhiều câu hỏi nhất là: đây có phải là tiểu của Thẩm Giai Nghi không? Trên tiểu Hồng Thư và các nền tảng khác, các bài viết về cách phối đồ cùng tiểu Thẩm Giai Nghi tràn ngập. Cuối cùng, kết quả so kè doanh thu phòng vé. Thành tích của 4 bộ phim của Lý Thế Cảnh thật sự phi thường. Năm ấy thu về 8.2 tỷ doanh thu phòng vé. Mối tình đầu nhỏ bé thu về 7.5 tỷ doanh thu phòng vé. Năm tháng đội vã thu về 6.8 tỷ doanh thu phòng vé. Ta muốn chúng ta ở bên nhau cũng có 5.5 tỷ doanh thu phòng vé. Tổng cộng 28 tỷ doanh thu phòng vé. Nhìn lại 3 bộ phim của Vương Trung Lỗi. Bí quả 1.1 tỷ doanh thu phòng vé. Đồng hồ cắt 30 triệu doanh thu phòng vé. Gửi thanh xuân, chúng ta vẫn ở đây 1.3 tỷ doanh thu phòng vé. Tổng cộng 3.2 tỷ doanh thu phòng vé. Mà doanh thu phòng vé của mấy bộ phim này của Vương Trung Lỗi còn có phần gian lận. Là nhờ vào danh tiếng của Trần Khải Ca và sự ủng hộ mù quáng của người hâm mộ Thiêm Ca. Nếu không có lẽ còn không được như vậy. Nhưng tự nhiên cũng lỗ sắc mặt. Tuy nhiên, bên Lý Thế Cảnh tự nhiên vẫn chưa xong. Không chỉ 4 bộ phim nổi tiếng, mà cả bài hát chủ đề cùng tên cũng nổi tiếng. Năm tháng đội vã do Đan Ý Dị Thuần trình bày. Và năm ấy do Trương Bích Thần hát. Bài hát chủ đề cùng tên năm ấy do Trương Bích Thần trình bày cũng đã trực tiếp thổi hồn cho bộ phim này. Cơn mưa năm ấy đã lỡ, tình yêu năm ấy đã qua. Giọng hát đầy truyền cảm của Trương Bích Thần kết hợp với những hình ảnh từ lúc gặp gỡ đến lúc lỡ làng của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi trong phim cũng đã khiến vô số khán giả rơi lệ tại rạp. Sau khi bài hát được phát hành trên các nền tảng âm nhạc lớn, đã nhanh chóng leo lên top bảng xếp hạng các bài hát hot, chiếm giữ vị trí đầu bảng trong nhiều tuần liên tiếp. Trên các nền tảng video ngắn, các video hồi tưởng thanh xuân sử dụng bài hát này làm nhạc nền có lượt xem vượt hàng chục tỷ. Và mọi người cũng đều cảm khái. Vừa nghe bài hát này, trong đầu toàn là hình ảnh của Kha Cảnh Đằng và Thẩm Giai Nghi, quả thực là tất cả những tiết mới và tốt đẹp của tuổi thanh xuân. Và bài hát chủ đề cùng tên năm tháng đội vã do Đan Ý Dị Thuần trình bày cũng đã đẩy sự tiết mới này lên đến cực điểm. Nếu gặp lại không thể đỏ mắt, liệu có thể đỏ mặt? Giọng hát trong trẻo mà mang chút u buồn của Đan Ý Dị Thuần, kết hợp với những hình ảnh hồi tưởng ngọt ngào mà bi thương của Phương Hồi và Trần Tầm trong phim, đã trực tiếp thu hoạch hết nước mắt của khán giả. Hai bài hát cũng thay nhau chiếm giữ vị trí đầu bảng, tạo thành thế cục long tranh hổ đấu. Cư dân mạng cũng thi nhau trêu chọc. Đừng nói đến phim, chỉ riêng tiền từ hai bài hát, dường như cũng kiếm được nhiều hơn cả ba bộ phim của Vương Trung Lỗi. Chương 249, Tứ Đại Hảo Thần Đại Chiến, Đan Y Lý Thuần dính tin đồn nhạy cảm trước chương 249, Tứ Đại Hảo Thần Đại Chiến, Đan Y Lý Thuần dính tin đồn nhạy cảm trước chân trước còn đang điên cuồng rơi lệ vì mấy bộ phim thanh xuân nổi tiếng này. Chân sau danh hiệu Tứ Đại Hảo Thần thanh xuân đau thương đã ra đời. Châu Dã, Lưu Hạo Tồn, Trương Nhược Nam và Trương Tịnh Nghi, trực tiếp tạo thành nhóm nữ thần thanh xuân hot nhất mùa hè. Ban đầu mọi người còn hòa thuận cùng nhau xem phim, bàn luận cốt truyện, thảo luận một chút. Kết quả không biết từ đâu xuất hiện một hot seat ở Tứ Đại Thần Thanh Xuân thường ai mới là thần thật sự lập tức kích hoạt chế độ chiến đấu của người hâm mộ bốn nhà. Nguyên nhân của sự việc phải bắt đầu từ một bài đăng trên Weibo của một blogger giải trí nổi tiếng. Blogger này sở hữu hàng triệu người hâm mộ. Vào 2 giờ sáng đột nhiên đăng một bức ảnh ghép 9 ô được làm rất công phu. Vị trí trung tâm là ảnh chụp tuyệt đẹp trong phim của bốn nữ thần. 8 ô xung quanh là những ảnh chụp màn hình lời thoại kinh điển trong phim. Dòng trạng thái đi kèm càng gây chuyện. Cứu mạng. Bốn vị này quả thực đã diễn sống lại văn học thanh xuân đau thương. Ai mới là số 1 trong lòng ngươi? Chờ online, rất gấp. Bài đăng này vừa được đăng chưa đầy 10 phút. Khu vực bình luận đã bị những lời khen có cánh của người hâm mộ nhấn chìm. Tiểu Chu Tinh Tinh đoàn của Châu Dã đi đầu tấn công. Các nàng không chỉ tung ra N ảnh động những phân cảnh đắt giá của Châu Dã trong 5 tháng đội vã, mà còn khởi động chế độ sáng tác văn học. Có người hâm mộ biết, khi Vương Hồi run rẩy khắc hai chữ Trần Tầm lên bàn học, tiếng vụn gỗ rơi là tả, rõ ràng là tiếng lòng thiếu nữ vỡ nát. Châu Giã đã diễn tả nỗi đau đến tột cùng của sự kiên cường sau khi bị phản bội, khiến tim người ta cũng tan thành từng mảnh. Châu Giã một giọt lệ, trời một vì sao, người đứng đầu đảo thần phải là Châu Giã nhà chúng ta. Còn có người hâm mộ còn tuyệt hơn. Trực tiếp tạo một liên kết bình chọn top 10 cảnh quay cảm giác tan vỡ của Phương Hồi. Chỉ trong nửa giờ, số người tham gia đã vượt 10 vạn. Bên này, đội vệ binh Ngân Hà Hạo Thần của Lưu Hạo Tồn cũng không chịu thua kém. Thức Trắng Đêm dựng một video tổng hợp những khoảnh khắc lộ sắc đỉnh cao của mối tình đầu nhỏ bé, còn ghép thêm nhạc nền của cháy. Trong video, Lưu Hạo Tồn từ một tiểu thủy lôi thôi, đeo cặp kính dày cộm, đã lộ sắc thành một giáo hoa kinh diễm. Mỗi sự thay đổi trong ánh mắt đều tuyệt vời. Khu vực bình luận lập tức bị khẩu hiệu tiểu thủy lộ sắc, Hạo Thần vô địch tràn ngập. Có người hâm mộ kích động nói, về vị chua ngọt đắng cay của tuổi thanh xuân, ai có thể so sánh được với tiểu thủy nhà chúng ta? Từ sự cẩn trọng khi thầm yêu, đến sự tự tin rạng ngời sau khi lộ sắc, Lưu Hạo Tồn đã diễn tả sự trưởng thành và thay đổi của một thiếu nữ quá chân thực. Hơn nữa người ta còn có tài năng hài hước, vừa có thể khóc vừa có thể cười, người đứng đầu đảo thần phải là tiểu thủy Hạo Thần nhà ta. Thậm chí có người hâm mộ còn đào ra những cảnh hậu trường khi Lưu Hạo Tồn quay phim. Hóa ra nàng để diễn tốt trạng thái tự ti của tiểu thủy. Mỗi ngày phải dành 2 tiếng để tập khom lưng gù bai, tinh thần chuyên nghiệp này lại thu hút thêm một lượng lớn người hâm mộ. Nam Phong Quá Cảnh của Trương Nhược Nam thì đi theo con đường đẻ bẹp bằng số liệu, trực tiếp tung ra dữ liệu phòng vé của cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi. Ảnh chụp màn hình điểm đủ bằng và cả lượt xem của các cảnh quay nổi tiếng. Thẩm Giai Nghi chính là từ đồng nghĩa với Bạch Nguyệt Quang Thanh Xuân. Trương Nhược Nam đã thể hiện sự e thẹn, dịu dàng và cả sự bất lực khi đối mặt với tình cảm của một thiếu nữ một cách sâu sắc. Nhìn xem doanh thu 8.2 tỷ này, nhìn xem video Thẩm Giai Nghi ngoảnh lại có lượt xem vượt 20 tỷ trên giờ OUIN này. Vị trí trung tâm của Hảo Thần không ai khác ngoài Trương Nhược Nam. Có người hâm mộ thậm chí còn chơi chữ. Ai mà không thừa nhận thực lực của Trương Nhược Nam, cẩn thận bị sát thương bằng lông mi của Thẩm Giai Nghi tấn công đấy. Đề nghị đi khám mắt ngay, chữa cái bệnh mắt kém đi. Người hâm mộ của Trương Tịnh Nghi cũng nhanh chóng tập hợp. Các nàng đưa ra những câu chuyện tình yêu cảm động trong phim, còn tổng hợp lại những chia sẻ của Trương Tịnh Nghi về nhân vật trong các cuộc phỏng vấn. Tình yêu của Lữ Khâm Dương và Lăng Nhất Niêu do tỷ tỷ nhà chúng ta đóng quá cảm động. Từ những năm tháng học đường cho đến khi bước chân vào xã hội, những gian truân và sự kiên trì trên suốt chặng đường đã khắc họa trọn vẹn sự tiết mới và trưởng thành của tuổi thanh xuân. Trương Tịnh Nghi đã nói, khi nàng đóng bộ phim này, mỗi ngày đều chìm đắm trong cảm xúc của nhân vật, thậm chí sau khi quay xong mấy tháng vẫn không thoát ra được. Một diễn viên tận tâm như vậy, nàng chính là người hiểu rõ nhất về thanh xuân đau thương, trong số các đạo thần sao có thể thiếu nàng. Còn có người hâm mộ tự làm một bức ảnh dài về dòng thời gian tình yêu của Lữ Khâm Dương và Lăng Nhất Điêu. Từ lần đầu gặp gỡ ở trường học đến sự bất lực trong xã hội, mỗi chi tiết đều khiến người ta rơi lệ. Khi cuộc tranh cãi ngày càng gay gắt, trên mạng còn xuất hiện đủ loại bài viết đấu khẩu. Và một video do một blogger điện ảnh làm công phu, càng gây ra sự chú ý rộng rãi. Video từ nhiều góc độ như kỹ năng diễn xuất, xây dựng nhân vật, biểu đạt cảm xúc, phân tích sâu sắc đặc điểm diễn xuất của bốn nữ thần, mang đến cho khán giả một bữa tiệc diễn xuất tuyệt vời. Cùng lúc đó, một số tài khoản marketing cũng không chịu ngồi yên, ồ ạt so sánh doanh thu và danh tiếng của các bộ phim, tạo ra một bảng xếp hạng sức cạnh tranh của phim thanh xuân. Bảng xếp hạng này không chỉ giúp mọi người có cái nhìn trực quan hơn về thành tích của các bộ phim, mà còn kích thích thêm sự nhiệt tình thảo luận của người hâm mộ. Điều không ngờ là, ngay cả phong cách ăn mặc và kiểu trang điểm của bốn nữ thần cũng trở thành tâm điểm tranh cãi của người hâm mộ. Có người hâm mộ đã phát động thử thách phối đồ cùng kiểu tứ đại ảo thần trên tiểu hồng thư. Chỉ trong vài ngày, đã nhận được hàng vạn bài viết. Từ chiếc váy trắng của Phương Hồi đến chiếc váy xếp ly xanh của Thẩm Giai Nghi, những tạo hình kinh điển này đã được cư dân mạng thể hiện theo nhiều phong cách khác nhau, khiến người ta phải trầm trồ. Mặc dù cuộc tranh cãi này có vẻ nồng mùi thuốc súng nhưng thực chất, mọi người đều đang khen ngợi thần tượng của mình và còn tiện thể quảng bá thêm cho tác phẩm của bốn nữ thần. Như một cư dân mạng thích hóng chuyện đã tổng kết, đây đâu phải là người hâm mộ cãi nhau, rõ ràng là thần tiên đánh nhau mà. Dù sao, bốn nữ thần đều có những điểm mạnh riêng, thực lực vượt trội, thật khó phân cao thấp. Cảm giác tan vỡ của Châu Giã, cảm giác lộ sắc của Lưu Hạo Tồn, cảm giác Bạch Nguyệt Quang của Trương Nhược Nam và cảm giác hiện thực của Trương Tịnh Nghi. Quả thực là bốn cách thể hiện cực đoan của văn học thanh xuân đau thương. Tuyệt hơn nữa là, cư dân mạng còn chơi đủ loại mẫm. Có người đã cắt ghép những câu thoại kinh điển của bốn nữ thần lại với nhau, tạo thành một tuyển tập những câu nói kinh điển về thanh xuân đau thương. Cơn bão này không chỉ thu hút sự chú ý và bàn tán của đông đảo cư dân mạng, mà còn kinh động đến không ít các thương hiệu. Những nhãn hàng này, thật như những tợ săn nhạy bén, đã đánh hơi thấy cơ hội kiếm lời béo bở. Bọn hắn lập tức dục dịch, liên tục sắn tay áo, chuẩn bị cho một cuộc chiến thương mại lớn. Trước đây đều là hàng nhái, còn lần này các nàng cần sự ủy quyền chính thức từ tứ đại ảo thần, xuất hiện các sản phẩm hợp tác. Trong đó, nhân viên bộ phận marketing của một thương hiệu mỹ phẩm sau khi thấy chủ đề sát thương bằng lông mi của Thẩm Giai Nghi liên tục giữ nhiệt trên mạng xã hội, như nhặt được bảo bối, lập tức liên hệ với bên Lý Thế Cảnh, đề xuất tung ra một loại mascara cùng tiểu Thẩm Giai Nghi. Bọn hắn tin rằng, nhờ vào sức ảnh hưởng của chủ đề hôm nay, loại mascara này chắc chắn sẽ bán rất chạy. Cùng lúc đó, một số thương hiệu thời trang cũng không chịu thua kém, bọn hắn nhắm vào hai yếu tố thời trang đang được chú ý là váy trắng Phương Hồi và trang phục lộ sắc của Tiểu Thủy. Các nhà thiết kế của những thương hiệu này đã thức trắng đêm, nhanh chóng thiết kế ra các mẫu trang phục hợp tác liên quan đến những yếu tố này. Những bộ trang phục này vừa được tung ra, đã gây ra sự săn đón nhiệt tình của người tiêu dùng, liên kết đặt hàng trước vừa mới lên sóng, đã bị mua sạch, cảnh tượng vô cùng sôi động. Và ông trùm đứng sau tất cả những chuyện này, Lý Thế Cảnh. Dù sao thì bốn tiểu hoa đán phim chiếu mạng trước đây cũng được tạo ra theo cách này. Hiện tại, độ thảo luận về tứ đại ảo thần đã bùng nổ trên toàn mạng. Độ hot tự nhiên cũng đã vượt qua bốn tiểu hoa đán phim chiếu mạng. Khi cần thiết, hắn hoàn toàn có thể châm thêm lửa, để sức nóng này tiếp tục cháy. Cuộc tranh luận về tứ đại ảo thần vẫn đang diễn ra sôi nổi, đủ loại quan điểm và phân tích xuất hiện không ngừng, nhưng vẫn chưa thể quyết định được kết quả rõ ràng. Tuy nhiên, giữa sự ồn ào này, Lý Thế Cảnh lại bất ngờ trở thành một tâm điểm khác. Nguyên nhân không gì khác, chỉ vì Đan Y Lý Thuần sau khi hát bài hát của hắn đã nhanh chóng nổi tiếng. Và trên mạng, cuộc so sánh về nốt cao của Đan Y Lý Thuần và Trương Bích Thần cũng trở nên gay gắt. Trong một thời gian, cư dân mạng thi nhau bày tỏ quan điểm của bản thân. Có người cho rằng nốt cao của Đan Y Lý Thuần hay hơn, cũng có người kiên quyết cho rằng nốt cao của Trương Bích Thần vượt trội hơn. Cuộc tranh luận này như một ngọn lửa bùng cháy, thu hút ngày càng nhiều người tham gia, độ nóng không ngừng tăng lên. Tìm, chúc mừng ký chủ nhận được một tin đồn nhạy cảm trên Hot Seat Team, nốt cao của Đan Y Lý Thuần cao đến đâu, chỉ có Lý Thế Cảnh biết cùng với tiếng thông báo giòn tan này. Lý Thế Cảnh dính một tin đồn nhạy cảm. Nhớ lại ngày xưa, nốt cao tuyệt vời nhất của Trương Bích Thần đã dành cho Lý Thế Cảnh. Và lần này, mọi người tự nhiên cũng muốn hỏi Lý Thế Cảnh, rốt cuộc nốt cao của ai hay hơn? Đợt, các vị quan khán đại lão, cho chút số liệu hoặc bình luận đi. Cảm ơn nhé.